Chương 323, địa giới, âm phủ. Chương 323, địa giới, âm phủ. Vũ Hóa Ma Tông tu sĩ nhao nhao hô to, mà vạn Phật Phật mà Phật tu nhóm thì sắc mặt như cho, một số người cực kỳ bị thương, tính toán tự sát, một số người phẫn nộ muốn phản kháng, nhưng qua trong giây lát, thân thể của bọn hắn ầm vang nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Thái Dịch đạo tổ trong nháy mắt tính toán thấu đây hết thảy, lập tức thần sắc âm trầm. Không nghĩ tới, Thiên Ma Đại Đế cùng vạn Phật chi tổ lại là quan hệ như vậy, bây giờ còn bồi dưỡng Thiên Ma Đại Đế, tấn thăng đến tiên địa vô cực trung kỳ, tự xưng khởi nguyên đế tôn. Đáng chết. Thái Dịch đạo tổ thầm mắng một tiếng sau, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Côn Lô Thánh Tổ theo sát phía sau. Trường Thương Nam Tử thấy thế sau hơi hơi thở dài cùng một vị khác thiên địa vô cực cũng biến mất không thấy. Đạo Pháp Thần Chi thấy cảnh này sau, lại không có buông lỏng, ngược lại nhìn về phía bây giờ khởi nguyên đế tôn. Bây giờ hắn phát hiện khởi nguyên đế tôn khí tức có chút không đúng, tựa như có mấy phần lạ lẫm cùng để cho người ta sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hơn nữa bây giờ đối phương tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ, cũng không nhất định tuân thủ đức định, nhưng cái này nhưng không phải do hắn. Mà khởi nguyên đế tôn phân phó Vũ Hóa Ma Tông nhân tu sĩ thanh lý chiến trường, nước lại đi tới Đạo Pháp Thần Chi trước người. Khởi nguyên đế tôn nét miệng lên một vòng chỉ tốt ở bề ngoài nụ cười, chậm rãi mở miệng, kiếm đế, lấy ngươi thực lực trước mắt, còn có thể phát huy ra mấy thành. Từng hứa hẹn ngươi Vũ Hóa Ma Tông bây giờ đã hóa thành bụi trần, hắn trẻ mồ côi tất cả đầu nhập khởi nguyên thần tông môn hạ. Hắn muốn hủy diệt hẹn, thái độ rõ rành rành, dù sao Vũ Hóa Ma Tông hủy diệt không được sao. Đạo Pháp Thần Chi nghe vậy, trầm mặc không nói, tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ngươi xác định như thế? Đạo Pháp Thần Chi bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói lại để lộ ra một cố lệnh khởi nguyên đế tôn không rét mà run tự tin. Khởi nguyên đế tôn nghi ngờ trong lòng, chính mình đã bước vào thiên địa vô cực trung kỳ, lại không tầm thường, nhưng đối phương vì cái gì còn có thể chấn định như thế? Nhưng mà hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Không xem qua quang rơi vào Đạo Pháp Thần Chi chấp nhận trên tay hắn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi cũng không phải là Thiên Ma Đại Đế, ngươi đến tuột cùng là người nào? Đạo Pháp Thần Chi đột nhiên đặt câu hỏi. Khởi nguyên đế tôn lại cười lạnh một tiếng. Bản tọa chính là địa giới bất diệt thần hoàng. Tiếng nói vừa ra, Đạo Pháp Thần Chi nhíu mày, nghi ngờ trong lòng, địa giới đến tuột cùng là cái gì? Khởi nguyên đế tôn nghĩ lầm đối phương đoán trúng chân tướng, mới nhíu mày. Kiếm đế cũng không phải đại hoang người, ta tuy vô pháp suy tính ra thân phận của ngươi, nhưng trên người ngươi lưu lại âm phủ khí tức, hẳn là âm phủ một vị nào đó đế quân phân thân đến đây à? Lời này để Đạo Pháp Thần Chi càng thêm hoang mang, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Âm phủ khí tức để cho trong đầu hắn thoáng qua một cái ý niệm, U Minh sẽ xem ra một phần của âm phủ, nhưng âm phủ cùng địa giới đến tuột cùng là cái gì, hắn lại khó mà nắm lấy. Âm phủ cũng bị lừa gạt, thiên giới kỷ nguyên đại kiếp sau, tu sĩ chất lượng hạ xuống, thiên địa sắp lâm vào suy yếu. Mà địa giới cùng âm phủ đem thừa cơ dung nhập thiên giới. Mỗi 2000 vạn năm kỷ nguyên chi kiếp cũng là chú tâm bố cục kết quả, vừa vặn thiên địa suy yếu, vừa vặn cũng là tam giới dung hợp thời gian. Chế tạo chống không giả tượng, chờ thời cơ chín muồi, bọn hắn liền có thể nhất thống tam giới. Nhưng nếu nhân gian cùng âm phủ tu sĩ được thiên đạo khí vận chính quả, thực lực của bọn hắn cũng đem bị hao tổn. Bất Diệt Thần Hoàng mở miệng, đương nhiên đây đều là hắn phỏng đoán, nhưng trên thực tế liền xem như thật sự, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tam giới dung hợp hội nên đón một lần thủy biến, ai cũng muốn tranh thủ. Đạo Pháp Thần Chi nghe xong, trong lòng sóng to gió lớn, phản phất chạm đến chuyện cấm kỵ. Lần này kiếm đế giúp ta, đương nhiên sẽ không nhường ngươi uổng phí sức lực. Khởi Nguyên Đế Tôn tiếp tục nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối đá này ẩn chứa địa giới một vị kiếm đạo cường giả kiếm ý, kiếm đạo trường hà bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chờ tam giới hợp nhất, kiếm đế có thể tại trong kiếm đạo trường hà dòm ngó kỳ phong thái. Đạo Pháp Thần Chi ánh mắt rơi vào trên hòn đá kia, chỉ thấy kiếm ý rạng rỡ, kiếm đạo khắc ấn đặc biệt, làm người sợ hãi. Đến nỗi nhân tộc chi chủ, lần sau để cho ai chấp trưởng thì nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Địa giới cùng âm phủ, tất cả ngấp nghé thiên giới nhân tộc chi chủ. Tiếng nói vừa ra, hắn đem có khắc kiếm đạo tảng đá đưa cho Đạo Pháp Thần Chi, thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất. Đạo Pháp Thần Chi nhìn chăm chú kiếm trong tay thạch, trong đó tích chứa kiếm đạo chi ý, tại trong lập tức kiếm đạo trường hạ, chỉ sợ lắc đắc người có thể cùng ngang hàng. Nhưng mà, liên tưởng đến đối phương nhắc đến địa giới kiếm đạo trường hạ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến phía trước thấy kiếm đạo trường hà cũng không hoàn chỉnh, cái này có lẽ chính là chỗ mấu chốt. Cái gọi là địa giới, âm phủ, thiên giới, kỳ thực vốn là một thể, mà đối phương trong miệng thiên giới, không thể nghi ngờ chính là bây giờ đại hoang. Lại tăng trưởng thêm chút kỳ dị kiến thức. Đạo Pháp Thần Chi khẽ gật đầu một cái, hắn tự hiểu không cách nào đem đối phương lưu lại, đối phương tự tin chẳng những không có bởi vì không phải đại hoang thân phận tu sĩ mà yếu bớt, ngược lại càng lộ vẻ thâm bất khả chắc, rõ ràng có chỗ dựa dẫm. Nói tóm lại, có thể được đến một bộ thiên địa vô cực cảnh giới thi hài cùng khối này kiếm thạch, đã là thu hoạch tốt. Nghĩ đến đây, Đạo Pháp Thần Chi thân hình thoát một cái, vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ. Từ một nơi bí mật gần đó, một vị người khoác hắc bảo thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thiên Ma Đại Đế lại không phải xuất từ đại hoang, hắn dù chưa nghe hai người đối thoại, nhưng chỉ dựa vào kiếm kia thạch tiện suy đoán ra manh mối, không phải đại hoang người. Thấp giọng tự nói sau, hắc bảo nhân giống như trong bóng đêm u hồn, lặng yên tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã thân ở một chỗ ẩn bí chi địa, chính là thanh trưởng thường kia nam tử lúc trước sở trí chỗ. Chủ thượng hắn lập tức hướng trung ương đoan tọa nam tử hồi báo vừa mới phát sinh hết thảy. Nam tử nghe vậy, hơi mở hai mắt, mặt lộ vẻ phức tạp chi tình, xem ra không triệt để xóa đi nhân tính, bọn họ sẽ không đối với ta có chút tín nhiệm. Trong lòng của hắn mặc niệm, lúc này mới phát giác có dị vật đang hướng phương thế giới này tới gần, chắc là cái kia tuyên cổ phía trước địa giới cùng âm phủ. Tại kỷ nguyên phía trước, thiên địa âm tam giới cùng tồn tại, thiên giới chỗ cao cửu thiên chi thượng địa giới ở vào hạ giới, âm phủ thì giấu tại bên giới cửu lũ tam giới đều có hắn vận chuyển phát tác, địa giới tu sĩ đạt tam dục thiên cảnh giới, có thể lựa chọn phi thăng thiên giới hoặc dẫn thân vào âm phủ, cả hai con đường tu luyện khác nhau. Bởi vậy, địa giới bị coi là trong tam giới yếu nhất, nhưng thiên đạo uy áp lại nhất là nghiêm trọng, thiên giới cùng âm phủ cũng không có thể tùy ý nhúng tay địa giới sự vụ. Âm phủ từng chống trải không có gì, chỉ có tu sĩ hồn quy về này, theo luân hồi pháp tắc, tại trong tam giới tuần hoàn qua lại. Nhưng mà, một chút cường đại tồn tại bằng vào tự thân sức mạnh, tại âm phủ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nắm giữ âm phủ quyền hành. Bởi vậy âm phủ cũng mở ra quỷ đạo chi lộ. Liên tỷ như đại hoang kỳ thực cũng không có luân hồi quyền hành, nhưng thiên địa không được đầy đủ quy tắc không được đầy đủ, không khỏi diễn sinh ra này quyền hành, nhưng đối với thiên đạo tiêu hao sức mạnh liền có thêm. Thiên giới cùng âm phủ, cường giả như vân, cho dù là thiên địa vô cực chi cảnh, cũng rất nhiều. Một hồi đại chiến sau, tam giới sụp đổ, ở trong hỗn độn phiêu đãng, truyền thuyết cuối cùng sẽ có một ngày, tam giới sẽ lại lần nữa dung hợp. Đến lúc đó, kiếp nạn lần nữa buông xuống. Những thứ này, cũng là hắn thông qua rất nhiều sự tích cùng cổ tịch hiểu biết. Khó trách bọn hắn thúc giục ta ra tốc đại kiếp buông xuống, hội tụ tử khí. Sợ là vì đối kháng bọn hắn. Nam tử trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo. Chỉ có không can dự, dù sao lập tức thiên tài lớp lớp, hắn tại du lịch đại hoang dòng sông vận mệnh lúc, lại phát hiện có chút vận mệnh liền chính hắn đều khó mà nhìn rõ. Rõ ràng, còn có những thứ chưa biết khác tồn tại. Ta có thể làm, vậy thì chỉ hoãn đại kiếp phát sinh, tối thiểu nhất muốn trăm năm thời gian. Địa giới cùng âm phủ tu sĩ chắc cũng sẽ chỉ hoãn đến, dù sao chuyện ra khác thường tất có yêu, bọn hắn cũng thẩm thấu tới. Chương 324, Thiên Hồn, Hỗn Nguyên Tiên chương 324, Thiên Hồn, Hỗn Nguyên Tiên khởi nguyên đế tôn cùng khởi nguyên thần tông danh hiệu, như lôi đỉnh bạc vân, vang dội cả nhân tộc. Ai từng ngờ tới, Thiên Ma đại đế lại thôn phệ vạn vật chi tổ, nhất cử đột phá tới thiên địa vô cực trung kỳ, uy chấn tứ phương. Bây giờ, Quỳnh Châu cùng Thiên Châu đã hết về khởi nguyên thần tông bản đồ phía dưới. Trong nháy mắt, thời gian đã tới Hồng Vũ 132 năm. Hai đại vương đình ở giữa, mặc dù chợt có ma sát, lại không biết cớ gì, xung đột hỏa hoa dần dần dập tắt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình trong bóng tối hòa giải. Tại mênh mông vô ngần hải dương, không gian đống nhiên nứt ra, mấy thân ảnh từ trong bước ra. Một vị trong đó nam tử mặc áo trắng, tay áo bồng bềnh, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng, đây cũng là thiên giới sao? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta địa giới cũng đem tấn thăng làm thiên giới. Bên cạnh hắn nữ tử áo đỏ, dáng người uyển chuyển, ngựa khí kiên định. Nữ tử nói tiếp, ta luôn cảm thấy, bây giờ trưởng quản thiên giới quyền hành trí cường giả, tựa hồ có chút không thích hợp. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, hai đầu lông mày để lộ ra một tia suy tư. Thiên giới đại kiếp không biết sao kéo dài thời hạn, ngay cả thiên chủ môn cũng chậm lại địa giới thông hướng thiên giới bước chân. Nhưng thiên giới che chắn, chính xác suy yếu. Hắn khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia không thèm để ý, những thứ này đều không phải là chúng ta nên bận tâm chuyện. Nhiệm vụ của chúng ta là lẻn vào các tộc cao tầng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới sóng lớn mãnh liệt hải dương, trong truyền thuyết, đây cũng là thiên hải, trên biển là thiên giới, dưới biển là địa giới. Lưỡng giới lẫn nhau ngưng thị, một phương quan sát, một phương ngước nhìn. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, hơi nhíu mày, thiên địa quy tắc đã không được đầy đủ, thiên hải cũng đã mất đi những ngày qua uy năng. Bằng không, chúng ta có lẽ có thể nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo. Thiên chủ từng nói, tam giới một khi dung hợp, tất cả tu sĩ đều sẽ thu đến thăng hoa. Cái này sẽ là một hồi thủy biến, nếu tiếp nhận ở, người ta thiên địa vô cực bất quá là trong chớp mắt. Nam tử áo trắng đáp lại, đối thoại của bọn họ bên trong, trung quanh thiên địa lại tại lặng yên biến hóa, bọn hắn đang hướng về đại hoang tiến phát. Tại thời khắc này, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt như điện, một mực khóa chặt ở phía dưới một mảnh mênh mông vô ngần đại lục bên trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phía đại lục này quy mô, đơn giản không thể tưởng tượng. Nữ tử áo đỏ trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, nàng biết thiên giới lấy thiên vực làm tâm, bốn phía tuy có hòn đảo tô điểm, nhưng khối đại lục này diện tích thực sự quá khổng lồ, vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Nam tử áo trắng nhớ lại trước kia, trong giọng nói mang theo một tia nhớ lại, đại hoang chính là thiên vực, trận kia kéo dài đại chiến để nó gặp trước nay chưa có trọng thương. Mặc dù như thế, thiên vực vẫn là cái kia lệnh vô số tu sĩ ngưỡng vọng thiên vực, cái này mấy lớn kỷ nguyên thay đổi, đều biết dựng dục ra làm cho người kính ý kinh khủng tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên chuyển hướng đại lục ngoại vi một vùng biển, nam tử áo trắng nhíu mày, trầm giọng nói, cái kia phiến hải vực, lộ ra một cỗ khí tức không tầm thường. Bọn hắn vừa mới tính toán dò xét cái kia phiến đại lục, lại ngoài ý muốn phát hiện một loại lực lượng thần bí, vậy mà cản trở cảm giác của bọn hắn. Đây đối với thân ở thần võ chí tôn đỉnh phong chính bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là trước nay chưa có khiêu chiến. Không nghĩ tới còn chưa đi tới đến thiên vực, liền gặp phải loại này dò xét không được tồn tại. Thiên giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử áo trắng trong lòng thầm than. Nữ tử áo đỏ khẽ cười một tiếng, phá vỡ trầm mặc, chúng ta cũng không gấp tại nhất thời, không bằng trước tiên dò xét mảnh này thần bí đại lục, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nam tử áo trắng nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đồng ý. Nữ tử áo đỏ thấy thế, thân hình thoát một cái, trước tiên hướng cái kia phiến quỷ dị hải vực lao đi, nam tử áo trắng theo sát phía sau. Bước vào hải vực trong nháy mắt, nữ tử áo đỏ liền cảm giác bốn phía thiên địa hoàn cảnh xảy ra kỳ biến. Vô số hỗn loạn pháp tắc giống như cuồng vũ ưu linh, ở mảnh này trong không gian tàn phá bừa bãi. Nơi này pháp tắc rối ren phức tạp, làm nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nam tử áo trắng đồng dạng cảm nhận được rung động. Ở đây dường như là một vị nào đó kinh khủng tồn tại vẫn lạc sau di tích. Nam tử áo trắng ngắm nhìn bốn phía, trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ, ở đây chỉ sợ sớm đã không sinh linh tồn tại, cho dù chúng ta đi tới nơi này, cũng khó có thể dò xét ra cái gì. Nữ tử áo đỏ trong mắt lóe lên một tia dị mang, nàng có khác biệt ý nghĩ, nếu như chúng ta có thể thôn vệ nơi này pháp tắc, đối với chúng ta lý giải đại đạo nhất định rất có ích lợi. Đúng vào lúc này, Bạch Y Nam đột nhiên thần sắc trắng bệnh, không đúng ngựa khí của hắn lấp bắp, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, đột nhiên vô số pháp tắc hướng về bên kia dũng mãnh lao tới, một cô cực kỳ tà ác hỗn loạn khí tức lặng yên buông xuống, làm cho hắn biến sắc. Thiên hồn, sợ sẽ ngóc đầu trở lại, một vị chạm tới hôn nguyên tiên tồn tại. Nghe được này, thần sắc cô gái kia đột biến lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hôn nguyên tiên, nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi sợ hãi, lập tức thấp giọng mở miệng, đi. Bằng không thì chúng ta đều là hắn tiên hồn khôi phục cung cấp chất dinh dưỡng. Nghe được này, hai người lập tức rời đi nơi đây, mà kèm theo hai người rời đi, vừa mới dị tượng lại trở về quy nguyên sơ tựa như không có phát sinh gì cả một dạng, vẫn là vô số pháp tắc du đãng, hết thảy đều lâm vào yên tĩnh. Rời đi nơi này hai người còn sống sót sau hai nạn bố ngực một cái. Không nghĩ tới vừa tới, liền có thể gặp phải dính đến hỗn nguyên tiên tồn tại nam tử áo trắng ẩn ẩn nghĩ lại mà sợ mở miệng, lòng còn sợ hãi. Nữ tử áo đỏ nghe xong cũng cảm thấy cảm khái, không hổ là thiên giới, ngọa hổ tàng long, đây là gì chỗ? Khoảng cách đại hoang đều vẫn còn một khoảng cách, lại gặp phải đề cập tới hỗn nguyên tiên tồn tại. Phải báo thần hoàng đại nhân, để cho hắn chú ý ở đây. Chúng ta đi trước cái kia đại lục xem. Nam tử áo trắng mở miệng, nữ tử áo đỏ ngay sau đó gật đầu. Qua trong giây lát hai người ẩn nấp thân hình hướng về Côn Ngô đại lục tiến đến. Không tệ, bọn hắn nhìn thấy chỗ chính là Côn Ngô đại lục, còn bên cạnh chính là Tử Vong Hải. Hai người bọn họ ẩn nấp thân hình, hơn nữa thân pháp cao thâm, bằng không thì coi như hướng về đại hoang đi tới cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Tại bước vào Côn Ngô trong đại lục trong nháy mắt, lập tức bị kinh ngạc ở chỉ thấy Côn Ngô đại lục có một đạo thiên bi thẳng tắp cắm ở bầu trời, nếu tại đại lục bên ngoài căn bản không nhìn thấy, chỉ có đến Côn Ngô đại lục mới có thể nhìn thấy. Mà ngày đó nét khắc trên bia lấy cao thâm đường vân, bọn hắn nhìn một chút liền biết là công pháp, hơn nữa công pháp này căn cứ bọn hắn suy tính, hẳn là có thể tu luyện tới thần võ chí tôn. Thần võ chí tôn cấp bậc công pháp cứ như vậy tùy ý đặt ở phía trên. Phía đại lục này có chút kinh khủng a, bọn hắn tùy ý đến một chỗ nhìn chỗ nhiều người tiến đến dò xét. Tìm một cái khách sạn, dù sao khách sạn thế nhưng là vạn sự thông, nhân viên di động, tin tức truyền đi chỗ. Tuyển chút thức ăn sau, vị trí lựa chọn gần cửa sổ chỗ. Mà nữ tử áo đỏ phát hiện kể từ hắn đi tới khách sạn sau, phát hiện thế mà không có ai rất tham lam nhìn mình, tựa như bình thường vô cùng. Hắn đối với dung mạo của mình thế nhưng là mang theo tự tin đâu. Mà liên quan tới chỗ này thực lực, hắn đảo qua liền biết rồi. Người mạnh nhất liền đến hư triệt để vũ chi cảnh, mà giống loại địa phương này, ở mảnh này đại lục có rất rất nhiều, hơn nữa nhìn phân chia, cũng không phải là đặc biệt lớn chỗ, nếu như là đại địa phương sợ có đạo niệm thiên quân tòa chấn. Chương 325, Tứ Hoàng, Tam Đế, Hai Chủ, một tiên. Chương 325, Tứ Hoàng, Tam Đế, Hai Chủ, một tiên. Cái này lệnh hai người đều không khỏi trong lòng cảm khái, thiên giới quả nhiên cường đại, cái này đều không phải là thiên bực, tùy ý gặp một cái hòn đảo liền có dạng này cường giả. Hơn nữa đại lục bên trên tất cả chủng tộc đều bình đẳng sinh hoạt, rõ ràng có thế lực cường đại tiến hành ước thúc. Bọn hắn không dám trực tiếp dò xét đại lục, dù sao đều có thần võ chí tôn công pháp khắc ấn ở phía trên, lời thuyết minh không e ngại có người tu luyện tới thần võ chí tôn, vậy nói rõ trên cái này đại lục tất nhiên có thần võ chí tôn cường giả, thậm chí có thiên địa vô cực. Dù sao thử đại lục bọn hắn bên ngoài nhìn thấy thời điểm, phát hiện thử đại lục cũng tại chậm chạp hướng về đại hoang đi tới, lại kèm theo cái kia thiên hồn, vô cùng thần bí. Nếu bọn họ kinh động thử đại lục chí cường giả, sợ khó tránh khỏi có một hồi ác chiến. Ta Huyền Châu Thiên Kiêu tại trong thập đại so lại ở vào hạng chót tồn tại. Lúc này, phía dưới một vị gánh vác trường đao nam tử uống rượu, không cam lòng mở miệng, mà hai người nhưng là ở vào lầu hai gần cửa sổ. Dù sao cũng là thần võ chí tôn thiên kiêu, thế mà cũng chỉ là dạng này, trường đao nam tử đối diện vị kia đại hán khôi ngô cũng lắc đầu mở miệng, ngữ khí tràn đầy đáng tiếc. Trước ba khi Châu Tài Nguyên lại có thể nhận được triều đình phát ra tài nguyên, còn có thể đi tới Đế Đô Tiên Viện. Địa phương Tiên Viện từ đầu đến cuối không sánh được Đế Châu Tiên Viện, nghe đồn Đế Đô Tiên trong sân cao cấp nhất thiên kiêu đã tới đạo niệm thiên quân đỉnh phong, sợ là không lâu lại muốn đến thần võ chí tôn. Chủ yếu nhất lưng tựa Đế Đô, cơ duyên trải rộng, còn có thể nhận được đế chủ chú ý, ưu ái. Trường Đao nam tử nghe được này, hơi hơi thở dài, những châu khác dù sao cũng là có đại lục khác dung hợp cơ sở, ta Huyền Châu khoảng cách Đế Đô cũng coi như tới gần, xem như lão nhân không ngoại lai thế lực giúp bảo. Nghe được lần này nói, nam tử áo trắng thần sắc hơi động, lần này đại lục thế mà từ một cái đế quốc thống lĩnh. Dù sao Đế Đô, bất quá, nghe tới thiên kiêu thậm chí muốn đến thần võ chí tôn, làm hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ là một mảnh đại lục thiên kiêu liền muốn đưa thân thần võ chí tôn, người mạnh nhất kia có thể có bao nhiêu mạnh? Quả nhiên, này phiến đại lục không đơn giản. Sợ nội tình đủ để cùng địa giới đỉnh tiêm thực lực chống lại, bởi vì bọn hắn không cách nào nhận được sức chiến đấu cao nhất, nhưng thiên kiêu đều loại trình độ này. Lại nói, thiên tiên huyền công ngươi tu luyện đến bao nhiêu tầng? Khôi Ngô đại hán triều lấy trường đao nam tử mở miệng. Bây giờ đã đến tầng thứ 7, nếu là có thể tầng thứ 8, ta nhất định đột phá đến đạo niệm thiên quân. Trường đao nam tử nói ngữ khí mang theo vài phần tự hào, thiên tiên huyền công chính là đạo tổ sáng tạo, cũng chính là thiên bi bên trên công pháp, chính bọn hắn lấy tên, cho rằng xứng với thiên pháp. Mà thiên bi bên trên công pháp, đi qua nhiều năm sau, Trần Lâm cũng đem hắn lấy tới có thể tu luyện chí thần võ chí tôn. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ lực lượng thần hồn lặng yên một phát, nhưng ở đây tất cả tu sĩ đều không được biết, dù sao chênh lệch quá lớn. Trong chốc lát, bao phủ đến trường đao nam tử, trường đao nam tử lập tức sắc mặt trở nên ngây dại ra, thế nhưng đại hán Khôi Ngô còn chưa phát hiện, nghe được trường đao nam tử. Đại hán Khôi Ngô tràn đầy hâm mộ đáp lại, ngươi này thiên phú, cũng là không tệ, ta cách tầng thứ 8 đều vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Bất quá ta vẫn ưa thích làm con lại, chỉ chúng ta cái này nho nhỏ của thành, quận chúa thi triển đế quốc khí vận, tự thân đến hư triệt để võ, nhưng có thể đối đầu đạo niệm tiên quân. Một châu phủ chủ thậm chí có thể so với thần võ chí tôn, khó có thể tưởng tượng đế chủ thực lực mạnh bao nhiêu. Đã nhiều năm như vậy, đế chủ cũng không hiện ra không thực lực, chớ nói chi là những cái kia nhất phẩm quan lại, sợ đều là thần võ chí tôn chiến lực. Nam tử áo trắng biết nữ tử áo đỏ ý nghĩ, đọc qua đao khách kia ký ức. Nhưng hắn nghe được đại hán Khôi Ngô nói câu nói này cũng cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Cái này đế quốc khí vận mạnh như thế, thậm chí có thể để cho đến hư triệt để võ chống lại đạo niệm tiên quân. Mà một châu phủ chủ có thể có thần võ chí tôn uy năng, 10 châu cũng chính là 10 tôn thần võ chí tôn, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Còn có đế đô đâu? Sợ là cái này đế quốc thần võ chí tôn liền có mấy chục tôn, lại thêm đế chủ. Tất nhiên có thiên địa vô cực tu sĩ tọa trấn, kinh khủng như vậy. Cái này đều không phải là thiên vực trung tâm, cho dù là thần hoàng đại nhân truyền lại thiên vực nhân tộc tin tức, một châu sợ cũng không chống lại được cái này đế quốc. Chuyện này nhất thiết phải bẩm báo thần hoàng đại nhân. Thử đế triều mưu đồ không nhỏ, còn kéo lấy đại lục hướng về đế quốc đi tới. Một hồi thời gian, nữ tử áo đỏ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Đây là Côn Ngô đế quốc, mà Côn Ngô đế quốc tại hơn 100 năm trước bất quá là chỉ có một cái thiên nhân cảnh tồn trấn giữ hoàng triều, nhưng theo Côn Ngô đế quốc lao tổ Trần Lâm xuất hiện lần nữa, ngắn ngủi trăm năm phát triển cho tới bây giờ tình cảnh. Cái kia thiên bi chính là Trần Lâm gen đúc, mà Trần Lâm thì bị xưng hô đạo tổ. Côn Ngô đế quốc một mực hướng về đại hoang đi tới, trên đường gặp đại lục đều bị đạo tổ thi triển thủ đoạn dung nhập đến Côn Ngô đại lục, tất cả càng lúc càng lớn. Nàng bí mật truyền âm cho nam tử áo trắng, nam tử áo trắng nghe xong, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn 100 năm trước, Côn Ngô đế quốc vẫn chỉ là một cái do trời nhân cảnh cường giả trấn giữ thế lực nhỏ, ngắn ngủi trăm năm ở giữa, không ngờ phát triển đã có thiên địa vô cực cường giả trấn giữ quái vật khổng lồ. Hơn 100 năm đối bọn hắn những người tu hành này tới nói, bất quá là một cái búng tay, ai có thể nghĩ tới, Côn Ngô đế quốc có thể tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong quật khởi đến nước này. Càng làm cho hắn kinh hãi là, Côn Ngô đạo tổ vậy mà mang theo ngoại giới cái kia phiến giống tiên hồn tử vong hải. Cái này ý vị như thế nào? Côn Ngô đạo tổ thực lực, chỉ sợ đã vượt qua thần hoàng đại nhân. Trên mặt đất ở giữa có một loại thuyết pháp, tứ hoàng, tam đế, hai chủ, một tiên. Mà bất diệt thần hoàng chính là tứ hoàng một trong, tu vi đã đạt thiên địa vô cực hậu kỳ, có thể xưng cường giả tuyệt thế. Chương 326, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chương 326, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nhưng mà, Côn Ngô đạo tổ thực lực càng hợp có thể vượt qua thần hoàng đại nhân. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Càng làm cho người ta bất an là, Côn Ngô đạo tổ vẫn là nhân tộc. Nếu Côn Ngô đế quốc đi tới đại hoang, tất nhiên sẽ cùng nhân tộc chi chủ vị trí sinh ra tranh đoạt. Chuyện này nhất thiết phải lập tức bẩm báo thần hoàng đại nhân. Nam tử áo trắng trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, nam tử mặc áo hồng từ trong trí nhớ biết được tin tức so nam tử áo trắng càng thêm kinh dị. Hắn hồi tưởng lại những hình ảnh kia, trên trời rơi xuống thủy mưa, vạn vật lớn lên, đại thần thông di sơn đảo hải, truyền đạo chúng sinh. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Côn Ngô đạo tổ đều lộ ra thâm bất khả trắc. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an là, Côn Ngô đạo tổ tựa hồ đối với đế quốc phá lệ chú ý theo lý thuyết, tu vi đạt đến loại cảnh giới đó cường giả, sớm đã siêu thoát thế tục, vì cái gì còn có thể như thế để ý những thứ này sâu kiến một dạng phàm nhân? Chẳng lẽ Côn Ngô đạo tổ đi là một đầu cùng người khác bất đồng con đường? Nam tử mặc áo hồng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Sau một lát, hai người nhanh chóng rời đi khách sạn, hướng về Côn Ngô đại lục bên ngoài bay đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi Côn Ngô đại lục lúc, đột nhiên thần sắc biến đổi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước đứng một cái thân mang giáp trụ nam tử, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đao. Tại phía sau hắn, còn có 10 tên chủng tộc khác nhau, hình tượng khác nhau nam nữ, người người khí tức thâm trầm, rõ ràng đều không phải là hạng người tầm thường. Các ngươi là ai? Giáp trụ nam tử lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào địch ý. Nam tử áo trắng cùng nam tử mặc áo hồng liếc nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Trong cơ thể đối phương cái kia cố bàng bạc đế triều khí vận, hiển nhiên là Côn Ngô đế quốc nhân vật cao tầng. Lại thêm cái kia một thân huyết sát chi khí, hiển nhiên là đế quốc sát phạt chi khí. Người tới chính là Dương Cảnh Thiên. Bây giờ Dương Cảnh Thiên, tu vi đã đột phá tới thần võ chí tôn tiền kỳ. Đây hết thảy, may mắn mà có Côn Ngô đạo tổ thủ đoạn cùng đế chủ toàn lực ủng hộ. Mà phía sau hắn 10 người, mặc dù tu vi chỉ là đạo niệm thiên quân đỉnh phong, nhưng người mang quân hàm, đế quốc khí vận gia thân, thực lực tuyệt không phải bình thường đạo niệm thiên quân có thể so sánh. Trần Lâm đem cái kia thiên địa vô cực thi hài luyện hóa sau ưu tiên cho Côn Ngô đế quốc tầng cao nhất nhân vật. Lúc này mới phát sinh biến hóa như thế. 10 người này chính là ngày xưa thập phương thiên vệ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có ý định quấy rầy. Nam tử mặc áo hồng trầm giọng mở miệng, tính toán hòa hoãn không khí. Dương Cảnh Tiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đi ngang qua. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Trước cầm xuống lại nói. Nam tử áo trắng nghe xong, cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, ngươi bất quá là thần võ chí tôn tiền kỳ, mà hai người chúng ta đều là thần võ chí tôn đỉnh phong, lại là người nổi bật trong đó. Nếu chúng ta muốn đi, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn được? Dương Cảnh Tiên nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, tại Côn Ngô đế quốc trên địa bàn chạy trốn. Các ngươi sợ không phải đang nói giỡn? Đối phương sợ không phải đang nói giỡn? Trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào. Cho dù đối phương là thần võ chí tôn đỉnh phong lại như thế nào, hắn đang muốn thử xem thực lực của mình, huống chi còn có thập phương thiên vệ cùng khác tổ thành trận pháp. Cho dù không địch lại, đối phương cũng tuyệt đối không thể đào thoát, bởi vì đế chủ đang âm thầm quan sát. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, giết. Dương Cảnh Tiên lạnh rên một tiếng, toàn thân khí thế bạo tăng, tại áo đỏ nữ cùng bạch y nam chăm chú, một cỗ khí vận từ Côn Ngô đế quốc chuyển đến, rót vào trên thân Dương Cảnh Tiên. Mà Dương Cảnh Thiên khí tức liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc đến thần võ chí tôn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Đây chính là cực hạn. Côn Ngô Đế quốc long khí bàng bạc như biển, ra chỉ tại Dương Cảnh Thiên bọn người trên thân, phản phất để cho bọn hắn có vô tận lực lượng. Nếu là Côn Ngô Đế quốc lại cường đại mấy phần, Dương Cảnh Thiên thậm chí có thể mượn nhờ cỗ này long khí, ngắn ngủi so sánh được thiên địa vô cực cường giả. Nhưng mà, loại lực lượng này cũng không phải là không có đại giới, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu Côn Ngô Đế quốc hủy diệt, bọn hắn cũng đem đứng mũi chịu sào, tiếp nhận khí vận phản vệ kinh khủng kết quả. Nam tử áo trắng ánh mắt nghiêm trọng, nói khẽ với nữ tử áo đỏ nói, tình huống không ổn, không thể liều mạng, rút lui trước thì tốt hơn. Nữ tử áo đỏ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trong tay nàng cấp tốc hiện ra một tấm bùa, không chút do dự đem hắn bóp nát. Nhưng mà, không gian bốn phía lại không dao động chút nào, giống như là tấm bùa kia chưa từng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo đỏ sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nam tử áo trắng cũng nhíu mày, trầm giọng nói, không gian bị phong tỏa, chúng ta bị nhốt rồi. Dương Cảnh Tiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, tất nhiên ta đều ra tay rồi, các ngươi chẳng lẽ còn đoán không được sau lưng ta đứng người nào sao? Dương Cảnh Tiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, tất nhiên ta đều ra tay rồi, các ngươi chẳng lẽ còn đoán không được sau lưng ta đứng người nào sao? Hợp tác. Dương Cảnh Tiên khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, vậy cũng phải xem các ngươi một chút có hay không tư cách này. Nếu là có thể đánh bại ta, các ngươi có lẽ còn có thể có chút quyền nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Dương Cảnh Thiên đột nhiên phất tay, thập phương thiên vệ cấp tốc đứng vững, riêng phần mình chiếm giữ một cái đặc biệt vị trí. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người bọn hắn. Dương Cảnh Thiên xem như chợt nhãn, khí tức quanh người chợt tăng vọt, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Nam tử áo trắng ánh mắt ngưng lại, bén nhạy phát giác được cổ lực lượng này nơi phát ra, đó là tinh thần chi lực. Cứ việc bây giờ là ban ngày, tinh thần bị ánh sáng của mặt trời mang che lấp, nhưng chúng nó vẫn tồn tại như cũ tại thiên khung phía trên, vô thanh vô tức tản ra sức mạnh. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là đạo tổ sáng tạo. Dương Cảnh Thiên trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, hôm nay các ngươi may mắn trở thành trận này thứ nhất thí trận giả, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, trong mắt hàn ý càng lớn. Nàng mặc dù kiêng kỵ đạo tổ uy danh, thậm chí cho rằng đạo tổ thực lực có thể vượt qua thần hoàng, nhưng bây giờ tên đã trên dây, không thể không phát. Hơn nữa, thần hoàng cũng không phải địa giới người mạnh nhất, mà bọn hắn xem như địa giới tu sĩ, lần đầu tiên tới thiên giới, cũng tuyệt đối không có khả năng vũ nhục địa giới tôn nghiêm, trực tiếp đầu hàng. Huống hồ, nếu đạo tổ muốn giết bọn hắn, chỉ sợ trong phút chốc liền động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Nữ tử áo đỏ trong mắt hàn quang lóe lên, lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Nàng không chút do dự ra tay, sau lưng vượng hoàng hư ảnh chợt hiện ra, ngọn lửa nóng bỏng giống như thao thiên cự lãng giống như bao phủ mà ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn. Cái kia cố nóng bỏng sức mạnh để cho không khí chung quanh đều bặm mẻo, phảng phất ngay cả không gian đều tại lửa giận của nàng phía dưới run rẩy. Nhưng mà, một bên nam tử áo trắng cũng muốn động thủ thời điểm, lại đột nhiên cứng ở tại chỗ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh, phảng phất bị cái gì lực lượng vô hình áp chế gắt gao. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, ngón tay vừa mới nâng lên, nhưng lại gắng gượng ngừng ở giữa không trung, phảng phất lại hướng phía trước một tấc, liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Nữ tử áo đỏ thấy thế, lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, phế vật, đã ngươi không dám động thủ, vậy liền để ta tới. Ngược lại bao phủ Dương Cảnh Thiên. Mà một màn này, đang lấy hình ảnh hình thức phát ra tại Trần Lâm trước mắt, bây giờ Trần Lâm đang ngồi ở trên ghế lười biếng đến cực điểm, mà bên cạnh là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà nhìn thấy hai người, hơi sửng sở, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lão tổ, hai người này là lai lịch gì? Lại là hai tôn thần võ chí tôn đỉnh phong. Trần Lâm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tâm ý, lai lịch của bọn hắn thật không đơn giản, to đến kinh người. Ngươi nếu là cùng bọn hắn trò chuyện nhiều một chút, tự nhiên sẽ biết. Trần Giang Hà sau khi nghe xong, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lão tổ ý tứ lại rõ ràng bất quá, hai người này sẽ bị mang về, mà không phải giống hắn ban sơ cho là như thế, sẽ bị trực tiếp chém giết. Bất quá, Trần Giang Hà ánh mắt rất nhanh bị Dương Cảnh Thiên thi triển trận pháp hấp dẫn. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia lửa nóng, trong lòng âm thầm tính toán, trận pháp này ngược lại có chút ý tứ. Trong tấm hình, Thập Phương Thiên Vệ cùng Dương Cảnh Thiên liên thủ thi triển Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, vậy mà có thể cùng Hồng Y nữ tử kia chào hỏi. Trần Giang Hà một mắt liền nhìn ra, Hồng Y nữ tử kia tuyệt không phải bình thường thần võ chí tôn đỉnh phong. Sau lưng nàng vượng hoàng hư ảnh khí tức kinh khủng, uy áp ngập trời, cho dù là thông thường thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng khó mà ngang hàng. Nhưng mà, dù vậy, nữ tử áo đỏ lại không thể cấp tốc đánh bại Dương Cảnh Thiên bọn người. Cái này khiến trong lòng Trần Giang Hà càng thêm kinh ngạc, trên lệch thực lực của hai bên vốn nên cách xa, nhưng Dương Cảnh Thiên bọn người lại bằng vào trận pháp này ngạnh sinh sinh kéo lại nàng. Lão tổ, trận pháp này Trần Giang Hà nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Trần Lâm liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, trận pháp này đi, trước hết để cho bọn hắn thử xem, sau này tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Bất quá, trận pháp này trước mắt còn không phải toàn bộ hình thái. Chương 327, hoan nên đi tới. Thiên giới chương 327, hoan nên đi tới. Thiên giới còn không phải toàn bộ hình thái. Trần Giang Hà nghe vậy, chấn động trong lòng. Không có hoàn toàn thể liền có thể cùng thần võ chí tôn đỉnh phong chống lại, nếu là toàn bộ hình thái, chẳng phải là có thể ngang vai ngang vế, thậm chí trấn áp đối phương. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn đến xem, Dương Cảnh Thiên bọn người sớm muộn sẽ thua ở trong tay nữ tử áo đỏ, nhưng kể cả như thế, trận pháp này uy lực đã đầy đủ kinh người. Nếu là Dương Cảnh Thiên đám người cảnh giới lại cao hơn một chút, trận pháp lại hoàn thiện một chút, kết quả có thể hay không hoàn toàn khác biệt. Trần Lâm tựa hồ xem thấu Trần Giang Hà tâm tư, mỉm cười, ngữ khí đạm nhiên, đương nhiên, cái gọi là toàn bộ hình thái, trước mắt vẫn chỉ là ta ý nghĩ. Muốn chân chính hoàn thiện, còn cần một chút thời gian. Hắn nghĩ bắt trước kiếp trước trong Hồng Hoang từng đợt pháp, nhưng độ khó khăn có chút lớn. Trần Giang Hà nghe vậy, cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại tràn đầy phấn khởi mà truy vấn, lao tổ, trận pháp này nếu là toàn bộ hình thái, có thể hay không cùng thần võ chí tôn định phong ngang vai ngang bế, thậm chí trấn áp đối phương. Trần Lâm gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, trên lý luận là có thể. Bất quá, muốn chân chính thực hiện, độ khó không nhỏ. Trần Giang Hà nghe xong, trong lòng càng thêm lửa nóng. Cho dù chỉ là ý nghĩ, trận pháp này tiềm lực cũng đủ làm cho hắn tâm động. Trần Lâm khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, không tệ, địa giới tu sĩ, quả nhiên cường hãn. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm ánh mắt rơi vào chỉ có hắn có thể nhìn đến hình ảnh phía trước. Nơi đó hiện ra một hàng chữ, hương hỏa giá trị, 1100 vạn đức. Những năm này, hắn phát hiện không thiếu đại lục mới, đồng thời đưa chúng nó từng cái dung hợp. Tăng thêm đại hoang người bên kia tộc tín ngưỡng, hương hỏa giá trị tăng trưởng cực nhanh, thực lực cũng theo đó tăng nhiều. Phải chăng tiêu phí 3 triệu tỷ hương hỏa giá trị tấn thăng đến tiên địa vô cực hậu kỳ, trong lòng Trần Lâm tính toán. Hắn đã tấn thăng đến tiên địa vô cực trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ còn cách một đoạn. 1900 vạn đức hương hỏa giá trị. Mặc dù nhìn như xa xôi, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Côn Lô đại lục thông hướng đại hoang trên đường, còn có 10 tòa có thể so với trung tiên vực lớn nhỏ đại lục. Những đại lục này bên trên sinh linh tính đến hàng ngàn tỷ, chỉ cần có thể đưa chúng nó từng cái tiêu hóa, hương hỏa giá trị tất nhiên tăng vọt. Bất quá, sinh linh số lượng tuy nhiều, lại không phải mỗi một tòa đại lục cũng có thực lực cường đại. Đương nhiên, đừng nhìn ở lại Hải Dương sinh linh rất nhiều, nhưng kỳ thật đại hoang càng nhiều. Đại hoang địa vực mặc dù không bằng Vô Tận Hải Dương rộng lớn, nhưng nó xem như nguyên một khối hoàn chỉnh đại lục, có thể chứa sinh linh số lượng cực kỳ kinh người. Riêng là nhân tộc, tính cả cấp thấp tu sĩ, liền có mấy chục vạn ức chi chúng. Nhưng mà, trải qua đại chiến, tử thương vô số, nhân khẩu giảm nhanh rất nhiều. Nhân tộc tuy là đại hoang chủ yếu chủng tộc, nhưng cũng không phải là duy nhất. Còn có những chủng tộc khác. Hoang bên trong còn có chủng tộc khác, số lượng đồng dạng khổng lồ. Những năm này, Trần Lâm những cái kia thực lực thấp hèn phân thân lặng yên lẻn vào các tộc, hiển thánh truyền đạo, thu hoạch tín ngưỡng. Côn Lô đại lục diện tích tuy lớn, nhưng cũng bất quá tương đương với nhân tộc hai châu lớn nhỏ, mà nhân tộc năm châu chiếm cứ đại hoang một năm diện tích. Nếu là có thể để cho đại hoang toàn bộ sinh linh đều tin tưởng và ngưỡng mộ ta, chỉ sợ ta cảnh giới sớm đã đột phá đến khó mà mức tưởng tượng. Trong lòng Trần Lâm cảm khái, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện dễ. Bây giờ hắn thống ngự Minh Châu, mặc dù Minh Châu sinh linh nhiều, nhưng tín ngưỡng tỷ lệ phổ cập nhưng còn xa không bằng Côn Lô đại lục. Dù sao, hắn đối với Minh Châu đầu nhập kém xa Côn Lô đại lục. Mọi người nếu không có ân huệ, rất khó thực tình tín ngưỡng. Phàm vô lợi giả đều vô dụng. Trần Lâm thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Đúng lúc này, Trần Giang Hà âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn, lao tổ, Dương Cảnh Thiên bọn hắn không chịu nổi. Trần Giang Hà ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chiến trường, thần sát chuyên chú. Mặc dù Dương Cảnh Thiên bọn người biết rõ có bọn hắn đang quan chiến, đem hết toàn lực muốn giành thắng lợi, thậm chí không tiếp thụ thường, nhưng thực lực chênh lệch cuối cùng khó mà bù đắp. Trần Lâm nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh, đây mới là bình thường kết quả. Trận pháp còn cần thêm một bước hoàn thiện, hơn nữa giữa bọn họ thực lực sai biệt chính xác quá lớn. Trong chiến trường, Dương Cảnh Thiên sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy khó xử. Trong lòng của hắn thầm mắng, đáng chết. Tại đạo tổ cùng đế chủ trước mặt ném đi lớn như thế khuôn mặt. Nhưng mà, mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng như cũng không cách nào thay đổi cục diện. Thực lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho hắn cảm thấy sâu đậm bất lực. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần miệng ai, ngươi ngăn không được ta. Nếu không phải ta nghĩ giữ lại thể lực, sớm đã đem ngươi triệt để đánh bại. Trong nội tâm nàng kỳ thực cũng có chút kiêng kỵ. Nếu không phải cố kỵ đế chủ cùng đạo tổ tồn tại, nàng đã sớm ra tay toàn lực, quét ngang đối phương. Cứ việc Dương Cảnh Thiên bọn người thi triển trận pháp có chút tinh diệu, nhưng ở nàng dạng này thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả trước mặt, vẫn như cũ lộ ra lực bất tòng tâm. Nói xong, nàng liếc qua từ đầu đến cuối đứng ở một bên chưa từng xuất thủ nam tử áo trắng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, ngươi sợ chết như vậy, thật không biết bên trên làm sao lại phái ngươi tới. Nam tử áo trắng nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là thấp giọng đáp lại, có đôi khi, không phải ta không muốn ra tay, mà là không thể. Trong lòng của hắn đồng dạng bị khuất. Từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát cơ tập trung vào chính mình. Nếu là tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cổ sát cơ kia nơi phát ra, có lẽ chính là đạo tổ. Nữ tử áo đỏ nghe được lời nói này, nhíu mày, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngay tại nàng phân tâm trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt không gian ba động. Một cái che khuất bầu trời đại thủ xé rách không gian, chợt buông xuống chiến trường. Nữ tử áo đỏ cùng nam tử áo trắng đồng thời ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bàn tay lớn kia khí tức, để cho bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Thiên địa vô cực tu sĩ. Hai người trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, bàn tay lớn vụ một cái, hai người trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Dương Cảnh Thiên thấy cảnh này, thở dài, quay đầu đối với Thập Phương Thiên Vậy nói, đạo tổ tất nhiên ra tay, lời thuyết minh chúng ta còn chưa đủ mạnh. Dành thời gian tu luyện a, đừng có lại mất thể diện. Còn lại tu sĩ nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn hưởng thụ lấy đế quốc tài nguyên, lại tại thời khắc mấu chốt lộ ra vô lực như thế. Loại này cảm giác bị thất bại để cho bọn hắn vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Một bên khác, Trần Lâm nhẹ nhàng vung tay lên, nữ tử áo đỏ cùng nam tử áo trắng liền từ trong không gian rơi xuống, trọng trọng ngã xuống đất. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lập tức sợ hai bà phần, đế chủ cùng đạo tổ, vậy mà đều ở đây. Nam tử áo trắng mặc dù chưa từng thấy qua hai người, nhưng cũng đoán được thân phận của bọn hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trần Giang Hà tò mò đánh giá hai người, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trần Lâm thì mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, hoan nên đi tới. Thiên giới, thiên giới. Nữ tử áo đỏ cùng nam tử áo trắng nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Đối phương vậy mà biết thiên giới tồn tại, chẳng thể trách Côn Ngô Đế quốc có thể phát triển được nhanh chóng như vậy. Tại trong đại dương vô tận này, có thể sinh ra thiên địa vô cực tu sĩ, chẳng lẽ là tuyên cổ phía trước đại năng chuyển thế? Bởi vì còn biết được là thiên giới, mà Trần Giang Hà nghe được thiên giới hai chữ, cũng là một mặt mở mịt. Trần Lâm còn chưa hướng hắn tiết lộ qua những thứ này bí mật. Chương 328, từ trong luân hồi đánh tới chương 328, từ trong luân hồi đánh tới Trần Lâm nhìn thấy hai người thần sắc biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngựa khí khoan thai, chúng ta có thể hợp tác. Bây giờ Bất Diệt Thần Hoàng cũng tại Đại Hoang chiếm cứ một chỗ cắm rủi, các ngươi mục đích của chuyến này, chắc là tới giúp hắn một tay à? Nữ tử áo đỏ nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương không chỉ có biết thần hoàng tồn tại, thậm chí ngay cả Bất Diệt Thần Hoàng tại thiên giới xương hào đều nhất thanh nhị sở. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra vô số nghi vấn, đạo tổ đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ là địa giới người? Bằng không làm sao lại đối địa giới sự tình hiểu rõ như vậy? Nàng đè xuống khiếp sợ trong lòng, cung kính mở miệng, không biết tiền bối dự định hợp tác như thế nào. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, thực lực đối phương thâm bất khả chắc, nếu là có thể hợp tác, đối địa giới có lẽ có lợi. Huống chi, nếu là cự tuyệt, chỉ sợ sau một khắc bọn hắn liền sẽ bỏ mình nơi này. Địa giới rất nhiều đại năng hao hết tâm lực mới phá vỡ hàng rào đem bọn hắn đưa vào thiên giới, nếu ngay cả thần hoàng mặt cũng không thấy đến liền bất lạc, đó thật đúng là phụ lòng địa giới mong đợi. Trần Lâm mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, ta đế quốc có một tòa trận pháp, có thể trong nháy mắt đem các ngươi truyền tống đến đại hoang. Xem như trao đổi, các ngươi cần cung cấp một chút tin tức, công pháp, tài nguyên cho Côn Ngô đế quốc, xem như mở ra trận pháp điều kiện. Bằng không, lấy các ngươi tu vi, cho dù tu luyện thượng thừa thân pháp, muốn đến đại hoang cũng cần mấy năm thời gian. Mặc dù đại kiếp trì hoãn, nhưng mấy năm ở giữa, đủ để phát sinh rất nhiều biến cố. Nữ tử áo đỏ nghe xong, rơi vào trầm tư. Đối phương vậy mà nắm giữ thẳng tới đại hoang trận pháp. Hơn nữa, thính kỳ ngôn bên ngoài chi ý, tựa hồ có ý định để cho đại hoang thế cục càng thêm hỗn loạn. Cái này khiến nàng đối với Trần Lâm thân phận càng thêm hoài nghi, hắn đến cùng là thiên giới đại năng chuyển thế, vẫn là địa giới đại năng chuyển thế. Bất quá, đối phương nói lên điều kiện chính xác mê người. Nếu là sau này có càng nhiều tu sĩ từ địa giới mà đến, có thể thông qua trận pháp tiết kiệm đại lượng thời gian, chỉ cần thanh toán một chút tài nguyên liền có thể. Này đối địa giới tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tiện lợi. Ngay tại nữ tử áo đỏ suy tư lúc, nam tử áo trắng bỗng nhiên mở miệng, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất thiết phải cùng thần hoàng sau khi thương nghị mới có thể quyết định. Trần Lâm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, nếu để cho các ngươi tiếp xúc thần hoàng lại bằng vào tọa độ tìm được bản tọa chẳng phải là đã mất đi an nhàn thời gian. Nam tử áo trắng trong lòng cảm giác nặng nề, nữ tử áo đỏ cũng như mày, nếu là như vậy, hai người chúng ta cũng không cách nào làm chủ. Trần Lâm khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, không sao. Hai người các ngươi nếu là bây giờ truyền tống đi qua, chỉ cần thanh toán hai người các ngươi phí tổn liền có thể. Đến nỗi hợp tác, chỉ là trước tiên đưa ra một cái giàn cung, vì tương lai làm chuẩn bị. Dù sao, cách lưỡng giới dung hợp còn có một đoạn thời gian. Địa giới đưa tới thần hoàng cùng các ngươi hai người, chắc hẳn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Chờ sau này có người mới truyền tống tới, các ngươi có thể tự làm quyết định phải chăng sử dụng chúng ta trận pháp. Nữ tử áo đỏ trong lòng hơi động, cảm thấy đề nghị này chính xác có thể thực hiện. Nhưng mà, Trần Lâm lời kế tiếp lại làm cho trong nội tâm nàng căng thẳng, bất quá, các ngươi không thể bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Côn Ngô Đế quốc trước mắt còn không muốn cuốn vào quá nhiều phân tranh. Bởi vậy, ta sẽ ở trong cơ thể của các ngươi thiết hạ cấm chế, hoặc trực tiếp tiêu trừ trí nhớ của các ngươi. Nữ tử áo đỏ trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu, "Hảo, chúng ta hợp tác." Đến nỗi tài nguyên, Trần Lâm quay đầu nhìn về phía một bên Trần Giang Hà, thản nhiên nói, "Tài nguyên sự tình, các ngươi cùng đế chủ thương lượng liền có thể." Nói xong, hắn giơ tay vung lên, hai đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào nữ tử áo đỏ cùng nam tử áo trắng thể nội. Hai người căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thể nội nhiều một đạo vô hình bó. Đây là lệnh cấm, các ngươi không cách nào đem có quan hệ Côn Ngô Đế quốc hết thảy để lộ ra ngoài, trừ phi là ta vừa rồi nâng lên nội dung. Trần Lâm ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Các ngươi bỏ tài nguyên, chúng ta xuất trận pháp, đại gia theo như nhu cầu, mới có thể dài lâu hợp tác. Bằng không, nếu là thần hoàng tại đại hoang vẫn lạc, các ngươi địa giới nhưng là thiếu một cái trọng yếu hai mắt cùng tranh đoạt cơ hội. Câu nói sau cùng, Trần Lâm nói đến hời hợt, lại hàm ẩn uy hiếp. Nữ tử áo đỏ cùng nam tử áo trắng trong lòng run lên, biết rõ kể từ bước vào Côn Ngô Đế quốc một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa đối phương còn có thể để cho thần hoàng đại nhân vẫn lạc. Nếu không đáp ứng, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Có lẽ liền tại bọn hắn bước vào Côn Ngô Đế quốc thời điểm, nhân quả đã được quyết định từ lâu, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận. Trần Lâm gặp hai người ánh mắt phức tạp, đột nhiên lời nói xoay chuyển, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, "Đúng, các ngươi phía trước đi qua biển chết, cảm giác như thế nào?" Hai người từ tử vong hải bên trong trốn ra được, tất nhiên biết được một ít chuyện. Hắn lời này hỏi được tùy ý, phản phất chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng nữ tử áo đỏ cùng nam tử áo trắng lại trong lòng căng thẳng. Bọn hắn mới từ trong biển chết mạo hiểm đào thoát, trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, bây giờ bị Trần Lâm nhắc lên, nhất thời cảm thấy một hồi bất an. Trên thực tế, từ hai người đi ngang qua Côn Ngô đại lục lúc, Trần Lâm liền đã chú ý tới bọn hắn. Mặc dù bọn hắn ẩn nặc thân hình, nhưng ở trước mặt Trần Lâm, những thủ đoạn này bất quá là điều trùng tiểu kỹ, không chỗ che thân. Mặc dù ẩn nặc thân hình, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là không chỗ che thân. Nữ tử áo đỏ nghe được Trần Lâm tra hỏi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng cũng không cho rằng Trần Lâm đối với biển chết hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại cảm thấy hắn là đang thử thăm dò. Nếu là bọn họ nhận biết thiên hồn vậy đã nói rõ địa giới có hồn nguyên tiên hoặc không bị ràng buộc tiên tồn tại. Cứ như vậy, Trần Lâm có lẽ sẽ đối địa giới nhiều mấy phần kiêng kỵ. Trong nội tâm nàng có thêm vài phần ngờ tới, Trần Lâm mặc dù đối với thần hoàng cùng một chút bí mật có hiểu biết, nhưng đối địa giới nhận thức có thể vẫn như cũ mơ hồ, chỉ là thông qua một ít con đường biết được một chút lẻ tẻ tin tức. Nếu là Trần Lâm không biết thiên hồn vậy hắn có thể sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, địa giới thế nhưng là có hồn nguyên không bị ràng buộc tiên tồn tại. Giống như thiên giới bây giờ chấp trưởng quyền hành trí cường giả, cũng là hồn nguyên không bị ràng buộc tiên cấp cái khác tồn tại. Hồn nguyên không bị ràng buộc tiên, đây chính là có thể ngao du thái hư, siêu thoát thế giới bên ngoài tồn tại trí cao. Bất quá, bây giờ bọn hắn cũng không thể hoàn chỉnh gọi là tiên. Nữ tử áo đỏ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, tử vong hải bên trong, tựa hồ có thiên hồn dấu vết. Chỉ sợ không lâu sau đó, hắn thì sẽ từ trong luân hồi đánh tới. Bất quá, cái kia thiên hồn tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Nàng nói lời này lúc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Lâm, tính toán dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì. Nhưng mà, Trần Lâm sắc mặt như thường, không dao động chút nào, phảng phất chỉ là đang nghe một chuyện không quan trọng việc nhỏ. Nhưng trên thực tế, trong lòng Trần Lâm lại nhấc lên gợn sóng. Thiên hồn, đây là cái gì? Xem ra thần cung thánh quả nhiên dính đến tầng thứ cao hơn tồn tại. Hơn nữa, đối phương còn có thể từ trong luân hồi đánh tới. Cái này miêu tả hơi bị quá mức khoa trương, chỉ sợ đã dính đến thiên địa vô cực phía trên cảnh giới. Nhưng mà, liên quan tới thiên địa vô cực đến cùng là cái gì, Trần Lâm đến nay hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có người hướng hắn tiết lộ qua nửa phần. Trần Lâm gật đầu một cái, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, đã như vậy, sau này các ngươi đi tìm đế chủ thương lượng a, mặt khác, các ngươi cũng có thể nói cho đế chủ một ít chuyện. Bản tọa lười nhắc từng cái giải thích, liền giao cho các ngươi. Trần Giang Hà đứng ở một bên, nghe được lời nói này, khóe miệng không khỏi giật giật. Lão tổ lời này như thế nào nghe giống như là đang ghét bỏ chính mình. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm cô, mấy người kia đối thoại, hắn như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Cái gì thiên hồn, luân hồi? Đơn giản như lọt vào trong sương mù. Nữ tử áo đỏ gặp Trần Lâm không phản ứng chút nào, trong lòng âm thầm suy đoán, đối phương có lẽ đã đối địa giới nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Chỉ là nàng vẫn như cũ nghi hoặc, Trần Lâm đến tuột cùng là như thế nào biết được thần hoàng tồn tại, thậm chí còn biết được thần hoàng hiện nay thân phận. Những thứ này bí mật, ngay cả địa giới bên trong người biết cũng lắc đắc không có mấy. Quái thai nữ tử áo đỏ trong lòng thầm than, cũng không dám nhiều lời. Ngay sau đó, Trần Giang Hà liền dẫn hai người rời đi nơi đây, chuẩn bị thương nghị chuyện kế tiếp nghi. Trần Lâm đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, khẽ thở dài một cái, thấp giọng tự nói, nguyên bản kế hoạch tại kỷ nguyên sau khi kết thúc mở ra phạt thiên chi chiến, không nghĩ tới đại kiếp chậm trễ. Bất quá, bọn hắn sợ rằng sẽ cương ép mở ra nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục tinh tu, phản phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Toàn cần ta tới. Chương 329, Hỗn Nguyên Tiên, không bị giảng một tiên. Chương 329, Hỗn Nguyên Tiên, không bị giảng một tiên. Thương Hải Thánh Giáo tổ địa, Đạo Pháp Thần Chi đứng yên. Phía trước đứng một vị thân hình cao lớn, khí tức nam tử như vực sâu. Người kia một thân áo bào đen, hai đầu lông mày lộ ra vô tận uy nghiêm, chính là Trung Sơn tộc Thiên Địa Vô Cực cường giả, Thiên Diệt Đại Đế. Kiếm Đế, không biết ngươi đối với U Minh Vương đỉnh thấy thế nào? Thiên Diệt Đại Đế đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò Đạo Pháp Thần Chi mỉm cười, đáp lại nói, so với Thiên Địa Vương đỉnh, U Minh Vương đỉnh đối với chủng tộc xử lý càng thêm ôn hòa, lại có thể áp chế tử khí lan tràn, cũng coi là một phương tịnh thổ. Thiên Diệt Đại Đế nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, hôm nay ta phụng Vương đỉnh chi mệnh, đến đây mời chào Kiếm Đế. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập vào, nhân tộc vẫn như cũ có thể giữ vững độc lập. Đợi ngươi trở thành nhân tộc chi chủ, hai chúng ta tộc liền có thể kết minh, đồng như đại nghiệp. Đạo Pháp Thần Chi hơi chút trầm tư, sau đó lắc đầu nói, chuyện này không thể coi thường. Huống hồ, bây giờ Cường Lương tộc xem ta là cái đinh trong mắt, nếu ta rời đi nhân tộc địa vực, sợ rằng sẽ dẫn tới vây giết. Thiên Diệt Đại Đế đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vốn là không có trông cậy vào một lần nói chuyện liền có thể thành công mời chào. Hắn cười cười, tiếp tục nói, lần này đến đây, kỳ thực là phụng đế sư chi mệnh, trợ Kiếm Đế nhất thống nhân tộc. Giúp ta nhất thống nhân tộc. Đạo Pháp Thần Chi nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Thiên Diệt Đại Đế, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng ngươi Thiên Địa Vô Cực sơ kỳ thực lực, Khởi Nguyên Đế Tôn đã là trung kỳ, Thái Dịch Đạo Tổ càng là sớm đã đột phá, ba thân hợp nhất sau, thực lực có thể so với hậu kỳ. Cũng chỉ là kiêng kỵ Khởi Nguyên Đế Tôn cùng Đạo Tổ sau lưng còn có cái gì át chủ bài, bằng không thì đã sớm quét ngang nhân tộc Nam Châu. Ngươi chút thực lực ấy, sợ là ngay cả thức nhắm cũng không tính. Thiên Diệt Đại Đế phát giác được Đạo Pháp Thần Chi ánh mắt, nhưng lại không tức giận, ngược lại cười nói, Kiếm Đế không cần lo ngại. Ta tất nhiên dám đến, tự nhiên là có chuẩn bị. Đế sư sớm đã mưu đồ chu toàn, tuyệt sẽ không nhường người thất vọng. Đạo Pháp Thần Chi nghe vậy, trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, liền gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ Vương Đình hảo ý nhiều một vị thiên địa vô cực tương trợ, tóm lại là chuyện tốt. Hai người lại trò chuyện phút chốc, Đạo Pháp Thần Chi liền gọi Diệp Khuynh Thành, an bài Thiên Diệt Đại Đế dừng chân sự nghi. Chờ Thiên Diệt Đại Đế sau khi rời đi, trong cấm địa chỉ còn lại Đạo Pháp Thần Chi một người. U Minh Vương Đình sau lưng có U Minh sẽ trèo trống, chẳng lẽ bọn hắn đại biểu là âm phủ? Bất quá, xem bọn họ thành viên phần lớn là đại hoang chủng tộc tu sĩ, có lẽ chỉ là theo như nhu cầu. Bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi thiên gò bó, mà âm phủ thì nghĩ trọng thương thiên vì tương lai trải đường. Khởi nguyên đế tôn đại biểu đất giới, thế cục càng ngày càng phức tạp. Ngay tại hắn trầm tư lúc, không gian bốn phía đột nhiên một hồi bập bẹo, trong chớp mắt hắn lại đưa thân vào một mảnh tinh khung bên trong. Đầu đỉnh tinh thần lấp lóe, dưới chân hư không vô ngần, phản phất đưa thân vào trung tâm vũ trụ. Trong lòng đạo pháp thần chi cả kinh, thầm nghĩ, ta đã là thiên địa vô cực, lại bị người dễ dàng như vậy kéo vào hư ảo không gian. Hơn nữa, cỗ lực lượng này so thánh đỉnh còn cường đại hơn. Ta thao. Đúng lúc này, phía trước chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Đó là một vị bạch y thư sinh, cầm trong tay quạt xếp, mặt mỉm cười, khí chất nho nhã lại thâm bất khả chắc. Hoan nên kiếm đế. Bạch y thư sinh cười ha hả mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết. Đạo pháp thần chi cảnh giác nhìn đối phương, trầm giọng hỏi, không biết tiền bối là phương nào cao nhân. Bạch y thư sinh mỉm cười, đáp lại nói, kiếm đế có thể xưng hô ta vì thiên đồng tử tiên tôn. Tiên tôn. Đạo pháp thần kỳ con ngươi đột nhiên co rụt lại, rung động trong lòng không thôi. Đối phương lại lấy tiên vì tôn hiệu, đây là cái gì cấp bậc tồn tại? Hắn tính toán dò xét đối phương khí tức, lại phát hiện giống như châu đất xuống biển, không thu được gì. Rõ ràng thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thiên đồng tử tiên tôn tựa hồ nhìn ra khiếp sợ của hắn, lạnh nhạt nói, hôm nay tìm kiếm đế đến đây là bởi vì ngươi ta cùng là nhân tộc. Tam giới sắp một lần nữa dung hợp, thiên địa quy tắc trở nên hoàn chỉnh, cường giả đem tầng tầng lớp lớp. Ta đối với kiếm đế có chút xem trọng, bởi vậy nghĩ đầu tư ngươi. Đạo pháp thần chi nghe vậy, chấn động trong lòng, nhíu mày, đầu tư tại ta? Tiền bối vì cái gì coi trọng như thế ta? Ta bất quá là một kẻ hậu bối, có tài đức gì đáng giá ngài ưu ái như thế? Thiên đồng tử tiên tôn khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn thương, kỳ thực, trước mắt ngươi ta đây, bất quá là một tia còn sót lại thần hồn thôi. Ta sớm tại tam giới sụp đổ thời điểm liền đã vất lạc, chỉ dựa vào cái này một tia thần hồn, từ tam giới sụp đổ thời kỳ luân hồi cho tới bây giờ. Bây giờ tam giới sắp dung hợp, ta mới có thể thức tỉnh. Đạo pháp thần kỳ trong lòng hơi động, trước đây suy đoán được kiểm chứng. Nhưng mà, hắn vẫn như cũng cảm thấy rung động, đối phương có thể từ tam giới thời kỳ luân hồi đến bây giờ, đây chính là vượt qua hơn 100 triệu năm thời gian. Có thể tại khá dài như vậy trong luân hồi bảo trì thanh tỉnh, chưa từng mê thất, phần này ý chí cùng thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Tiền bối tự xưng tiên, chẳng lẽ đây là tam giới thời kỳ đặc hữu xưng hô? Đạo pháp thần chi tính thăm dò mà hỏi thăm. Thiên đồng tử tiên tôn khẽ gật đầu, không tệ, tiên chính là tam giới thời kỳ tôn xưng, đại biểu cho siêu thoát phàm tục, bao trùm thiên địa tồn tại. Mà bây giờ thiên giới, chấp trưởng quyền hành chính là đời thứ nhất thánh đỉnh. Bất quá, không bao lâu nữa, phía trước mỗi cái kỷ nguyên đời thứ nhất bá chủ người cầm quyền đều biết lần lượt thức tỉnh. Bọn hắn sớm đã vượt qua thiên địa vô cực phạm chủ, tấn thăng đến hôn nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Chỉ có điều, bởi vì thiên địa quy tắc không được đầy đủ, bọn hắn chỉ có thể coi là ngụy hôn nguyên không bị ràng buộc. Ngụy hôn nguyên không bị ràng buộc. Đạo pháp thần kỳ thấp giọng lặp lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên đồng tử tiên tôn tiếp tục giải thích nói, một khi tam giới hợp nhất, thiên địa quy tắc bổ tu, bọn hắn liền có thể chân chính tấn thăng làm hôn nguyên tiên. Hôn nguyên không bị ràng buộc chia làm hai loại, hôn nguyên tiên cùng không bị ràng buộc tiên. Hôn nguyên tiên chính là dựa vào thiên đạo thành liền nói quả, cùng thiên địa cộng sinh chung diện, không bị ràng buộc tiên tắc là dựa vào tự thân pháp tắc đại đạo, siêu thoát ở thiên địa. Cả hai ai mạnh ai yếu, khó mà định luận hôn nguyên tiên. Ỷ lại thiên địa càng mạnh, bọn hắn càng mạnh, mà không bị ràng buộc tiên tắc bằng vào tự thân tạo hóa, không nhận thiên địa gò bó. Đạo pháp thần chi nghe cảm xúc bành trướng, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa những tin tức này. Hôn nguyên không bị ràng buộc, hôn nguyên tiên cùng không bị ràng buộc tiên. Những cảnh giới này đối với hắn mà nói, quả thực là thiên địa hoàn toàn mới. Hắn chợt nhớ tới nữ tử áo đỏ từng nâng lên tiên hồn, trong lòng lập tức sáng tỏ, cái kia chỉ sợ là duy nhất thuộc về hôn nguyên không bị ràng buộc cấp độ tồn tại. Chẳng trách mình chưa từng nghe. Cũng chính là, chờ đã, đạo pháp thần chi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, thần cung thánh. Chẳng lẽ là hôn nguyên không bị ràng buộc cấp độ tồn tại? Nhưng thánh đỉnh vì cái gì có thể chấn áp hắn? Chẳng lẽ là đời thứ nhất thánh đỉnh? Thiên đồng tử tiên tôn gặp đạo pháp thần chi một mặt chấn kinh, không khỏi cười khẽ một tiếng. Kỳ thực, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mỗi khi ngươi cho rằng mình đã đứng ở chỗ cao nhất, lại phát hiện còn có tầng thứ cao hơn lúc, loại kia xung kích cảm giác chính xác đủ để cho người sụp đổ. Nhất là tại trên con đường tu luyện, cảnh giới trên lệch thường thường giống như là trời, khó mà quá phận. Tại tam giới thời kỳ, hôn nguyên tự tại cảnh giới cũng không tính bí ẩn gì. Dù sao, thời đại kia hôn nguyên tự tại cường giả cũng không hiếm thấy. Mà hôn nguyên không bị ràng buộc cùng thiên địa vô cực trên lệch, thậm chí là tiên phàm khác biệt. Hôn nguyên không bị ràng buộc, cảnh giới thăng hoa, có thể nhìn trộm một giới dòng sông vận mệnh, nhìn rõ nhân quả, thôi diễn vận mệnh. Linh hồn thăng hoa đến thiên hồn, cho dù nhục thân vẫn diệt, hồn phách vẫn còn tồn tại một hơi, liền có thể tại luận bên trong đánh tới. Đạo tâm kiên cố, nguyên thần cường đại, dự dục ra đạo quả, khai sáng thuộc về mình tiểu thiên địa. Pháp lực cùng thần niệm, so sánh với phía trước tăng gấp bội nghìn lần. Đây là hôn nguyên tự tại định nghĩa miêu tả, Trần Lâm nghe trong lòng không khỏi nhắc lên thao thiên cự lãng. Cường đại như vậy, có thể nhìn trộm sông dài vận mệnh, thôi diễn vận mệnh, thậm chí nắm giữ thiên hồn, chỉ cần còn lại một hơi liền có thể trùng sinh, còn có thể dựng dục ra đạo quả, khai sáng thuộc về mình tiểu thiên địa. Loại cảnh giới này, đơn giản mạnh ngoại hạng. Đối phương chỉ sợ cũng hôn nguyên không bị ràng buộc cấp độ tồn tại a, trong lòng Trần Lâm âm thầm phỏng đoán, chỉ là không biết là hôn nguyên tiên vẫn là không bị ràng buộc tiên. Thiên đồng tử tiên tôn tiếp tục nói, cái gọi là đại kiếp, kỳ thực là do thiên đạo tự chủ đẩy tới. Nhưng mà, ngày xưa bao phủ tam giới đại chiến hắc thủ sau màn, bây giờ đang mượn đại hoang đại kiếp thúc đẩy sinh trưởng ngụy hôn nguyên tiên. Mỗi cái kỷ nguyên sơ đều có bá chủ kết thúc hỗn loạn, trở thành mới người cầm quyền. Bởi vì bọn họ kết thúc hỗn loạn, lại là trong thiên địa lãnh tụ, khí vận tối cường, bởi vậy đứng núi chịu sào, chịu đến tiên địa khen thưởng, lựa chọn dung hợp thiên đạo, thành tựu hôn nguyên chính quả. Chương 330, hỗn độn kiếp diệt kiếm. Chương 330, hỗn độn kiếp diệt kiếm. Thiên đạo vô tình, dung hợp hỗn nguyên tiên mặc dù có thể để ngươi thực lực tăng nhiều, nhưng cũng biết dần dần phai nhạt nhân tính của ngươi, tăng cường thần tính. Thiên đồng tử tiên tôn âm thanh trầm thấp mà xa xăm, phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Đạo pháp thần chi nghe vậy, chấn động trong lòng, lúc này mới phản ứng lại. Thần cung thánh, vị kia đời thứ nhất thánh đình ngắc nghiệm, chỉ sợ sẽ là bị tháo rời ra, dùng để chống cự thiên đạo ăn mòn hậu chiêu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là sớm đã có dự mưu? Luôn có người cho là mình là khí vận chi tử, kết thúc hỗn loạn, mở ra kỷ nguyên mới. Thiên đồng tử tiên tôn trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, nhưng trên thực tế, hết thảy đều ở phía trên điều khiển bên trong. Lời nói này để cho đạo pháp thần chi dùng mình, lưng phát lạnh. Hắn nhịn không được hỏi, bây giờ vị kia người cầm quyền, chẳng lẽ còn không có triệt để chôn bụi nhân tính, cho nên đại kiếp mới bị trì hoãn? Thiên đồng tử tiên tôn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, không tệ. Hơn nữa, ngày xưa một chút hỗn nguyên tự tại cường giả tại vẫn là lúc, đem bộ phận tu sĩ phong vào trong tiểu thiên địa. Bây giờ tam giới sắp dung hợp, những tu sĩ kia rất có thể sẽ lần nữa xuất thế. Hỗn nguyên không bị ràng buộc cường giả sáng tạo tiểu thiên địa, đã hơi có thiên địa cơ sở quy tắc cùng pháp tắc. Những tu sĩ kia nếu là xuất thế, thực lực cũng là không tệ. Đạo pháp thần chi trong lòng cảm giác nặng nề, cau mày. Mặc dù không tranh quyền thế, không có kinh nghiệm đại kiếp suy yếu, nhưng có một cái nhân tố, thời gian sẽ đem hương thịnh biến thành suy yếu. Thiên đồng tử tiên tôn nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, chờ tam giới hợp nhất thời điểm, ta sẽ tái hiện. Hôm nay liền truyền thụ cho ngươi nhất pháp, giúp ngươi leo lên cảnh giới cao hơn. Vừa mới nói xong, thiên đồng tử tiên tôn nâng lên một ngón tay, chỉ hướng đạo pháp thần chi. Địa giới cùng âm phủ tu sĩ đã tới, ta vì ngươi tìm được thông hướng lượng giới con đường. Nếu ngươi nghĩ đi tới lượng giới phát triển, cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, nếu ngươi không đường tối lui, cái này cũng là một lựa chọn. Theo lời của hắn rơi xuống, đầu ngón tay tia sáng chợt bộc phát, hóa thành một vệt sáng, xông thẳng đạo pháp thần chi cái chắn. Trong chốc lát, không gian pha toái, đạo pháp thần chi thân ảnh biến mất vô tung, chỉ để lại thiên đồng tử tiên tôn tự mình đứng ở trong hư không. Vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản bọn hắn. Thiên đồng tử tiên tôn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, những sinh linh này cái gọi là phạt thiên một trận chiến, hay là muốn tới? Bất quá, ta bộ xương già này, còn phải giúp bọn hắn che lấp thiên cơ. Nói xong, thân ảnh của hắn cũng dần dần tiêu tan, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Một canh giờ sau, đạo pháp thần chi đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình đã về tới chỗ cũ. Mà trong đầu của hắn, nhiều một bộ công pháp, hỗn độn kiếp diệt kiếm. Kiếm pháp. Đạo pháp thần kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Thiên đồng tử tiên tôn vậy mà tặng cho hắn nhất bộ kiếm pháp, chắc chắn là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Tu luyện bực này công pháp, sợ là muốn lấy vạn năm làm đơn vị, thậm chí có thể cần mấy chục, trên trăm vạn năm. Bất quá, đây cũng chính hợp ý hắn. Thực lực tăng lên, vốn là mục tiêu của hắn. Nghĩ đến đây, đạo pháp thần chi bản tôn cũng tiếp thu được bộ công pháp kia, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng. Hôn nguyên tiên, không bị ràng buộc tiên. Ngược lại là cùng tiếp trước hồng hoang có chút tương tự. Trong lòng đạo pháp thần chi âm thầm suy nghĩ, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Uy năng mặc dù cùng hồng hoang thánh nhân tương cận, nhưng đại la tiên đâu? Đại la kim tiên uy năng cũng không yếu, vì sao tại thiên địa vô cực trong cảnh giới, tựa hồ nhảy vọt qua tầng này? Hắn lắc đầu, không khỏi bật cười, là ta quá mức mê mẩn. Ở đây cuối cùng không phải hồng hoang, chỉ là có chút tương tự thôi. Nhưng vào lúc này, đạo pháp thần kỳ thần sắc khẽ động, ánh mắt chuyển hướng Đế Châu phương hướng. Chỉ thấy bây giờ thiên lý giáo bên ngoài, ba người lần nữa buông xuống. Chỉ thấy thiên lý giáo bên ngoài, ba bóng người lần nữa buông xuống, chính là Thái Dịch đạo tổ bọn người. Bọn hắn cuối cùng kìm nén không được, chuẩn bị động thủ. Thiên Diệt đại đế cũng vào lúc này xuất hiện tại đạo pháp thần chi bên cạnh, hứng thú rồi rào nhìn về phía Đế Châu hưng phấn mở miệng. Cùng lúc đó, Thiên Diệt đại đế thân ảnh xuất hiện tại đạo pháp thần chi bên cạnh, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, ba người bọn họ cuối cùng tề tụ một đường. Nếu là ép bọn hắn hợp thể, lần tiếp theo dung hợp phía trước sẽ có một đoạn trệ không kỳ. Đến lúc đó, chém giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đạo pháp thần chi nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Thiên Diệt đại đế một mắt. Liền cái này đều biết. Xem ra U Minh người biết tiết lộ không ít tin tức a nói đến, U Minh người biết đã rất lâu không có tìm qua hắn. Hắn mặc dù gia nhập U Minh sẽ, nhưng từ đầu đến cuối như cái ngoại nhân, đối bọn hắn động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, đối phương thật có lá bài tẩy này. Đạo pháp thần chi trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Một khi bọn hắn hợp thể, đây chính là thiên địa vô cực hậu kỳ tồn tại. Những năm này, Cổ Kiếm Ti tựa hồ cũng không tận lực tìm kiếm tung tích của hắn, Trần Lâm cũng là mừng rỡ thanh nhàn, trong lòng cũng không quá nhiều lo lắng. Mà Tiêu Hàn khi lấy được trấn thế bảo tháp sau, liền tự mình bước lên lịch luyện chi lộ, thậm chí rời đi nhân tộc Nam Châu phạm vi, đi được từ xa. Trần Lâm đối với cái này cũng không ngăn cản, chỉ là trong lòng thầm than, tiểu tử này, lòng can đảm ngược lại là thật to lớn. Vì thế, hắn lưu lại Tiêu Hàn trên người thủ đoạn đến nay không bị phát động. Đến nỗi Tứ Nhi, kể từ bị U Minh sẽ mang đi sau, liền bật vô âm tín, Trần Lâm mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn lúc, Thiên Diệt Đại Đế bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, xem ra, bọn hắn vì ngăn cản ngươi đi cứu viện mặt cười Diêm La, đã phái người tới. Đạo pháp thần chi nghe vậy, quay người nhìn về phía Minh Châu bên ngoài phía chân trời. Chỉ thấy Cửu Tiêu Đại Đế hiện thân lần nữa, mà lần này, bên cạnh hắn còn nhiều thêm một ông lão. Lão giả kia đứng ở Cửu Tiêu Đại Đế trước người, ánh mắt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống quan sát phiến đại địa này, khí tức thâm trầm như biển, rõ ràng là thiên địa vô cực trung kỳ cường giả. Không nghĩ tới, Thiên Địa Vương đỉnh Tam Cực Đại Đế một trong Tây Cực Đại Đế cũng tới. Thiên Diệt Đại Đế trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Tam Cực Đại Đế chính là Thiên Địa Vương Đỉnh đỉnh tiêm chiến lực, phân biệt trấn thủ Vương Đỉnh tứ phương, mỗi một vị cũng là Thiên Địa vô cực trung kỳ tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Đạo Pháp Thần Chi nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi nghĩ tới Huyết Chủ. Huyết Chủ bây giờ cũng không biết người ở phương nào, phải chăng đã ở Cường Lương trong tộc bộc lộ tài năng. Đúng lúc này, Tây Cực Đại Đế mở miệng, âm thanh dù chưa vang vọng toàn bộ Minh Châu, lại rõ ràng truyền vào Thương Hải trong Thánh Giáo, chỉ có Thiên Địa vô cực tu sĩ mới có thể nghe thấy. Thiên Nguyên Kiếm Đế đi ra đánh một trận. Thiên Diệt Đại Đế nghe vậy, lập tức kích động, phảng phất một đầu xúc thế đai phát manh thú. Đạo Pháp Thần Chi liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngươi cho dù có át chủ bài, cũng không đến nỗi hưng phấn như vậy à? Cho dù có át chủ bài cũng bất quá có thể miễn cưỡng chống lại Thiên Địa vô cực trung kỳ, chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình có thể chém giết đối phương? Thiên Diệt Đại Đế lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, ngươi không hiểu. Hai đại vương đình ở giữa chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống. Loại kia muốn chém giết đối phương quyết tâm, không phải ngươi có thể hiểu được. Đạo Pháp Thần Chi nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong cơ thể hắn chậm rãi bước ra. Thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại trong ngập trời ma khí, kiếm ý lăng lệ như sương, cùng Đạo Pháp Thần Chi không buồn vô cảm hoàn toàn khác biệt, tràn đầy giá tính cùng ma tính. Đây chính là Nguyên Sơ Phật Tổ bản thân. Chương 331, Thái Sơ Tiên Triều, Không Thiên Tiên Chủ. Chương 331, Thái Sơ Tiên Triều, Không Thiên Tiên Chủ. Mặc dù cố này phân thân huyền diệu trình độ cùng hạn mức cao nhất kém xa Thái Dịch đạo tổ tu luyện hóa thân, nhưng cuối cùng vẫn là có đặc biệt tác dụng. Ngưng kết cố này phân thân hao phí hắn 3 thành pháp lực, bởi vậy cố này phân thân chỉ có Đạo Pháp Thần Chi 5 thành thực lực. Pháp lực hao hết liền tiêu thất. Không nhất định không muốn giết hai người. Người chính là Ma Thân. Đạo Pháp Thần Kỳ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cố kia phân thân mở miệng. Ma Thân nghe vậy, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng không bị trói buộc đủ cười. Thiên Diệt Đại Đế thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Kiếm Đế vẫn còn có thủ đoạn như vậy, có thể phân ra một bộ Thiên Địa vô cực phân thân. Mặc dù cố này phân thân thực lực có hạn, không cách nào cùng bản thể đánh đồng. Kiếm Đế quả nhiên thâm bất khả trắc. Thiên Diệt Đại Đế trong lòng thầm nghĩ, cứ việc Kiếm Đế đoạn thời gian trước từng thể hiện ra Thiên Địa vô cực trung kỳ chiến lực, thế nhưng các loại thủ đoạn rõ ràng tiêu hao rất nhiều, không có khả năng thường xuyên sử dụng. Bất quá, dù vậy, cố này phân thân tồn tại cũng đủ làm cho Thiên Diệt Đại Đế cảm thấy hài lòng. Nếu là có thể mượn cơ hội này đem bọn hắn chôn nơi này, Thiên Địa Vương Đỉnh nhất định đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền có thể cưỡng ép mở ra đại chiến. Thiên Diệt Đại Đế trong lòng tính toán, đây chính là đế sư phái hắn đến đây mục đích. Đạo Pháp Thần Chi nhìn Thiên Diệt Đại Đế một mắt, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, hắn theo ngươi đi à, ta đi trước đi tới Đế Châu. Thiên Diệt Đại Đế gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hảo, vậy liền để ta xem một chút cố này phân thân đến tột cùng có năng lực gì. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền cùng cô kia ma thân cùng nhau tại chỗ biến mất. Cố này ma thân chính là từ Ma Chi Đại Đạo cùng Kiếm Đạo cùng đắp nặn mà thành, mặc dù không bằng bản thể cường đại, lại ẩn chứa cực kỳ thuần túy lực công kích. Đạo Pháp Thần Chi đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình tựa như ảo ảnh tiêu tan, hướng về Đế Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại một mảnh âm trầm u ám chi địa, Thiên Thần Tướng mang theo Trần Thiên Ban Thượng lặng yên buông xuống. Những năm gần đây, kể từ Trần Thiên Ban Thượng lĩnh nhận được Băng Hỏa Đại Đạo sau, Thiên Thần Tướng tựa như ảnh tùy hình, một đường dẫn dắt hắn cướp đoạt trong thiên địa khí vận. Bây giờ, Trần Thiên Ban cho khí vận độ dày đặc, đã đạt đến làm cho người sợ hãi than tình cảnh, có thể xưng hoàn toàn xứng đáng khí vận chi tử. Ngắm nhìn một phía, Trần Thiên Ban Thượng không khỏi khẽ nhíu mày. Ở đây tràn ngập từng cỗ không thuộc về nhân gian khí tức quỷ dị, làm cho lòng người phát rét. Đây là nơi quái quỷ gì? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Thiên Thần Tướng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, đây là một chỗ không tầm thường chi địa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Trần Thiên Ban Thượng lườm hắn một cái, tuy có không hiểu, nhưng vẫn là đi theo phía sau. Không lâu, bọn hắn đi tới một chỗ trống trải sân bãi, Trần Thiên Ban Thượng phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Chỉ thấy phía trước, một tòa đỉnh thiên lập địa tượng đá cực lớn sừng sững cao vút. Cái kia tượng đá khuôn mặt dữ tợn, từng sợi hắc khí quấn quanh bên trên, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đế quân. Thiên Thần Tướng đi tới tượng đá trước mặt, cung kính mở miệng. Danh xưng này để cho Trần Thiên Ban Thượng chấn động trong lòng, đế quân. Xưng hô thế này có chút kinh khủng. Đúng lúc này, cái kia to lớn tượng đá đột nhiên tản mát ra một cỗ làm cho người giận cả tóc gáy tử khí, hai mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, hơi hơi cúi đầu, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu hư không, rơi vào Thiên Thần Tướng cùng Trần Thiên Ban Thượng trên thân. Trần Thiên Ban Thượng cảm nhận được cái kia cỗ ánh mắt, trong lòng sợ hãi không thôi, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để hắn sinh ra quỳ xuống đất thần phục xúc động. Đối phương đến tột cùng là kinh khủng bậc nào tồn tại? Hắn chính là Thái Sơ Tiên Triều người thừa kế. Tượng đá phát ra rộng lớn âm thanh, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, để cho người ta nhìn không thấu. Lệnh Trần Thiên Ban Thượng nghi hoặc, Thái Sơ Tiên Triều là cái gì? Thiên Thần Tướng gật gật đầu, giải thích nói, hắn kế thừa Vô Thiên Tiên Chủ sáng tạo cực cường chí sát thể chất, hơn nữa bây giờ đã vận dụng đến càng thành thạo. Thái Sơ Tiên Triều chính là tam giới thời kỳ thiên giới vô thượng tiên triều, khi đó Hỗn Nguyên Tiên cũng không bị ràng buộc tiên mâu thuẫn xung đột tiểu, mà thống ngự Thái Sơ Tiên Triều chính là Vô Thiên Tiên Chủ một tôn siêu phàm thoát tục không bị ràng buộc tiên. Đồng thời, người này sau lưng hẳn còn có khác thế lực thần bí ủng hộ. Thiên Thần Tướng không e dè nói lấy, không có chút nào bận tâm Trần Thiên Ban cho cảm thụ. Trần Thiên Ban thường nghe đến mấy cái này, trong lòng càng thêm nghi hoặc, cái gì tiên triều, tiên chủ? Bất quá hắn từ trong biết được, thể chất của mình càng là Vô Thiên Tiên Chủ sáng tạo. Vậy vị này vô thiên tiên chủ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, lại có thể sáng tạo một loại thể chất? Nhưng mà, nghe tới thiên thần tướng nhắc đến sau lưng mình có thể có người lúc, Trần Thiên Ban cho nội tâm dâng lên một vòng hàn mang. Nếu như dính đến hắn lao tổ phụ hoàng, đây tuyệt đối là ranh giới cuối cùng của hắn. Bây giờ địa giới cũng đã phái người lẻn vào thiên giới, thật tình không biết ta âm phụ sớm đã sắp đặt hoàn tất. Tượng đá truyền đến thanh âm uy nghiêm, ngay sau đó cái kia hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Thiên Ban thượng, sau lưng của hắn có một phe vận triều tượng đá ngự khí đột nhiên trở nên kinh nghi, thậm chí ngay cả bản tọa đều không tính được tới thiên thần tướng nghe vậy, trong lòng cả kinh. Trước mắt tượng đá thế nhưng là ẩn chứa đế quân một tia thần hồn, đế quân tại âm phủ chính là thông thiên triệt địa đại năng. Vậy mà đều không tính ra Trần Thiên Ban thượng thế lực sau lưng, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá, không tính được tới đã nói là biến số, có thể áp chú. Tượng đá mở miệng lần nữa, trong giọng nói lộ ra quyết đoán. Tất nhiên bọn hắn muốn bắt cực cường chí sát lời thuyết minh bọn hắn cũng không phải bọn họ. May mắn ngày xưa ta âm phủ cùng địa giới thoát ly thiên giới, bằng không chỉ sợ sớm đã biến thành khối lỗi. Chờ tam giới hợp nhất thời điểm, bọn hắn nhất định đem lộ ra chân tướng. Thiên thần tướng nghe những thứ này đề cập tới bí ẩn lời nói, không biết nên đáp lại ra sao. Những chuyện này viễn siêu phạm vi hiểu biết của hắn. Hôm nay, bản tọa liền bàn cho ngươi âm phủ khí vận, từ nay về sau, ngươi chính là âm phủ khí vận chi tử. Tượng đá ánh mắt rơi vào Trần Thiên Ban thượng trên thân, trong lời nói tràn đầy uy nghiêm. Trong chốc lát, tượng đá cái trán hiện ra kinh khủng khí vận chi lực, mặc dù tràn ngập tâm trầm, nhưng lại mênh mông như vực sâu. Cái kia cố khí vận kèm theo một điểm linh quang, trong nháy mắt phóng tới Trần Thiên Ban thượng, dung nhập trán của hắn. Trần Thiên Ban thượng đóng chặt hai con ngươi, cảm nhận được cái kia cố mênh mông khí vận như vực sâu, rung động trong lòng không thôi. Đồng thời, trong đầu của hắn hiện ra một môn thần bí pháp quyết, Minh Thiên Luyện Thần Pháp. Phương pháp này có thể đối vẫn lạc sau thần hồn chưa tiêu tan linh hồn tiến hành luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên thần tướng thấy thế, trong lòng kinh hãi. Từ nay về sau, Trần Thiên Ban cho địa vị chỉ sợ đều đem cao hơn chính mình. Hơn nữa chuyện này hẳn là đây cũng không phải là một vị đế quân có thể quyết định, là mấy đại đế quân quyết định. Mau chóng phạt thiên một trận chiến, đến lúc đó sẽ nhìn một chút thiên giới vạn tộc là như thế nào hành vi, cuối cùng lượng giới đều biết không hẹn mà cùng bước nhanh. Muốn còn lại lượng giới đều hóa thành âm phụ lĩnh vực. Chương 332, thứ phương bên trong, ngươi nhược tiểu nhất. Chương 332, thứ phương bên trong, ngươi nhược tiểu nhất. Mà tại Quỳnh Châu bất diệt thần hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lanh ý kiếm đế đã động, xem ra mặt cười Diêm La quả nhiên cùng kiếm đế có quan hệ. Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt xa xa nhìn về phía Đế Châu phương hướng, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nếu là kiếm đế ép bọn hắn ba thân hợp nhất, đợi đến cuối cùng thời khắc, chẳng phải là đến phiên bản tọa tới thanh lý tàn cuộc. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười ha ha, thanh âm bên trong mang theo vài phần đắc ý cùng âm u lạnh lẽo. Mặc dù kiếm đế có thể là âm phủ đại năng một tia thần hồn chuyển thế, cùng hắn đồng dạng, chỉ là mượn tiên giới chi thân làm việc. Nhưng nếu có thể mượn cơ hội này trọng thương âm phủ, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Dù sao, vô luận là âm phủ vẫn là địa giới, đều tại tranh đoạt thiên giới thiên đạo trường không quyền. Ngay tại hắn suy nghĩ quần quật lúc, đột nhiên lông mày ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thực sự là một đám khiến người chán ghét ra hỏa. Hắn mỉa mai nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, đều là thiên địa vô cực sơ kỳ tu sĩ, nhưng bọn hắn thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô hồn, phảng phất bị lực lượng nào đó điều khiển. Không phải tu sĩ của giới này, đáng chết. Trong đó một tôn thiên địa vô cực máy móc giống như mà mở miệng, âm thanh băng lãnh vô tình. Mấy người còn lại cũng là như thế, nhao nhao phụ họa. Ba tôn thiên địa vô cực sơ kỳ. Bất Diệt Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, vì sao không phái thiên địa vô cực trung kỳ tới? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một quyền đánh phía bầu trời, quyền phong cuốn lấy ngập trời huyết hải, trong biển máu vô số u hồn dương nhanh múa bước, phát ra gào thét thảm thiết, phảng phất muốn đem cái kia mấy tôn thiên địa vô cực thôn vệ hầu như không còn. Bất Diệt Thần Hoàng, tên nếu như người, sau lưng huyết hải không khô, hắn thì sẽ không vỡ lạc. Chỉ cần có một giọt máu vẫn còn tồn tại, là hắn có thể không ngừng trùng sinh, càng đánh càng mạnh, mãi đến đem đối thủ triệt để nghiền nát. Đương nhiên, nếu là đối mặt tiên loại kia cấp bậc tồn tại, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Công pháp của hắn bất tử bất diệt kinh chính là quan sát phượng hoàng nhất tộc cùng với khác có cực mạnh sức khôi phục chủng tộc sáng tạo. Phượng hoàng niết bàn, dung hỏa chúng sinh, còn hắn thì lấy huyết làm dẫn, lấy hồn ra sức, sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Trong chốc lát, huyết hải sôi trào, quyền phong như rồng, hướng về phía trên mấy tôn thiên địa vô cực cường giả bao phủ mà đi. Những người kia mặc dù phản ứng cấp tốc, lại vẫn bị huyết hải trong nháy mắt bao phủ, phản phất lâm vào vực sâu vô tận. Phái cái này một số người tới, là muốn chia tán lực lượng của chúng ta sao? Bất Diệt Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua nơi xa. Hắn sớm đã chú ý tới, Minh Châu bên ngoài còn có cường lương tộc cường giả nhìn chằm chằm. Một người trong đó khí tức, thậm chí cùng cảnh giới của hắn hôm nay tương xứng. Nhưng mà, bây giờ kiếm đế đã đi tới Đế Châu, Minh Châu không người trấn thủ. Nếu là cường lương tộc thừa cơ làm loạn, cũng không biết nên như thế nào, hậu quả khó mà lường được. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một tôn thiên địa vô cực cường giả bị Bất Diệt Thần Hoàng một quyền xuyên thủng, thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Còn lại hai tôn thiên địa vô cực thấy thế, sắc mặt đổi biến, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cấp tốc kết hợp với nhau, khí tức đột nhiên kéo lên, lại ẩn ẩn có đột phá thiên địa vô cực trùng kỳ khuynh hướng. Bất Diệt Thần Hoàng chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, coi như các ngươi miễn cưỡng bước vào thiên địa vô cực trung kỳ, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Bản tôn chính là thiên địa vô cực hậu kỳ, hơn nữa còn là người nổi bật trong đó. Nếu không phải như thế, các thiên địa vô cực hậu kỳ sao lại dễ dàng tha thứ ta sư hoàng? Hắn lời còn chưa dứt, trên tay đã hội tụ ra kinh khủng huyết khí, phản phất có thể thôn vệ hết thể quan minh. Sau một khắc, hắn đột nhiên một trường vỗ ra, trường phong những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, thiên địa vì đó thất sắc. Đế Châu phía trên, Thái Dịch đạo tổ mắt sáng như nước, quan sát phía dưới Thiên Lý giáo, trong đó mặt cười Diêm La thân ảnh càng nổi bật. Ta đã sớm nói, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thái Dịch đạo tổ ngữ khí đạm nhiên, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn bây giờ đã tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ, mà cười mặt Diêm La bất quá sơ kỳ tu vi, trong mắt hắn, đối phương yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Nhất cảnh kém, khác biệt một trời một vực. Huống chi, Thái Dịch đạo tổ ba thân hợp nhất, thực lực có thể so với thiên địa vô cực hậu kỳ. Trừ phi là thiên địa vô cực đỉnh phong đại năng ra tay, bằng không hắn không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng mà, thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, sợ là sớm đã tuyệt tích. Hiện nay trên mặt nổi người mạnh nhất chính là hai đại vương đỉnh thiên đế, bọn hắn cũng chỉ là thiên địa vô cực hậu kỳ tu vi. Có lẽ đỉnh phong đại năng thật tồn tại, thế nhưng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, ngày xưa thánh đỉnh bị làm hao một lúc, rơi xuống cường giả vô số, nếu đem hiện nay thiên đế đặt ở khi đó thánh đỉnh, chỉ sợ cũng khó mà bộc lộ tài năng. Khi đó thánh đỉnh, cùng với rất nhiều cường đại chủng tộc, thực lực mạnh, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng vô tận thuế nguyện sớm đã bắt đầu ma diệt đây hết thảy, cường giả vẫn lạc, vạn tộc tuy mạnh, nhưng thánh đỉnh càng mạnh hơn. Mặt cười Diêm La vẫn như cũ cầm trong tay quả sếp, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Thái Dịch đạo tổ, đạo tổ tấn thăng trung kỳ, liền như thế trong mắt không người sao. Trung quanh ngàn vạn thần tôn bọn người nghe vậy, đều run rẩy. Bọn hắn mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng Thái Dịch đạo tổ thực lực đã không phải ngày xưa có thể so sánh, hơn nữa Diêm La đại nhân tựa hồ cũng không cứu viện chi ý tứ phương bên trong, ngươi nhược tiểu nhất, chỉ dựa vào thiên địa vô cực sơ kỳ tu vi, bản tọa khinh ngươi lại như thế nào? Thái Dịch đạo tổ lạnh lẽo cứng rắn mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, chính là khinh ngươi, thì phải làm thế nào đây? Thái Dịch đạo tổ bệ nghệ mở miệng, ngữ khí tràn đầy lạnh lẽo cứng rắn. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bản tôn sớm đã ngờ tới ngươi khả năng cùng người khác có chỗ liên quan, cho nên cố ý ngăn trở bọn hắn. Vô luận là khởi nguyên đế tôn vẫn là kiếm đế, đều đã bị kiềm chế, hôm nay ngươi tứ cố vô thần, chắc chắn phải chết. Lời vừa nói ra, Thiên Lý giáo đám người càng là sợ hai phần, bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt. Bọn hắn từng huyễn tưởng Diêm La đại nhân có thể có chỗ giúp đỡ, lại không nghĩ rằng Thái Dịch đạo tổ sớm đã tính toán không bỏ sót. Nhưng mà, mặt cười Diêm La nhưng như cũng nụ cười không thay đổi, hắn lạnh nhạt nói, đã làm vạn toàn chuẩn bị, chẳng thể trách ra tay. Đạo tổ cổ tay quả nhiên ghê gớm, đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo một chút đạo tổ sau khi tấn thăng thực lực a. Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, mặt không biểu tình, hắn chậm rãi quan sát mặt cười Diêm La, lạnh lùng phun ra một chữ, chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã ầm vang ra tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo lực lượng kinh khủng, hóa thành một trường bao phủ xuống. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vị hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện đang cười mặt Diêm La trước người. Thái Dịch đạo tổ ba người nhìn thấy hắc bảo nhân trong nháy mắt, thần sắc đột biến, phẫn nộ càng lớn, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, quả nhiên là ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay sức mạnh trở nên càng thêm cường đại, tính toán một trường diện hai người. Rõ ràng là hôm đó đánh lén cổ kiếm thi hắc bảo nhân. Mặt cười Diêm La nhìn thấy hắc bảo nhân đến đây, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, hắc bảo nhân trên thân lại đột nhiên dâng lên từng sợi kinh thiên động địa đạo ý, giống như là có thể chém vỡ bản vật. Thái Dịch đạo tổ thấy thế, thần sắc khẽ biến. Trong chốc lát, hắc bảo nhân vung tay áo mà ra, một cỗ tê thiên liệt địa đao khí trong nháy mắt bộc phát, đem Thái Dịch đạo tổ một trường kia triệt để nát bấy. Thái Dịch đạo tổ vội vàng tế ra một đạo bạch sắc quang cầu, ẩn chứa trong đó cân bằng chi đạo. Sau một khắc, vậy đao khí uy lực chợt hạ xuống, mãi đến biến mất không còn tăm tích. Đã lâu không gặp. Hắc bảo nhân âm trầm nở nụ cười, phản phất đến từ địa ngục u minh thanh âm, tại cái này đế châu phía trên quanh quẩn không ngừng. Chương 333, ta lúc nào nói qua muốn gia nhập u minh sẽ chương 333. Ta lúc nào nói qua muốn gia nhập U Minh sẽ mặt cười Diêm La trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối phương vậy mà đã tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ. Thái Dịch đạo tổ bọn người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy khiếp đảm. Bất quá hắn cũng không sợ ba người liên thủ, còn có thánh khí tương trợ. Ngươi đến cùng là ai? Thái Dịch đạo tổ ánh mắt âm trầm, nhìn thẳng Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân cười ha ha, mở ra khăn che mặt thần bí, U Minh sẽ, thiên thánh. Lời vừa nói ra, Thái Dịch đạo tổ cau mày, trong lòng sóng to gió lớn. U Minh sẽ hắn là biết được, nhưng không nghĩ tới khủng bố như thế. Không phải mới thần võ chí tôn sức mạnh sao? U Minh biết Thiên Thánh đã đạt thiên địa vô cực trung kỳ, cái kia mà thánh chỉ sợ cũng là tu vi như thế, chớ đừng nhắc tới U Minh sẽ vị kia thần bí đế. Bất quá, Thái Dịch đạo tổ lạnh rên một tiếng, mặt cười Diêm La cùng U Minh sẽ ứng không liên quan a. Hú hồn, ngươi bây giờ xuất hiện, chỉ sợ chính là mặt cười Diêm La gặp phải càng gió to hơn hiểm thời điểm. Trong lòng của hắn tin tưởng, người kia từng minh xác cáo chi, U Minh sẽ nhất thiết phải diệt trừ, đây là không thể lay động mệnh lệnh. Hắc Bảo Nhân lại cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt cười Diêm La, mặt cười Diêm La, ngươi cũng là ta U Minh biết một thành viên, không tệ à? Mặt cười Diêm La ánh mắt ngưng lại, đối phương đây là muốn kéo mình xuống nước. Nếu như không tuân, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức rút lui, lưu lại chính mình tự mình đối mặt khốn cảnh. Đây là uy hiếp trắng trợn, uy hiếp chính mình. Thế nhưng là, ngươi có thể đi sao? Ta lúc nào nói qua muốn gia nhập U Minh sẽ? Hắn không khách khí chút nào phản bác, cũng nghĩ mượn cơ hội này dò xét U Minh biết thực lực chân chính. Hắc Bảo Nhân nghe vậy, hơi sững sờ. Thái Dịch đạo tổ thì cười ha ha, xem ra nhân gia căn bản không đem các ngươi để vào mắt. Cục diện này đúng là điểm ai, vốn là muốn cứu người, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản chẳng thèm ngó tới. Đã như vậy, vậy thì quấy rầy. Hắc Bảo Nhân hít thở sâu một hơi, không nghĩ tới hắn không biết điều, vậy thì không có cách nào, chính ngươi đánh đi. đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy. Hắc bào nhân hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Thái Dịch đạo tổ lại ngăn cản hắn, cười như không cười nói, các hạ nhập gia tùy tùng, sao không dùng cái này mà vì an nghỉ chi địa đâu? Hắc bào nhân mà người, lập tức lạnh giọng hỏi, ngươi dám ngăn đón ta? Thái Dịch đạo tổ lắc đầu cười nói, không phải vậy, chính như ta nói tới, ngươi bây giờ xuất hiện, nguy hiểm càng lớn. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn không gian chợt sụp đổ, một vị đầu dài sừng long tộc cường giả hiện ra thân hình. Bản tọa, Thanh Thiên Long Đế. Long tộc khí tức cường giả đập vào mặt, đồng dạng là thiên địa vô cực trung kỳ tu vi. Thái Dịch đạo tổ hơi hơi ôm quyền nói, Long Đế, người này chính là đối thủ của ngươi. Trong lòng của hắn đối với thanh trường thương kia nam tử thân phận càng thêm nghi hoặc. Đối phương sau lưng tựa hồ có cường lương tộc cái bóng, nhưng ngay cả cường lương tộc có khi cũng nghe từ bọn hắn hiệu lệnh, thậm chí ngay cả long tộc cũng không ngoại lệ. Thanh Thiên Long Đế chính là thanh trường thương kia nam tử chỗ gọi, chuyên bị ứng đối U Minh Sẽ. Vốn cho là không dùng được, không nghĩ tới đối phương thật sự xuất hiện. Thanh Thiên Long Đế ánh mắt hờ hững nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, trên trời một trận chiến. Hắc Bảo Nhân cảm nhận được Thanh Thiên Long Đế sát cơ khóa chặt, biết rõ trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân tản mát ra kinh khủng đao ý, đao đế. Không nghĩ tới hôm nay ta cái này lão cốt đầu còn phải động động thủ. Hắn khàn giọng nói, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Thanh Thiên Long Đế theo sát phía sau, đuổi theo. Chờ hai người sau khi rời đi, Thái Dịch đạo tổ khẽ miệng khẽ nhếch, quan sát mặt cười Diêm La, bây giờ như thế nào? Mặt cười Diêm La vẫn như cũ cười tủm tỉm, bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế Tôn kia đạo pháp thần chi đang chạy tới. Hắn cũng có tất yếu bại lộ một điểm thực lực của mình. Chờ Tôn kia đạo pháp thần chi đến sau, nói không chính xác cùng một chỗ chôn vùi bọn hắn. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thậm chí chính mình cũng có thể là chết ở đây. Dù sao ba thân hợp nhất, thiên địa vô cực hậu kỳ tu vi. Thái Dịch đạo tổ chê cười mặt Diêm La vẫn như cũ không e ngại, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng kiêng kỵ. Đối phương chắc chắn còn có át chủ bài không ra. Vậy liền để bản tọa nhìn xem ngươi át chủ bài rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thái Dịch đạo tổ ý niệm khẽ động, trong nháy mắt một trường hướng mặt cười Diêm La chụp ra. Một đạo cự hình trường ấn mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh lập tức hướng phía dưới bao phủ, để cho Thiên Lý giáo đám người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Đối mặt thiên địa vô cực trung kỳ tiện tay nhất kích, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Một kích này đủ để cho tại chỗ tất cả tu sĩ, vẫn là ngay cả ngàn vạn thần tôn cũng hoang mang không ngừng nhìn về phía mặt cười Diêm La. Bây giờ ngay cả thi triển Thánh Đỉnh đại chiến chỉ sợ cũng là trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt hạ tràng. Bây giờ liền thi triển Thánh Đỉnh đại chiến, chỉ sợ cũng trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chỉ có thể dựa vào Diêm La. Mặt cười Diêm La khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói nhỏ, "Tịch Diệt." Lời còn chưa dứt, bốn phía chợt hiện ra từng cỗ dòng khí màu xám, mang theo làm người sợ hãi tịch diệt khí tức. Cái kia khí lưu những nơi đi qua, phản phất ngay cả thời gian đều bị đông cứng, vạn vật quy về hư vô, thậm chí ngay cả tử khí đều lộ ra kém mấy phần. Nếu là tùy ý cái này tịch diệt chi lực lan tràn, chỉ sợ toàn bộ thiên địa đều sắp lâm vào vô tận yên lặng, chúng sinh tất cả hóa thành hư vô. Thái Dịch đạo tổ một trường kia mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, lại tại chạm đến dòng khí màu xám trong nháy mắt, giống như lâm vào một mảnh tính ăn mòn vũ bùn. Trường lực cấp tốc bị ăn mòn, trong chớp mắt liền biến mất ở vô hình. Thái Dịch đạo tổ sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, ngươi thế mà cũng tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ. Mặt cười Diêm La vẫn như cũ mang theo ý cười, giọng nói nhẹ nhàng, bây giờ thế nhưng là kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên địa đại kiếp buông xuống, cơ duyên khắp nơi, con đường tu luyện cũng biến thành dị thường thông thuận. Ta tấn thăng đến trung kỳ, không phải chuyện rất bình thường sao? Thái Dịch đạo tổ lạnh rên một tiếng, cũng không nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti, thấp giọng phân phó, cùng nhau ra tay. Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti liếc nhau, gật đầu một cái. Thân hình ba người lóe lên, trong nháy mắt hướng về mặt cười Diêm La đánh tới. Đối mặt ba người bây công, mặt cười Diêm La không chút nào không sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, trên trời một trận chiến. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã phóng lên trời, thẳng vào Vân Tiêu. Thái Dịch đạo tổ hơi chần chờ, lập tức theo sát phía sau. Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti cũng không chút do dự, hóa thành hai đạo lưu quang, đuổi theo. Thiên Ly giao đám người thấy thế, cuối cùng thở dài một hơi. Những đại năng kia đã đi đến không trung giao chiến, nơi nào còn có thể bận tâm bọn hắn những nhân vật nhỏ này. Tính mạng của bọn hắn, tạm thời xem như bảo vệ. Mạng của bọn hắn lại bảo vệ. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn triệt để buông lỏng, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc, phảng phất thiên quân vạn mã đang tại tới gần. Ngàn vạn thần tôn sắc mặt đột biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dịch đạo tổ bọn người rời đi phương hướng. Chỉ thấy vô số người mặc đạo bào tu sĩ chính hạo hạo đung đưa mà chạy đến, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Côn Luân Thánh Địa tu sĩ. Ngàn vạn thần tôn trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng biết rõ, mặt cười Diêm La mặc dù tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ, nhưng đối mặt Thái Dịch đạo tổ, Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti ba người vây công, phần thắng xa vời. Huống chi, đối phương còn có hai tên thiên địa vô cực sơ kỳ cường giả trợ trận. Một khi mặt cười Diêm La bại trận, bọn hắn cái này một số người cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, vậy liền đánh nhau chết sống. Ngàn vạn thần tôn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả thiên lý giáo tu sĩ, theo ta giết. Giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời. Hoành thụ bất quá vừa chết, sao không liều cái thông khoái? Bọn hắn có Thánh Đỉnh đại trận, đủ để đem cái này một nhóm tu sĩ chôn vùi ở đây. Chương 334, hai vị, đây là nghị chết ở đây sao? Chương 334, hai vị, đây là nghị chết ở đây sao? Ở ngoài sáng châu bên ngoài, Cửu Tiêu đại đế cùng Tây Cực đại đế hai người đứng chắp tay trong hư không, lặng lặng đứng chờ lấy kiếm đế đến. Nếu kiếm đế không đến, Minh Châu trực tiếp uy về cường lương tộc, không biết có thể hay không diệt kiếm đế. Cửu Tiêu đại đế ngượng ngùng mở miệng. Tây Cực đại đế nghe xong thoáng nhìn Cửu Tiêu đại đế, đạm nhiên mở miệng, rất không có khả năng, nếu đối phương thi triển thiên kiếm, người ta sợ khó mà ngăn cản. Bất quá chỉ cần ngăn chặn liền có thể, chờ đợi Thái Dịch đạo tổ cầm xuống Đế Châu. Mà Khởi Nguyên đế tôn bên kia, phía trên cũng phái người đi. Cửu Tiêu đại đế nghe xong gật gật đầu. Trong tộc phát hiện một chút bí cảnh hiện thế, căn cứ bọn hắn nói tới chính là tuyên cổ trước kia tu sĩ, mà vị kia có ý tứ là trấn áp chiếm dụng. Hắn tiếp tục mở miệng, tại những này năm thiên địa vương đỉnh bên trong xuất hiện bí cảnh, bọn hắn không có phái người đi tới, nhưng nghe vị kia nói, chính là trước đó đại năng mở tiểu thế giới còn để lại tu sĩ. Hắn lịch sử ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên trước kia thời kỳ. Nếu không phục chúng ta liền để hắn phục, dù sao ta Cường Lương tộc chính là thiên định nhân vật chính, kỷ nguyên bá chủ. Tây Cực đại đế bá khí mở miệng, ngữ khí tràn đầy bệ nghệ chi ý, tựa như thiên hạ tất cả trong tay. Dù sao phía sau bọn họ có thiên ủng hộ, hơn nữa còn là tám vị thiên. Thiên cảnh giới, có thể nói là thay đổi càn khôn, một lời định sinh tử. Sao không phải bọn hắn có thể ngấp nghé. Đúng vào lúc này, một cỗ ma khí của tới, làm cho hai người khuôn mặt có chút động, hướng về ma khí nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Nguyên kiếm đế ma thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía trước, nhưng bốn phía lại tràn đầy kinh khủng ma khí, tựa như vô thượng ma tổ, nhưng cùng lúc lại dẫn từng sợi kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí ngang dọc bốn phía, xen lẫn ma khí, giống như vô thượng kiếm ma. Hai người nhìn thấy tình huống như vậy, có chút không rõ ràng cho lắm, trong lòng hãi nhiên. Kiếm đế lại còn tu ma đạo, hơn nữa ma đạo cũng mạnh như thế. Bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến đối phương thi triển thủ đoạn này. Hai vị, đây là nghĩ chết ở đây sao? Thiên Nguyên kiếm đế ma thân đạm nhiên mở miệng, ngữ khí lại tràn đầy lạnh ý, tựa như cao cao tại thượng tiên thần. Tây Cực đại đế nghe xong, không khỏi cười lạnh một tiếng, cuồng vọng, mặc dù ngươi có thiết kiếm, nhưng có thể tùy ý thi triển sao? Nếu ngươi thi triển sau, thế nào biết có thể hay không càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, đem ngươi gạt bỏ. Thiên Nguyên kiếm đế ma thân nghe xong đối phương, thần sắc nao nao, lập tức lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ta sẽ chết. Có lẽ vậy, nhưng các ngươi cũng phải chôn cùng. Thanh âm của hắn lạnh lẽo như băng, trong giọng nói không có chút nào dao động. Đối phương hiển nhiên là muốn dụng tâm lý chiến thuật, tính toán để cho hắn lòng sinh lo nghĩ, về khí thế trước tiên yếu xuống. Nếu là hắn biểu hiện ra chút nào lùi bước, đối phương tất nhiên sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Nguyên kiếm đế ma thân biết rõ điểm này, bởi vậy không chút do dự lựa chọn cường ngạnh đáp lại. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thiên Nguyên kiếm đế ma thân bên cạnh. Đối diện hai người nhìn thấy người tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Ta Tuyết Thiên Nguyên kiếm đế ma thân như thế nào không có sợ hãi như thế, nguyên lai là cùng Trung Sơn tộc có hợp tác. Thiên Diệt đại đế, bọn hắn là biết được lai lịch. Thiên Nguyên kiếm đế ma thân nghe xong, lại kinh ngạc liếc hắn một cái, đạo tổ có thể cùng các ngươi hợp tác, ta cùng Trung Sơn tộc liên thủ, có cái gì không được? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi kết minh, không cho phép ta tìm giúp đỡ? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kinh thường, phản phất đối phương chất vấn lộ ra cực kỳ nực cười. Tây Cực đại đế nghe xong, sắc mặt tái xanh như vạn niên hàn băng, nhưng chợt xâm nhiên mở miệng, âm thanh giống như cửu lũ hàn phong giống như rét thấu xương, bất quá, liền hai vị cũng là thiên địa vô cực sơ kỳ, như thế nào ngăn cản chúng ta? Đúng không? Vừa mới nói xong, hắn xuất thủ trước, không cho hai người đáp lời cơ hội. Lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay hắn bên trong hội tụ, phản phất tinh thần vẫn lạc, thiên địa biến sắc. Thân hình của hắn chợt biến đổi, hóa thành vô số tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên qua hư không, xuất hiện tại Thiên Nguyên kiếm đế ma thân bầu trời. Tây Cực đại đế một trường bố ra, lòng bàn tay dũng động một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ. Trường phong những nơi đi qua, hư không băng liệt, cuồng bạo năng lượng ba động giống như là biển gầm bao phủ ra. Thiên Nguyên kiếm đế ma thân thấy thế, nhíu mày, đang muốn rút kiếm nên địch, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên Diệt đại đế con ngươi đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, phản phất hai ngôi sao tại trong mắt lấp lóe. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt chuyển đổi thành ngân sắc, trong con mắt khắc lấy một cái phức tạp mà cổ lão đường vân, phản phất ẩn chứa thời gian huyền bí. Lui. Thiên Diệt đại đế nỉ non một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên buông xuống, rơi vào Tây Cực đại đế trên thân. Tây Cực đại đế lập tức biến sắc, trong lòng thầm mắng, đáng chết, thời gian thần đồng. Thân thể của hắn tại thời khắc này không tự chủ được bị khống chế, phản phất thời gian bị đảo lưu, hết thảy đều đang thả động tác chậm cùng lui trở về. Cảnh tượng chung quanh giống như lộn ngược điện ảnh, Tây Cực đại đế động tác trở nên dị thường chậm chạp, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn đều tựa như bị đông cứng. Trong nháy mắt, hắn lại trở về ban sơ điểm xuất phát, Cửu Tiêu đại đế bên cạnh. Tây Cực đại đế trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là phiền phức. Mà Thiên Diệt đại đế làm xong đây hết thảy sau, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Khống chế một vị thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, đối với hắn vị này thiên địa vô cực sơ kỳ tồn tại tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn tiêu hao. Thiên Nguyên kiếm đế ma thân thấy thế, cũng là hơi hơi thoáng nhìn Thiên Diệt đại đế, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thần thông này thật đúng là cường đại, hơn nữa còn là một chủng tộc độc hữu. Một chủng tộc đều có thể có như thế nghịch thiên thần thông, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Bất quá, lúc trước hắn gặp Thiên Đồng tử tiên tôn cũng lấy đồng tử làm tên, có thể hay không cùng Trung Sơn tộc thần thông có liên quan. Hắn có thể nhớ kỹ trước đó thấy qua trong tiểu thuyết cũng có tương tự miêu tả, một chút chủng tộc có thể là cường giả bỏ mình sau, do nó tinh huyết biến thành, liền tỷ như vũ tộc. Nhưng mà những thứ này bí ẩn chỉ có thể chờ đợi lần nữa gặp phải Thiên Đồng tử tiên tôn lúc mới có thể giải khai. Ra tay. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên kiếm đế ma thân không do dự nữa, lấy hắn tự thân làm trung tâm, trong chốc lát một cỗ bàng bạc kiếm vực mở rộng ra, lập tức đem Cửu Tiêu đại đế cùng Tây Cực đại đế bao phủ trong đó. Không gian bốn phía phảng phất tại một cái chớp mắt này xảy ra vặn mèo, trở nên tĩnh mịch mà quỷ dị. vô số cự kiếm vô căn cứ hiện lên, mọc lên như rừng trên không trung, mỗi một chuôi cự kiếm đều tản mát ra kinh khủng khí tức như vực sâu, ma khí cuồn cuộn, phảng phất đến từ cửu u ma thần buông xuống. Kiếm vực bên trong, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Liên đệ bản tọa xem, các ngươi tới khiêu khích bản tọa sức mạnh. Thiên Nguyên Kiếm Đế ma thân lạnh giọng mở miệng, âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, chấn người tâm thần chập chờn. Trong chốc lát, phía sau hắn hiện ra một đạo mênh mông kiếm đạo trường hà chúng kiếm ý ngập trời, kinh khủng kiếm ý xông thẳng tới chân trời, nhưng bởi vì bị kiếm vực vây khốn, cũng không truyền ra ngoại giới. Cái kia cố kiếm ý mạnh, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc trì trệ, Thiên Diệt Đại Đế cũng bất khả tư nghị nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế ma thân. Đây là? Cửu Tiêu Đại Đế thì trực tiếp toàn thân run rẩy, không dám tin, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thiên Địa Vô Cực trung kỳ. Hắn thốt ra, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Thiên Địa Vô Cực sơ kỳ kiếm đế thi triển thiên kiếm liền có thể trọng thương trung kỳ cường giả, bây giờ đối phương đã đưa thân đến Thiên Địa Vô Cực trung kỳ, chẳng phải là có thể trọng thương hậu kỳ cường giả? Tây Cực Đại Đế cũng nghĩ đến khả năng này, vừa sợ vừa giận. Trong chốc lát, Thiên Nguyên Kiếm Đế ma thân động, một cỗ kinh khủng sát cơ khóa chặt hai người. Chương 335, Kiếm Đế, ngươi thực sự là âm hồn bất tán. Chương 335, Kiếm Đế, ngươi thực sự là âm hồn bất tán. Mà tại Đế Châu bầu trời, một bên là Hắc Bảo Nhân cơ đen như mực trường đao, đao khí ngang dọc, cắt chém hư không, một bên khác nhưng là Thanh Thiên Long Đế, quanh thân còn cuốn xanh biết sinh mệnh chi lực, long ngâm trấn thiên, sinh cơ bừng bừng. Thanh Thiên Long Đế hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ điệu trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo đạo thanh sắc sinh mệnh chi quang, hóa thành vô số thật nhỏ dây leo, giống như linh xà giống như quấn quanh hướng Hắc Bảo Nhân. Những thứ này dây leo không chỉ có vô cùng bền bỉ, còn ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, một khi bị cuốn lấy, liền sẽ cấp tốc hút lấy đối phương sinh cơ. Hắc Bảo Nhân trong mắt hàn quang lóe lên, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, đao khí như hồng, trong nháy mắt đem đánh tới dây leo chặt đứt. Đứt gãy dây leo trên không trung hóa thành điểm điểm lục quang, tiêu tan vô tung. Hắc Bảo Nhân lạnh rên một tiếng, thân hình chợt gia tốc, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông thẳng Thanh Thiên Long Đế mà đi. Thanh Thiên Long Đế không chút hoang mang, hai tay vung lên, trước người lập tức hiện ra một mặt cực lớn thanh sắc tấm chắn, trên tấm chắn khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra cường đại phòng ngự khí tức. Hắc Bảo Nhân đao khí hung hăng đụng vào trên tấm chắn, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, nhưng tấm chắn lại không nhúc nhích tí nào. Hắc Bảo Nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, có chút bản sự. Hai tay của hắn cầm đao, thân đao trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, phản phất bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Theo hắn gầm lên một tiếng, đao khí hóa thành một đạo cực lớn màu đen hỏa long, dương nhanh múa vút nhào về phía Thanh Thiên Long Đế. Thanh Thiên Long Đế vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng hét lớn, sinh mệnh chi thụ, che chở thân ta. Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một gốc cực lớn thanh sắc cổ thụ, cành lá xanh tươi, sinh cơ rạng rỡ. Cổ thụ nhẹ nhàng lay động, vô số thanh sắc phiến lá như mũi tên nhọn bắn ra, đón lấy màu đen hỏa long. Phiến lá cùng hỏa long chạm vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ, ánh lửa văng khắp nơi, thanh sắc phiến lá tại hỏa long thôn phệ phía dưới cấp tốc tan rã, nhưng càng nhiều phiến lá liên tục không ngừng mà bắn ra, cuối cùng đem hỏa long triệt để đánh tan. Hắc Bảo Nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Đao lập tức phát ra the thé chói hai tiếng gào, thân đao trở nên đỏ như máu, tản mát ra làm người sợ hãi sắc khí. Hắc Bảo Nhân hai tay cầm đao, hung hăng đánh xuống, một đạo huyết sắc đao mang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, thẳng đến Thanh Thiên Long Đế mà đi. Cuối cùng song song tiêu tan, Thanh Thiên Long Đế cùng Hắc Bảo Nhân riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Không hổ là lấy thanh tới tôn sưng. Hắc Bảo Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Thiên Long Đế thì cười lạnh đáp lại, ngươi cũng không tệ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn còn truyền âm cho nhau. Đánh một hồi là được rồi. Thanh Thiên Long Đế truyền âm mà đến. Hắc Bảo Nhân nhưng trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đối phương thế mà biết được. Bất quá, nghĩ đến đối phương thân là Thiên Địa Vô Cực trung kỳ, chắc có người nói cho hắn biết một ít chuyện. "Hảo." Hắc Bảo Nhân đáp lại. Thanh Thiên Long Đế cùng Hắc Bảo Nhân lần nữa giằng co, giữa lẫn nhau sát khí như thực chất giống như tràn ngập ra, làm cho người ngạt thở. Thanh Thiên Long Đế hai con ngươi lập lòe xanh biếc tia sáng, quanh thân sinh mệnh chi lực phun trào, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại trong sinh cơ. Mà Hắc Bảo Nhân thì giống như một tên sát thần, trường đao trong tay huyết quang lấp lóe, đao khí ngang dọc, cắt chém hư không, làm cho người không rét mà run. Mà hai người bọn họ thần thức cũng không hẹn mà cùng liếc nhìn mặt khác một chỗ chiến trường. Một chỗ khác chiến trường, mặt cười Diêm La bốn phía tràn đầy tĩnh mịch khí tức, dòng khí màu xám giống như u minh quỷ hỏa, bao trùm toàn bộ không gian. Thân ảnh của hắn tại trong sương mù xám như ẩn như hiện, giống như đến từ sứ giả của địa ngục, làm cho người không rét mà run. Côn Ngô Thánh Tổ trong lòng bàn tay lôi hỏa đại đạo nương theo, lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, cổ kiếm ti nhưng là tà ma chi khí trôi nổi. Thái Dịch đạo tổ thì trong tay xuất hiện lực lượng lưu hỏa, cân bằng hết thảy. Mặt cười Diêm La lực lượng trong cơ thể trực tiếp bị thấp xuống một thành. Cân bằng lực lượng của đối phương hạ xuống. Trong chốc lát, Côn Ngô Thánh Tổ, Cổ Kiếm Ti, Thái Dịch đạo tổ nhao nhao hướng về mặt cười Diêm La ra tay. Côn Ngô Thánh Tổ hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay lôi hỏa đại đạo trong nháy mắt bộc phát, lôi đỉnh cùng hỏa diễm sen lẫn thành một tấm cực lớn lưới, hướng về mặt cười Diêm La bao phủ tới. Mặt cười Diêm La cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành vô số tàn ảnh, trong nháy mắt tránh thoát khỏi lôi hỏa vong công kích. Cổ Kiếm Ti trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay đột nhiên vung ra, cả ma chi khí giống như độc xà thổ tín, thẳng đến mặt cười Diêm La mà đi. Mặt cười Diêm La thân hình lóe lên, xuất hiện tại sau lưng Cổ Kiếm Ti, trong tay dòng khí màu xám ngưng kết thành một cái lưỡi dao, hung hăng đâm về Cổ Kiếm Ti hậu tâm. Thái Dịch đạo tổ nhưng là hai tay kết ấn, lực lượng lưu hòa trong nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn của sáng, xông thẳng mặt cười Diêm La mà đi. Mặt cười Diêm La thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo sương mù xám, trong nháy mắt tránh thoát khỏi cột ánh sáng công kích. Ba người liên thủ, công kích giống như mưa to gió lớn giống như đánh út về phía Mặt Cười Diêm La. Hơn nữa còn cực kỳ ăn ý, tựa như tại đánh một người một dạng. Đúng lúc này, Mặt Cười Diêm La trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay dòng khí màu xám trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh khổng lồ liêm đao, liêm đao bên trên tán phát lấy kinh khủng khí tức tử vong. Hắn đột nhiên vung vẩy liêm đao, hướng về ba người chém tới, lại sử dụng điểm lực lượng. Côn Ngô Thánh Tổ, Cổ Kiếm Thi, Thái Dịch Đạo Tổ thấy thế, sắc mặt biến hóa, bọn hắn biết, Mặt Cười Diêm La rốt cuộc phải vận dụng lực lượng chân chính. Ba người không dám thất lễ, nhao nhao vận chuyển lực lượng toàn thân, đón lấy Mặt Cười Diêm La công kích. Toàn bộ chiến trường phảng phất trở thành một mảnh tu la địa ngục, cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phương. Bốn người chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt, dù ai cũng không cách nào đoán trước người thắng cuối cùng sẽ là ai. Ngươi dù là lại mạnh, cũng không ngăn cản được chúng ta. Thái Dịch Đạo Tổ cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, cứ việc bây giờ Mặt Cười Diêm La thể hiện ra lực lượng kinh người, thế nhưng có lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt, nhưng cũng giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Bọn hắn thế nhưng là có ba người, có thể đủ hao hết đối phương tất cả pháp lực. Mặt Cười Diêm La nghe xong, trong tay liêm đao vung vẩy như gió, thế công không giảm, ngược lại lớn cười nói, phải không? Nhiều người đồng thời cũng phải nhìn chất lượng, liền bên cạnh cái kia hai cái vương hữu, lại có thể làm gì được ta? Thú hổ, ta lúc nào nói qua chỉ có một người. Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti nghe được lời ấy, cho mày, lửa giận trong lòng bên trong đốt, trên tay thế công càng lăng lệ. Thái Dịch Đạo Tổ nghe được Mặt Cười Diêm La câu nói sau cùng kia, trong lòng run lên, kiêng kỵ chi tình tự nhiên sinh ra. Đối phương còn có người. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, chớp mắt đã tới. Kinh khủng kiếm ý giống như mưa rông gió bão của tới, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một màn kia kiếm quang. Cố kiếm ý này giống như cựu thiên lôi đỉnh, chợt buông xuống, khiến cho Thái Dịch Đạo Tổ, Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti ba người thần sắc đột biến, thân hình như bị cuồng phong cuốn lên, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy trượng, ánh mắt như lâm đại địch giống như nhìn chằm chằm tia sáng kia ảnh. Thái Dịch Đạo Tổ sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng mở miệng, "Kiếm Đế, ngươi thực sự là âm hồn bất tán." Lời còn chưa dứt, quang ảnh chợt ngưng thực, rõ ràng là Thiên Nguyên Kiếm Đế buông xuống. Cổ Kiếm Ti nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt lóe lên một tia trốn tránh. Chương 336, Sư Tôn, thế mà ra tay với ta. Chương 336, Sư Tôn, thế mà ra tay với ta. Sư Tôn, hắn quả nhiên tới trước. Trong lòng Cổ Kiếm Ti hoảng loạn không thôi, không biết nên như thế nào mặt đối với đối phương. Nhưng mà, đạo pháp thần kỳ lại phảng phất nhìn như không thấy, vẻn vẹn lấy dư quang đảo qua Thái Dịch Đạo Tổ, khóe miệng dương nhẹ, đạm nhiên mở miệng. "Đạo Tổ, rất lâu không thấy." Lời vừa nói ra, Thái Dịch Đạo Tổ sắc mặt đột nhiên nặng, như mây đen áp đỉnh, ánh mắt như điện bắn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, trầm giọng chất vấn, "Kiếm Đế chẳng lẽ không hỏi thế sự, Minh Châu an nguy đặt chỗ nào?" Phải biết Cường Lương tộc tu sĩ đang nhìn chằm chằm Vu Minh Châu biên giới, mà đối phương lại khoan thai đến nước này. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, đôi lông mày chau lên, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nhìn về phía Thái Dịch Đạo Tổ, "Đạo Tổ sao không dò nữa một hai, nhìn có thể hay không liên lạc với bọn hắn?" Hắn trong giọng nói ẩn hàm giọng niệm ai, lệnh Thái Dịch Đạo Tổ trong lòng biết Kiếm Đế tất có thủ đoạn ngăn chặn. Thế nhưng là thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, loại nào thần thông có thể đem chặn lại? Chẳng lẽ là U Minh sẽ âm thầm ra tay? Bất quá, tất nhiên đối phương đưa tới cửa, đang có thể một mẻ hốt gọn. Mặt Cười Diêm La hướng Kiếm Đế ôm quyền cười nói, "Đa tạ Kiếm Đế giúp đỡ. Diễn trò vẫn là muốn làm toàn bộ, bằng không thì không bằng bản làm." Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ gật đầu. Thái Dịch Đạo Tổ lại âm xót xa nở nụ cười, lạnh giọng nói, "Kiếm Đế vừa đến, sao không cùng nhau chôn xương nơi đây, ý như thế nào? Chờ thu thập ngươi, lại tìm khởi Nguyên Đế tôn tính sổ sách." Thiên Nguyên Kiếm Đế sau khi nghe xong, chỉ là lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ âm vang, "Đạo Tổ hơi bị quá mức cuồng vọng." Lời còn chưa dứt, Thiên Nguyên Kiếm Đế tiện tay vung lên, trong chốc lát, giữa thiên địa kiếm ý đột nhiên ngừng, một cỗ bảng bạc kiếm cương như ngân hà đổ ngược, xé rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, trong chớp mắt lao thẳng tới Cổ Kiếm Ti. Nhớ tới tình thầy trò, trước hết để cho hắn rút lui, nếu chấp mê bất ngộ, đừng trách vô tình. Cổ Kiếm Ti đột nhiên gặp kiếm cương tới người, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng sóng to gió lớn, khó có thể tin. Sư phó lại trước tiên ra tay với mình. Niệm này phương sinh, liền cảm giác quanh thân như bị vô hình gông xiềng giam cầm, không thể động đậy, phảng phất bị hồng hoàng cự thú khóa chặt. Đây là, hắn muốn rách cả mí mắt, trong chốc lát, kiếm cương như thiên phạt buông xuống, ầm vang rơi đập, cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, thân hình như diều đứt dây, máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm hướng mặt đất. Huyết vũ bay tán loạn, nhuộm đỏ đại địa. Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng chắc tay, tay áo như tuyết tung bay, quanh thân kiếm khí vần quanh, tựa như cựu thiên buông xuống trong Kiếm Đế tôn, đối xử lạnh nhạt quan sát chúng sinh, khí thế xông thẳng trời cao, làm tâm thần người chấn nhiếp. Một màn này phát sinh cực nhanh, nhanh đến Thái Dịch Đạo Tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ đều không thể kịp thời phản ứng. Trong chớp mắt, bọn hắn đệ tam thân lại lần nữa bị đánh bại, trọng thương ngã xuống đất. Trong lòng hai người không khỏi suy nghi, cái này đệ tam thân chẳng lẽ là thời vận cũng đủ, mỗi lần giao phong tất cả đứng núi chịu sào, bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi, cùng nhau nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế. Thiên địa vô cực trung kỳ, ngươi lúc nào đạt đến nước này cảnh? Thái Dịch Đạo Tổ sắc mặt âm trầm như vạn niên hàn băng, Kiếm Đế tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ, mang ý nghĩa cho dù chính mình ba thân hợp nhất, đối mặt trôi này thiên kiếm, thắng bại cũng có liệu. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lại chỉ là cao giọng cười to, thanh trấn cửu tiêu, kiếm tới. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn dương nhẹ, trong lòng bàn tay chợt ngưng tụ ra một đạo từ tinh thuần pháp lực ngưng tụ thành kiếm ánh sáng, thân kiếm óng ánh trong suốt, kiếm khí trung thiên, trong chốc lát kiếm ánh sáng hóa thành một vệt sáng, đánh thẳng Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ. Côn Luân Thánh Tổ chấp trưởng Lôi Hỏa đại đạo, thấy thế lập tức hai tay kết ấn, quanh thân lôi hỏa phun trào, hóa thành một đạo lôi hỏa hộ thuẫn, ánh chớp lấp loé, hỏa diễm hung hực, ý đồ ngăn cản kiếm ánh sáng. Thái Dịch đạo tổ thì tế ra cân bằng chi đạo, quanh thân bạch khí lở lở, hóa thành một đạo vô hình che chắn, tính toán suy yếu kiếm ánh sáng uy lực. Oanh! Kiếm ánh sáng như phá thiên chi nhận, trong chớp mắt xuyên thấu lôi hỏa hộ thuẫn, ánh chớp ánh lửa vàng khắp nơi, hộ thuẫn vỡ vụn thành từng mảnh, lôi hỏa tiêu tan. Ngay sau đó, kiếm ánh sáng dư thế không giảm, hung hăng đụng vào trên vô hình che chắn. Vô hình che chắn rung động kịch liệt, kiếm ánh sáng uy lực bị trên diện rộng suy yếu, Thái Dịch đạo tổ thần sắc chợt biến đổi ra tăng pháp lực, Thiên Nguyên kiếm đế cảm giác gáp bách so mặt cười Diêm La còn cường đại hơn. Đây chính là kiếm tu sao? Nhưng vẫn như cũ thế không thể đỡ. Giang giác. Một tiếng vang dọn, vô hình che chắn cuối cùng không cách nào ngăn cản kiếm ánh sáng phong mang, trong nháy mắt phá thoái, hóa thành vô số nhỏ vụn bạch khí, tiêu tan ở trong thiên địa. Kiếm ánh sáng thế đi không giảm, thẳng bước Côn Luân Thánh Tổ. Côn Luân Thánh Tổ sắc mặt đại biến, cấp bách vận pháp lực, hai tay kết ấn, tính toán lần nữa ngưng kết lôi hỏa hộ thuẫn. Nhưng mà, kiếm ánh sáng tốc độ quá nhanh, căn bản muốn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy kiếm ánh sáng tựa như tia chớp phá toái hư không, trong chớp mắt đến Côn Luân Thánh Tổ trước mặt. Phúc. Kiếm ánh sáng xuyên thấu Côn Luân Thánh Tổ hộ thể pháp lực, trực kích ngực. Côn Luân Thánh Tổ kêu lên một tiếng, thân hình giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt hề bại suy sụp. Kiếm ánh sáng tại bộ ngực hắn lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ máu, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Tiện tay một đòn là có thể đủ nặng sáng tạo thiên địa vô cực sơ kỳ, cho dù là bình thường trung kỳ cũng chưa chắc đơn giản như vậy. Thiên Nguyên kiếm đế mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét về phía Thái Dịch đạo tổ, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng Thái Dịch đạo tổ để đi. Thái Dịch đạo tổ còn chưa phản ứng lại, Thiên Nguyên kiếm đế đã tới trước người, tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái Dịch đạo tổ trong lòng run lên, sắc mặt ngưng trọng như không hề bận tâm, trong chốc lát, phía sau hắn đại đạo nương theo, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng mênh mông đạo âm, một cái thái cực đồ trống rông xuất hiện, hắc bạch lưỡng nghi xoay tròn, âm dương tương tế, cân đối chi lực xung ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đặt vào trong cái này vô thượng đạo vận. Thái cực đồ xoay chậm chậm, phóng xuất ra một cỗ mênh mông vô cùng cân đối chi lực, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, tính toán đem Thiên Nguyên kiếm đế thế công hóa giải thành vô hình. Ngay sau đó, Thái Dịch đạo tổ một trường gỗ ra, thái cực đồ trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một vệt sáng, không có vào lòng bàn tay của hắn. Trong lòng bàn tay, thái cực đồ xoay tròn không ngừng, hắc bạch lưỡng nghi xen lẫn, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, phảng phất muốn đem hết thể sức mạnh thôn phệ trong đó. Hừ, chỉ là cân bằng chi đạo, cũng dám cùng ta chống lại. Thiên Nguyên kiếm đế lạnh rên một tiếng, thanh trấn cửu tiêu, tay phải bung lên, lấy chỉ làm kiếm. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt ngưng kết, trực chỉ Thái Dịch đạo tổ. Kiếm khí như hồng, tài năng lộ rõ, phảng phất có thể cắt chém thiên địa, chặt đứt hết thể trở ngại. Hai người trong nháy mắt đại chiến, giữa thiên địa phong vân biến sắc, kiếm khí ngang dọc, đạo vận bốn phía. Thái Dịch đạo tổ trong lòng bàn tay thái cực đồ không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra từng cỗ cân đối chi lực, tính toán đem Thiên Nguyên kiếm đế kiếm khí hóa giải thành vô hình. Nhưng mà Thiên Nguyên kiếm đế kiếm khí lại giống như phá thiên chi nhận, thế không thể đỡ, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa vang minh. Bây giờ đạo pháp thần kỳ có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương thi triển cái này đại đạo sau, thực lực của mình thế mà hàng hai thành, nhưng cũng đủ rồi. Mà cười mặt Diêm La lại không có ra tay, chỉ là cười híp mắt nhìn xem, lại lệnh trong lúc đánh nhau Thái Dịch đạo tổ cảnh giác không thôi, trong lòng thầm run, luôn luôn để phòng mặt cười Diêm La đột nhiên hát thủ. Chương 337, phục chế, gián. Chương 337, phục chế, gián. Cũng khiến cho Thái Dịch đạo tổ còn muốn phân tâm, bởi vậy đối mặt Thiên Nguyên kiếm đế, lực lượng của hắn hơi yếu đi mấy phần, bất quá thần sắc càng âm trầm. Đến cùng con nên hay không bà thần hợp nhất? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, lại vẫn luôn không cách nào quyết đoán. Mà tại Quỳnh Châu bao la giữa thiên địa, Bất Diệt Thần Hoàng đứng chắp tay, huyết hải tại phía sau hắn lan lộn, vô biên vô hạn, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Ban sơ, hắn bằng vào vô thượng thần thông, trước tiên xuyên thủng một tôn thiên địa vô cực, nhưng mà đối phương lại giống như bất tử chi thân, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, cái này ba tôn trong cơ thể của thiên địa vô cực, lại đều ẩn chứa kiếm đế đạo vận, mặc dù không hoàn chỉnh, lại đủ để khiến nhân tâm sợ. Chỉ là thiên địa vô cực sơ kỳ, cũng dám cùng ta chống lại? Bất Diệt Thần Hoàng lạnh rên một tiếng, huyết hải cuộn cuộn, khí thế bằng bạc. Nhưng mà cái kia ba tôn thiên địa vô cực lại đột nhiên thi triển liên hợp trận pháp, khí tức tương liên, lại ngạnh sinh sinh cùng hắn ngang vai ngang bế. Bất Diệt Thần Hoàng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, huyết hải chợt bộc phát, hóa thành vô số huyết sắc cự long, gầm thét phóng tới ba tôn thiên địa vô cực. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, huyết quang đầy trời, ba tôn thiên địa vô cực mặc dù ra sức chống cự, lại vẫn bị áp chế, thân hình không ngừng lùi lại. Hừ, chỉ thường thôi. Bất Diệt Thần Hoàng cười lạnh, đang muốn thi triển càng mạnh hơn thần thông, triệt để chôn vùi ba người. Nhưng vào lúc này, cái kia ba tôn thiên địa vô cực đột nhiên máy móc giống như mở miệng, âm thanh trùng điệp, quanh quẩn ở trong thiên địa, ta chính là Bất Diệt. Tiếng nói rơi xuống, ba tôn thiên địa vô cực quanh thân bộc phát ra hào quang sáng chói, phản phất ba viên thái dương đồng thời dâng lên, loẹ loẹt lóa mắt. Trong ánh sáng, ba tôn thân ảnh cấp tốc dung hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới cá thể. Đây là Bất Diệt Thần Hoàng con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy cái kia hoàn toàn mới cá thể khí tức đột nhiên biến đổi, sau lưng huyết hải vô biên băng ác, lại cùng mình không có sai biệt. Phục chế công pháp của ta. Bất Diệt Thần Hoàng trong nháy mắt hiểu được, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đây chính là Hỗn Nguyên Tiên lợi dụng thiên đạo sáng tạo khôi lỗi sao? Chẳng thể trách đối phương có kiếm đế đạo vận, thì ra là thế. Cái kia hoàn toàn mới cá thể, khuôn mặt cùng Bất Diệt Thần Hoàng giống nhau như lúc, cảnh giới cũng đạt tới Thiên Địa Vô Cực trung kỳ, khí tức mạnh, gần so với Bất Diệt Thần Hoàng yếu đi mấy phần. Chết. Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng lạnh giọng mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý vô tận. Trong chốc lát, phía sau hắn huyết hải cuộn, ngưng tụ ra một tôn cực lớn huyết thủ, che khuất bầu trời, hướng về Bất Diệt Thần Hoàng hung hăng vô xuống. Bất Diệt Thần Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, huyết hải đồng dạng cuộn, hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm, đón lấy cái kia huyết thủ. Oanh! Huyết thủ cùng cự kiếm va chạm, giữa thiên địa bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, huyết quang vang khắp nơi, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành huyết sắc. Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Bất Diệt Thần Hoàng, đấm ra một quyền, quyền kình như gió bao bao phủ mà ra. Bất Diệt Thần Hoàng lạnh rên một tiếng, đồng dạng một quyền liên tiếp, hai cỗ quyền kình trên không trung va chạm, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đối phương mặc dù phục chế chính mình chủ yếu công pháp, nhưng mình còn có thủ đoạn khác. Hai người thân hình không ngừng đan xen, quyền cước tăng theo cấp số cộng, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hư không tại bọn hắn giao thủ chỗ không ngừng vỡ nát, tạo thành một mảnh hỗn độn. Ngụy Bất Diệt trong mắt thần hoàng huyết quang lấp lóe, đột nhiên há mồm phun ra một đạo huyết sắc cột sáng, trong cột ánh sáng ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, thẳng đến Bất Diệt Thần Hoàng mà đi. Bất Diệt Thần Hoàng thần sắc không thay đổi, hai tay kết ấn, trước người hiện ra một mặt huyết sắc tấm chắn, cột sáng đánh trúng tấm chắn, phát ra tiếng cọ sát chói tai, trên tấm chắn huyết quang lấp lóe, lại vẫn luôn không bị đánh tan. Phục chế trung quy là tên giả mạo. Bất Diệt Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, sau lưng huyết hải chợt bộc phát, hóa thành vô số huyết sát xúc tu, đem Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng gắt gao quấn quanh. Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng giãy giụa, huyết sát xúc tu lại càng quấn càng chặt, phản phất muốn đem hắn triệt để thôn phệ. "Phá cho ta!" Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng gầm thét, quanh thân huyết quang bộc phát, lại ngạnh sinh sinh đem huyết sát xúc tu chấn vỡ. Bất Diệt Thần Hoàng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hai tay kết ấn, huyết hải cuộn, ngưng tụ ra một tôn cực lớn huyết sát tượng thần, tượng thần cầm trong tay cự kiếm, vô cùng uy nghiêm. "Huyết thần trảm thiên thuật!" Bất Diệt Thần Hoàng quát khẽ, huyết sát tượng thần huy kiếm chém xuống, một đạo kinh thiên kiếm khí xé rách hư không, thẳng đến Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng mà đi. Một chiêu này chính mình nhưng chưa từng thi triển, đối phương còn có thể thi triển hay sao? Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, cái kia xóa sợ hai giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, ngắn ngủi lại chói mắt. Nhưng mà, hết thảy đã tới không bằng, đạo kia do huyết thần trảm thiên thuật ngưng tụ kinh thiên kiếm khí, giống như một đạo xẹt qua chân trời màu đỏ sấm sét, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng thân hình giống như bể tan cảnh lưu ly, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số huyết quang, tiêu tan ở trong thiên địa, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía sau hắn huyết hải cũng không tùy theo phá toái. Bất Diệt Thần Hoàng thần sắc đột biến. Đúng lúc này, trong biển máu đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại hấp lực, những cái kia tiêu tán huyết quang lại như là được triệu hoán du hồn, nhao nhao tụ đến. Trong chốc lát, Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng thân ảnh lần nữa từ vô biên trong biển máu ngưng kết mà thành. Sau khi sống lại Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi, quang mang kia giống như trong thâm viên ma hỏa, thiêu đốt lên vô tận đoán niệm cùng sát ý huyết thần trạng thiên thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết hải cuộn cuộn, ngưng tụ ra một tôn cực lớn huyết sắc tượng thần cầm trong tay cự kiếm, vô cùng uy nghiêm. Huyết sát tượng thần huy kiếm chém xuống, một đạo kinh thiên kiếm khí lần nữa xé rách hư không, thẳng đến Bất Diệt Thần Hoàng mà đi. Bất Diệt Thần Hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên mấy phần sợ hãi. Hắn quên rồi, cái này Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng phục chế công pháp của mình, huyết hải bất diệt, đối phương thì sẽ không chết. Kiếm đế đến tột cùng là như thế nào đánh bại đối thủ như vậy? Trừ phi ngay từ đầu liền có thể chớp mắt chôn vùi đối phương, bằng không hoặc đánh một nửa liền thoát đi. Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng thầm than, đối mặt một cái có thể không ngừng phục chế chính mình hết thảy tồn tại, ngươi không có khả năng đánh bại chính mình. Bất quá, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây là chính mình tự nghĩ ra công pháp, chính mình cũng biết trong đó nhược điểm. Tất nhiên đối phương có thể phục chế lực lượng của mình, như vậy, liền dùng lực lượng này bên trong thiếu sót chí mạng tới phản chế đối phương. Đã như vậy, liền để ta xem một chút, ai có thể cười đến cuối cùng. Bất Diệt Thần Hoàng gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một vòng tinh huyết, cái kia tinh huyết giống như thiêu đốt chu sa, huyết hải chợt cuộn, trong chốc lát một cỗ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại trong biển máu. Huyết hải chợt cuộn, phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó lôi kéo, trong chốc lát, một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên xuất hiện trong biển máu. Ngọn lửa kia giống như giữa thiên địa thuần túy nhất hỏa nguyên tố, mang theo cực mạnh áp chế lực, cùng đốt cháy hết thể sức mạnh. Huyết hải cùng hỏa diễm trong nháy mắt tương dung, hóa thành một mảnh màu đỏ thắm biển lửa. Biển lửa kia lăn lộn gào thét, phản phất một đầu từ trong thâm nguyên thức tỉnh hỏa long, mang theo hủy diệt hết thể uy thế. Trảm thiên thuật ngưng tụ kinh thiên kiếm khí, ở mảnh này biển lửa trước mặt, lại như băng tuyết cấp tốc tăng dã, bị khủng bố huyết hải thôn phệ, liền một tia gợn sóng cũng chưa từng nhấc lên. Màu đỏ thắm biển lửa mang theo thế không thể đỡ khí thế, xông thẳng Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng mà đi. Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng thấy thế, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Phía sau hắn huyết hải tại cái này màu đỏ thắm biển lửa trùng kích vào, tựa như gặp trời sinh khắc tinh. Chương 338, tốt đẹp thời cơ, sao để các ngươi chạy trốn? Chương 338, tốt đẹp thời cơ, sao để các ngươi chạy trốn? Minh Châu biên cảnh, Thiên Nguyên Kiếm Đế Ma Thân đứng chắc tay, hai mắt lạnh nhạt như vạn niên hàn băng, nhìn chăm chú đối diện Tây Cực Đại Đế. Bây giờ, Tây Cực Đại Đế quanh thân vết thương chồng chất, quần áo tả tơi, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Thiên Diệt Đại Đế đứng ở cách đó không xa, mắt lộ ra tôn sùng chi quang, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, Thiên Nguyên Kiếm Đế chỉ dựa vào một bộ phân thân, liền có thể đem Tây Cực Đại Đế bước đến nỗi này hoàn cảnh, thực lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên Nguyên Kiếm Đế ma thân thể nội, còn sót lại hai thành pháp lực giống như dòng nhỏ ở trong kinh mạch lưu chuyển. Trong lòng than nhẹ, nếu là đạo pháp thần kỳ, bây giờ sớm đã chạm địch tại dưới kiếm. Nhưng mà, hai thành pháp lực, tối đa chỉ có thể để cho đối phương trọng thương, khó mà chí mạng. Tây Cực Đại Đế sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lập lòe không cam lòng cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới Kiếm Đế chỉ dựa vào phân thân, liền có thể áp chế chúng ta. Trong lòng của hắn âm thầm cảm giác, Đế Châu bầu trời cái kia cố càng mênh mông hơn khí tức, hiển nhiên là Kiếm Đế bản thể. Trước mắt phân thân đã cường đại như thế, bản thể lại nên kinh khủng bậc nào? Cửu Tiêu Đại Đế đứng ở Tây Cực Đại Đế bên cạnh, thần sắc hốt hoảng, trong lòng sợ hãi không thôi. Từng có lúc, hắn còn có thể quan sát Thiên Nguyên Kiếm Đế, bây giờ lại ngay cả đối phương một bộ phân thân đều tiện tay có thể chạm chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bối bại. Thiên Nguyên Kiếm Đế ma thân cười nhạt một tiếng, âm thanh như cửu thiên lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn, kẻ yếu, nếu ngươi không đi, liền muốn vẫn lạc nơi này. Tây Cực Đại Đế nghe xong, thần sắc âm tình không thay đổi. Tây Cực Đại Đế nghe xong, thần sắc âm tình bất định, đột nhiên, trong mắt của hắn thoáng qua một tia nhếch răng cười. Không phải là ngươi phân thân pháp lực sắp tiêu hao hết ta, giết không chết bản tọa, chỉ có thể phô trương thanh thế. Lời còn chưa dứt, Tây Cực Đại Đế quanh thân bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một đạo cực lớn hắc sắc ma long từ trong hư không gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, lao thẳng tới Thiên Nguyên Kiếm Đế. Thiên Nguyên Kiếm Đế thần sắc không thay đổi, tay phải vung khẽ. Một vòng kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, như ngân hà chút xuống, phô thiên cái địa giống như chém về phía hắc sắc ma long. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý, phảng phất có thể cắt chém hư không, phá toái tinh thần. Hắc sắc ma long tại trong bóng kiếm gào thét dãy rủa, lẫn phiến bị kiếm khí cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng tại một tiếng thê lương trong kêu rên, hóa thành vô số hắc khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Đã ngươi không đi, vậy cũng đừng trách bản tọa. Thiên Nguyên Kiếm Đế ma thân lạnh rên một tiếng, âm thanh như cựu thiên lôi đỉnh, chấn động đến mức hư không rung động. Trong chốc lát, một cỗ càng mênh mông hơn vô ngần kiếm ý từ trong cơ thể hắn bắn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Thiên Nguyên Kiếm Đế thân hình cũng động, tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái, động tác nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô thượng uy năng. Trong mắt, một đạo tê thiên liệt địa kiếm cương chợt xuất hiện, kiếm quang như giải lụa bắt ngang phía chân trời, chừng mấy trăm trượng chi lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương cung. Kiếm cương những nơi đi qua, hư không vỡ nát, tinh thần ảm đạm, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo này kiếm quang sáng chói. Tây Cực Đại Đế thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn biết rõ, một kiếm này nếu là rơi xuống, chính mình nhất định đem thụ thương không nhẹ. Dưới tình thế cấp bách, hắn kéo lại Cửu Tiêu Đại Đế, quanh thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hắc quang, hóa thành một đạo lưu quang, lao nhanh thoát đi nơi đây. Mà tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, đạo kia tê thiên liệt địa kiếm cương cũng biến mất theo không thấy, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Nguyên Kiếm Đế ma thân tại thời khắc này cũng hóa thành điểm điểm tinh mang, dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh hư không. Hù dọa đối phương thôi, kỳ thực không có mạnh như vậy, pháp lực không đủ để chèo chống. Thiên Diệt Đại Đế đứng ở tại chỗ, mắt sáng như lúc, nhìn chằm chằm Cửu Tiêu Đại Đế cùng Tây Cực Đại Đế thoát đi phương hướng, nhếch miệng lên một vòng sâm nhiên ý cười. Tốt đẹp thời cơ, sao để các ngươi chạy trốn? Trong lòng của hắn hừ lạnh, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo u quang, cấp tốc đuổi theo. Có đế sư cho bảo vật, có thể chém giết hai người. Chỉ cần chém giết cái này hai đại cương địch, U Minh Vương đỉnh liền có thể chiếm thượng phong, Trung Sơn tộc cũng trở thành phiến thiên địa này bá chủ. Đế Châu bầu trời, vân hải sôi trào, tinh thần lấp lóe, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng ở trong hư không, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt như điện, quét mắt đối diện Thái Dịch đạo tổ. Bây giờ, Thái Dịch đạo tổ khí tức quanh người hỗn loạn, quần áo nhuốm máu, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti một trái một phải, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Kiếm Đế. Đột nhiên, một thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Thiên Nguyên Kiếm Đế bên cạnh, chính là mặt cười Diêm La. Hắn mặt mỉm cười, trong mắt lại lập lòe hàn quang nhìn về phía đối diện ba người. Kiếm Đế chẳng lẽ là thật muốn buộc chúng ta hay sao? Thái Dịch đạo tổ mặt âm trầm, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phảng phất tận chứa vô tận tức giận. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, chỉ là khe khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, các ngươi thối lui. Thái Dịch đạo tổ lại lạnh rên một tiếng, trầm giọng mở miệng, coi như ngươi thiên kiếm có thể trọng thương chúng ta, nhưng thiên địa vô cực hậu kỳ cũng không phải là các ngươi có thể chống đỡ ngăn cản, dù là bản thân bị trọng thương lại như thế nào. Mặt cười Diêm La nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, đạo tổ có phải hay không quên còn có ta. Nói không chính xác ta cũng có bài tẩy gì đâu. Lời này vừa nói ra, Thái Dịch đạo tổ trong lòng cảm giác nặng nề, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trọng trọng đập nện. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thần Châu phương hướng. Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng mặt cười Diêm La cũng giống như cảm nhận được cái gì, nhíu mày, ánh mắt tùy theo nhìn lại. Thật can đảm, các ngươi lại còn phái người đi đến ta Côn Luân Thánh Địa. Thái Dịch đạo tổ quay người đối mặt hai người, trong mắt lửa giận tiêu đốt, âm thanh như lôi đỉnh giống như ở trong thiên địa quanh quẩn, áp chế không nổi tức giận trong lòng. Ta thể, từ dưới 9 tầng trời đến U Minh, ta tất sát các ngươi. Thái Dịch đạo tổ gần từng chữ mở miệng, ngữ khí băng lãnh mà quyết tuyệt, tràn đầy sát ý vô tận. Tiếng nói vừa ra, Thái Dịch đạo tổ quanh thân bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, xé rách hư không, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Côn Luân Thánh Tổ theo sát phía sau, thân hình lóe lên, cũng biến mất ở trong hư không. Cuối cùng, Cổ Kiếm Ti phức tạp nhìn Nhất Nhãn Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ngược lại cũng biến mất không thấy. Thiên Nguyên Kiếm Đế lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nỉ non, nhanh như vậy tiểu xuất thế. Tại hắn thần thức cường đại bao phủ xuống, bây giờ Côn Luân Thánh Địa đã bị một đám xa lạ tu sĩ chiếm lĩnh. Đám tu sĩ này khí tức cường đại, trong đó không thiếu thiên địa vô cực cảnh giới cường giả. Hơn nữa thể nội ẩn chứa ngọn lửa kinh khủng, mỗi một cái tu sĩ cũng là. hẳn là Thiên Đồng Tử Tiên Tôn nói tới người, những cái kia bị đặt ở tiểu thiên địa tồn tại. Thiên Nguyên Kiếm Đế thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Mặt cười Diêm La thì xử lý xuống Vương Côn Lôn Thánh Địa tu sĩ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhưng là xem Trừng Thần Châu. Chương 339, Tiêu tộc cường giả. Chương 339, Tiêu tộc cường giả. Thần Châu Côn Luân Thánh Địa trung tâm nhất, một tòa nguy nga sơn phong cao vút, mây mù nhiễu, linh khí nồng đậm. Một đám tu sĩ đứng tại đỉnh núi, bốn phía hiện đầy Côn Luân Thánh Địa tu sĩ, người người vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu chính là một vị nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức thâm bất khả trắc. Mà tại bọn hắn phía trước, nhưng là một ông lão, râu tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt sắc bén như ưng, rõ ràng là thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả. Các ngươi đến cùng là ai, thế mà xâm nhập ta Côn Luân Thánh Địa, còn giết ta Côn Luân Thánh Địa tu sĩ? Lão giả mở miệng, âm thanh như lôi đình giống như ở trong thiên địa quanh quẩn, trong giọng nói xen lẫn vô tận lửa giận. Nam tử trung niên nghe xong, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt ý cười. Bây giờ ngoại giới phát triển lâu như thế, thế mà còn là lạc hậu như vậy. Hắn chính là thiên địa vô cực sơ kỳ cường giả, đồng thời cũng là sắc lệnh tiểu thiên địa Tiêu gia đệ tứ tổ. Sắc lệnh tiểu thiên địa hoàn toàn duy nhất thuộc về bọn hắn, Tiêu gia. Chính là truyền thừa từ tam giới thời kỳ Hỗn Nguyên Tiên tồn tại Tiêu gia lão tổ, lúc đó Tiêu gia lão tổ cũng an bài một chút tu sĩ đi vào, nhưng cuối cùng đều bị người Tiêu gia đánh túi đầu xương thần. Lão giả nghe được ngoại giới xưng hô, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Cái kia nam tử trung niên nhưng lại lười giảng giải, chỉ là thoáng nhìn, trong mắt hàn quang lấp lóe, lão giả lập tức hóa thành xương máu, tiêu tán ở giữa thiên địa, tính cả bốn phía Côn Luân Thánh Địa tu sĩ. Bây giờ nhân tộc chỉ có năm châu lớn nhỏ, thiên vực cũng so với lấy phía trước tích rút nhỏ rất nhiều. Nam tử trung niên thấp giọng mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Chúng ta trước tiên chiếm lĩnh Thần Châu. Phía sau hắn một đám tu sĩ lập tức bắt đầu hành động, bố trí trận pháp, phong tỏa không gian, chuẩn bị triệt để trưởng khống Côn Luân Thánh Địa. Chỉ còn lại một người, người kia mở miệng, lão tổ, Côn Luân Thánh Địa thế nhưng là có Tam Đại Thiên Địa vô cực, hơn nữa còn có Thái Dịch đạo tổ tôn này Thiên Địa vô cực trung kỳ. Ta Tiêu gia, sợ cũng không chắc chắn có thể đủ dễ dàng cầm xuống. Người này là Tiêu gia thần tử, Tiêu Vô Trần. Nam tử trung niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, thản nhiên nói, không bụi, không cần lo ngại. Tam Đại Thiên Địa vô cực lại như thế nào, Thái Dịch đạo tổ lại như thế nào? Tiêu gia ta truyền thừa từ Hỗn Nguyên Tiên, há lại là những thứ này phàm phu tục tử có khả năng ngăn cản. Thú hồ đệ nhất tổ cũng là Thiên Địa vô cực trung kỳ. Tiêu Vô Trần chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Tứ tổ hành vi để cho hắn cảm thấy bất an, tựa hồ không chỉ là tứ tổ, toàn bộ Tiêu tộc đều có vẻ hơi quá tự tin, thậm chí có thể nói là bành trướng, nóng lòng ở cái thế giới này triển lộ sừng đầu. Hắn biết rõ, bây giờ hai đại vương đỉnh thực lực đủ để dễ dàng nghiền ép Tiêu tộc, cho dù là nhân tộc trong khu vực kiếm đế, Khởi Nguyên Đế Tôn, Thái Dịch đạo tổ nhóm cường giả, Tiêu tộc cũng chưa chắc có thể cùng với ngang hàng. Loại này đột nhiên xuất hiện bành trướng, để cho hắn cảm thấy hoang mang, cũng làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Mưa gió sắp đến. Đúng lúc này, đệ tứ tổ sắc mặt đột nhiên đại biến, mà hắn vừa mới sai phái ra ngoài Tiêu tộc tộc nhân, bây giờ từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, cơ thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập, thống khổ bặm méo lên. Phanh, 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 liên tiếp bạo hưởng, những cái kia Tiêu tộc tộc nhân trong nháy mắt hóa thành một vây quanh xương máu, tràn ngập trong không khí, tràn diện dị thường thảm liệt. Liên tại đây trong chớp mắt, Thái Dịch đạo tổ thân ảnh như sấm vang chớp giật xuất hiện tại trước mặt đệ tứ tổ, ánh mắt lạnh nhạt, đằng đằng sát khí. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, như trên chín tầng trời thần linh quan sát sâu kiến, trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, thừa dịp bản tọa không tại, liền dám lấn ta Côn Luân Thánh Địa, ai ban thưởng các ngươi gan chó. Lời còn chưa dứt, Thái Dịch đạo tổ đã xuất thủ, đệ tứ tổ trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng vẩy tay ngăn cản. Không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, từng sợi ngọn lửa màu vàng nóng vô căn cứ tạo ra, những ngọn lửa này ẩn chứa tê thiên liệt địa sức mạnh, chính là Tiêu tộc lấy hỏa chi đại đạo nổi danh trên đời chứng minh. Sợi hỏa diễm này, chính là đệ tứ tổ tự mình rèn đúc, so thánh khí thấp một cái cấp bậc. Trong truyền thuyết tam giới thời kỳ Hỗn Nguyên tự tại Tiêu gia lão tổ rèn đúc ra hỏa diễm, thậm chí so thánh khí còn cường đại hơn. Một tia hỏa diễm liền có thể đốt diệt một tôn tiên địa vô cực cường giả. Toàn lực thi triển phía dưới, thậm chí có thể đạt đến Hỗn Nguyên tự tại cấp bậc, loại kia cấp bậc vũ khí được xưng là thiên khí, đủ để uy hiếp được Hỗn Nguyên tự tại tu sĩ. Cái này hỏa được xưng là đế phẩm kim ô viêm, nó không chỉ có sẽ vượt qua thánh khí uy lực, càng sinh ra bản thân ý thức. Nhưng mà tuế nguyệt lưu truyền, đế phẩm kim ô viêm cũng dần dần yên lặng tại trong dòng chảy lịch sử. Bây giờ Tiêu tộc bên trong tối cường hỏa diễm cũng bất quá là có thể so với thánh khí tồn tại, từ đệ nhất tổ chỗ chấp trưởng, đệ nhất tổ nắm giữ sau, hắn hỏa chi đại đạo càng là đạt đến kinh khủng cảnh giới, Tiêu tộc cũng có chuyên môn rèn đúc hỏa diễm chi pháp. Nhưng mà đối mặt cái này ngọn lửa kinh khủng, Thái Dịch đạo tổ lại chỉ hơi hơi nhíu mày, tựa hồ chỉ cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ở trong mắt Tiêu Vô Trần, Thái Dịch đạo tổ giống như một tôn không ai bị nổi chiến thần, buông xuống tại trước mặt đệ tứ tổ. Đệ tứ tổ phản ứng mặc dù cấp tốc, nhưng ở trước mặt Thái Dịch đạo tổ lại có vẻ tái nhợt vô lực như thế. Chiến đấu buộc phát nhanh hơn, kết thúc càng nhanh. Thái Dịch đạo tổ sức mạnh vượt qua Tiêu gia đệ tứ tổ, cái kia cổ vô hình sức mạnh tựa như là màn trời giống như bao trùm xuống, trong nháy mắt đem đệ tứ tổ ngọn lửa màu vàng nóng áp chế không cách nào chuyển động. Hỏa diễm tại Thái Dịch đạo tổ uy áp bên dưới, phản phất như gặp phải khắc tinh, vùng vây mấy lần, liền ảm đạm đi, cuối cùng dập tắt. Đệ tứ tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn cảm nhận được rõ ràng Thái Dịch đạo tổ cái kia thực lực sâu không lường được, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm. Liền tại đây trong chớp mắt, Thái Dịch đạo tổ bắt lại Tiêu gia đệ tứ tổ cổ, giống như nắm được một con kiến. Lúc này, Cổ Kiếm Ti cùng Côn Luân Thánh Tổ nhao nhao đuổi tới hiện trường, hai tôn thiên địa vô cực khí tức hiện ra, để cho Tiêu Vô Trần cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Trong lòng của hắn biết rõ, gia tộc Bành Trướng cuối cùng mang đến tai nạn. Các ngươi là ai? Thái Dịch đạo tổ thần sắc bình thản mở miệng, âm thanh lại giống như cựu thiên lôi đình, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Bị kẹt lại cổ đệ tứ tổ trong mắt lóe lên kinh dị chi sắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình cùng Thái Dịch đạo tổ chênh lệch vậy mà to lớn như thế, giống như đối mặt gia tộc đệ nhất tổ. Bây giờ, hắn ho khan vài tiếng, khó khăn mở miệng, chúng ta có thể hợp tác. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, Thái Dịch đạo tổ ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trong tay lực đạo nhưng lại không buông lỏng. Hắn lạnh lùng nhìn xem đệ tứ tổ phảng phất tại xem kỹ một con kiến hôi. Đột nhiên, Thái Dịch đạo tổ lạnh rên một tiếng, Thiên Nguyên kiếm đế lập tức cảm nhận được hình ảnh trước mắt bị phong tỏa. Thiên Nguyên kiếm đế lắc đầu. Thật đúng là bành trướng, chỉ là thiên địa vô cực sơ kỳ. Bất quá, gia tộc này ngược lại là có chút ý tứ, nhưng người mạnh nhất cũng mới thiên địa vô cực trung kỳ. Đúng vào lúc này, Thiên Nguyên kiếm đế toàn thân chấn động, thân hình chợt tiêu thất. Chương 340, Tinh Hà kiếm chủ. Chương 340, Tinh Hà kiếm chủ. Bây giờ, Thiên Nguyên kiếm đế thân ảnh xuất hiện ở kiếm đạo trường hà bên trong. Kiếm đạo trường hà, đó là một đầu từ vô số kiếm ý hội tụ mà thành dòng sông, nó quán xuyên kiếm đạo cổ kim tương lai, là kiếm tu trong lòng chí cao vô thượng thánh địa. Nơi này mỗi một dòng nước đều ẩn chứa thâm hậu kiếm ý, mỗi một đạo sóng ánh sáng đều tỏa ra kiếm đạo huy hoàng. Kiếm đạo trường hà mênh mông vô biên, vô số nhánh sông giống như mạch lạc giống như lan tràn ra, mỗi một đầu nhánh sông đều đại biểu cho một loại kiếm đạo, có sắc bén vô song, có âm nhu liên miên, có bá đạo tuyệt luân, có đạm bạc yên tĩnh. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bức hùng vĩ và cảnh tượng khủng bố. Thiên Nguyên kiếm đế đứng tại kiếm đạo trường hà bên trong, ánh mắt xuyên thấu sóng lớn, nhìn chăm chú kiếm đạo trường hà chỗ sâu. Kiếm đạo của hắn giống như một đầu cự long, khắc ấn tại trường hà bên trong, tạo thành một đầu khổng lồ nhanh sông, hiện lộ rõ ràng kiếm đạo của hắn thành tựu. Hắn chú ý tới, trước kia có mấy cái cùng hắn kiếm đạo sắp xỉ nhanh sông, bây giờ nhưng không thấy bóng dáng. Ý vị này những cái kia kiếm đạo người tu hành đã vẫn lạc hoặc xuất hiện những biến cố khác, kiếm đạo của bọn họ biến thành đạo vận, sáp nhập vào kiếm đạo trường hà, khiến cho đầu này kiếm đạo chi hà càng thêm to lớn bằng bạc. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên kiếm đế đối diện, cùng với cùng nhau chỉ. Theo thân ảnh xuất hiện, kiếm đạo trường hà bên trong lại vô căn cứ nhiều hơn một đầu kiếm đạo chảy dòng. Thiên Nguyên kiếm đế cảm giác đi qua, sắc mặt đổi biến, kiếm của đối phương đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, cảnh giới rõ ràng cũng khác biệt bình thường. Thân ảnh kia bốn phía, từng sợi kiếm ý vần quanh, giống như ngôi sao đầy trời ẩn chứa trong đó. Thiên Nguyên kiếm đế trong lòng sáng tỏ, chính mình dĩ vãng thi triển bất quá là kiếm pháp, mà đối phương nắm giữ chính là kiếm đạo. Ngươi chính là Thiên Nguyên kiếm đế. Thân ảnh kia nhẹ giọng mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại tại trong kiếm đạo trường hà vang vọng. Thiên Nguyên kiếm đế trong mắt tinh quang lóe lên, đáp lại nói, chính là, ngươi là người phương nào? Ta chính là Tinh Hà kiếm đạo chấp trưởng giả. Thân ảnh kia trả lời, trong giọng nói để lộ ra vô tận tự tin. Tinh Hà kiếm đạo, không thể nghi ngờ chính là đối phương chỗ đặc biệt tu luyện kiếm đạo. Nhưng vô luận là loại nào kiếm đạo, cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, quy về kiếm đạo. Lúc trước bản tọa từng cái khiêu chiến những cái kia kiếm đạo cường giả, cuối cùng đều thua ở bản tọa dưới kiếm, một thân kiếm đạo cũng đều dung nhập vào ta Tinh Hà kiếm đạo. Thân ảnh kia tiếp tục nói, mặc kệ là dị tộc vẫn là nhân tộc, đều thua ở bản tọa dưới kiếm. Thiên Nguyên kiếm đế nghe xong, trong lòng cả kinh. Đối phương hiển nhiên là đến từ Hỗn Nguyên không bị ràng buộc sáng lập trong tiểu thiên địa tu sĩ, bằng không lúc trước kiếm đạo trưởng hà bên trong vì cái gì không thấy kiếm của đối phương đạo. Bây giờ đối phương xuất thế, kiếm đạo liền sáp nhập vào hiện nay kiếm đạo trường hà. Không biết các hạ là cái nào tôn Hỗn Nguyên không bị ràng buộc kiếm tu hậu duệ, hoặc truyền thừa giả. Thiên Nguyên kiếm đế trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Đạo thân ảnh kia phát ra một tiếng nhẹ ân rõ ràng đối với Thiên Nguyên kiếm đế hiểu rõ cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cũng biết, xem ra ngươi cũng không phải đơn giản như vậy, chẳng thể trách có thể tại ngoại giới ngang dọc. Hắn mở miệng nói, bản tọa chính là truyền thừa, Thông Thiên kiếm chủ. Thiên Nguyên kiếm đế trong lòng âm thầm nhớ cái tên này, có lẽ sau này gặp phải Thiên Đồng Tử Tiên Tôn có thể hỏi thăm một hai. Không biết các hạ tìm ta tới cần làm chuyện gì? Thiên Nguyên kiếm đế tiếp tục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, không thấy gợn sóng. Đạo thân ảnh kia nhìn thấy Thiên Nguyên kiếm đế thờ ơ, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Đối phương là không biết Thông Thiên kiếm chủ đi dành, vẫn là tự thân truyền thừa không kém gì Thông Thiên kiếm chủ. Hắn tiếp tục mở miệng, âm thanh tại trong kiếm đạo trường hà quanh quẩn, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự. Càng đến tam giới dung hợp thời kỳ, xuất thế tu sĩ cũng biết càng ngày càng nhiều. Cứ việc đương thời bên trong, không thiếu tự xưng Hỗn Nguyên tiên cường giả, nhưng mà bọn hắn bất quá là thiên địa không được đầy đủ mà thành không hoàn chỉnh, chưa từng chạm đến chân chính Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Cho nên, những cái kia tại tam giới giao dung thời kỳ từ chân chính Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên mở ra bí mật tiểu thiên địa, tại bọn hắn mà nói, giống như hải thị thật lâu, xa không thể chạm. Trong tam giới, thiên giới vi tôn, vạn đạo hội tụ. Nếu bản tọa có thể tại giới này chấp trưởng cái kia xuyên qua của kim, vắt ngang tam giới kiếm đạo trường hạ, cho dù sau này có kinh tài tuyệt diễm kiếm tu đột nhiên xuất hiện, bản tọa cũng có thể thản nhiên xử chi, thậm chí mượn cơ hội này hấp thu vô thượng cơ duyên, có lẽ có hy vọng dòm ngó cái kia Hỗn Nguyên tự tại trí cao huyền bí. Ngữ khí của hắn tràn đầy lấy dã tâm cùng quyết tâm, kiếm đạo trường hà chấp trưởng giả với hắn mà nói không chỉ có là một loại địa vị, càng là một loại thông hướng cảnh giới cao hơn đường tắt. Lời này đã chỉ ra ý đồ của hắn, hắn muốn chấp trưởng kiếm đạo trường hà, mà muốn đạt tới cái này một mục tiêu, nhất thiết phải lực áp kiếm đạo trường hà bên trong tất cả kiếm đạo, thông qua kiếm đạo trường hà gọi cái kia kiếm đạo người sáng tạo, cuối cùng tại kiếm đạo trường hà so đấu. Nếu thắng, kiếm của đối phương đạo liền tùy ý hắn xử lý, có thể lựa chọn dung nhập vào tự thân kiếm đạo, có thể lựa chọn để cho hắn tiếp tục tồn tại hoặc tiêu hủy. Cuối cùng, còn cần khiêu chiến đời trước kiếm đạo trường hà chấp trưởng giả mới có thể trở thành mới chấp trưởng giả. Quay lại tam giới thời kỳ, từng có Hỗn Nguyên tự tại tu sĩ đảm nhiệm các đại đạo chấp trưởng giả, nhưng bọn hắn cũng chỉ là điều động đại đạo chi lực, không thể chân chính trưởng khống hắn bản nguyên. Bây giờ, Thiên Nguyên kiếm đế thần sắc đạm nhiên, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, khoan thai mở miệng, thì ra là thế, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta chính là Tinh Hà kiếm chủ. Một tiếng quát to, giống như tinh thần truy lạc, ngân hà chút xuống. Thiên Nguyên kiếm đế khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tên này hào cũng là cùng tu luyện kiếm đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất có mấy phần ý cảnh. Đã biết được lẫn nhau ý đồ đến, còn xin kiếm đế vui lòng chỉ giáo, đánh với ta một trận. Tinh Hà kiếm chủ chiến ý dạt dào, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết tuyệt. Nếu có thể chấp trưởng kiếm đạo trường hà, không chỉ có thể quan sát tam giới, càng có thể ngược dòng tìm hiểu lịch cổ, lĩnh hội những cái kia từng tại trong kiếm đạo trường hà lưu lại khắc sâu ấn ký lịch đại cường giả chi kiếm đạo. Tinh Hà kiếm chủ trong giọng nói ẩn chứa vô tận dụ hoặc cùng mong đợi. Nghe vậy, Thiên Nguyên kiếm đế tâm hồ không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn, khuôn mặt có chút động. Dù sao, bao gồm tam giới những cái kia chết đi kiếm đạo cường giả, kiếm đạo của bọn họ tạo nghệ sớm đã đạt đến hóa cảnh. Nếu có thể lĩnh hội, đối với tự thân kiếm đạo cũng có tăng lên cực lớn. Tham khảo, xét mình. Bất quá, kiếm đạo trường hà đều xuất hiện tình huống như vậy, sợ là những thứ khác đại đạo sợ cũng có. Ma chi đại đạo các loại, sợ đều sẽ có người khiêu chiến, càng thêm hỗn loạn. Hảo. Thiên Nguyên kiếm đế một tiếng đáp lại. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chăm chú Tinh Hà kiếm chủ, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có chiến ý, hắn cũng nghĩ xem, đối phương Tinh Hà kiếm đạo đến tột cùng có cỡ nào thần diệu, có thể hay không cùng mình cái kia hội tụ thiên hạ kiếm đạo tinh túy thiên chi kiếm đạo cùng so sánh. Thiên Nguyên kiếm đế cho mình kiếm đạo mang theo thiên chi danh, cũng không phải là tự cao tự đại, mà là bởi vì cái này kiếm đạo chính là tụ tập thiên hạ ngàn vạn kiếm chiêu đại thành, dung hội quan thông, tự thành một thể. Thiên, tượng trưng cho vô ngần tương cùng, bao dung vạn vật, không chỗ nào không che. Kiếm đạo của hắn, chính như cái này mênh mông tương cùng, quảng nạp thiên hạ kiếm ý, uy lăng bát phương. Chương 341, U Minh Vương đỉnh đế sư chương 341, U Minh Vương đỉnh đế sư hảo Tinh Hà kiếm chủ cười to mở miệng, tại trong cái này kiếm đạo trường hạ, chỉ có thể sử dụng kiếm đạo so đấu, trừ phi ngươi vượt qua kiếm đạo trường hạ. Khi đó có thể trực tiếp nắm giữ kiếm đạo trường hạ, không đến mức hiện nay còn muốn hoàn thành bực này điều kiện. Vừa mới nói xong, Tinh Hà kiếm chủ sau lưng, Tinh Hà kiếm đạo hiện lên, vô số ngôi sao lưu tinh lấp lóe. Trong chốc lát, trong tay hắn, Tinh Hà kiếm đạo không ngừng hội tụ, ngưng kết thành Tinh Hà chi kiếm, Tinh Hà kiếm đạo ẩn chứa ở trong đó. Thân kiếm kia phảng phất từ vô số ngôi sao hội tụ mà thành, lập lòe hào quang chói sáng, kiếm khí ngang dọc, tựa như ngân hà đổ ngược, khí thế bằng bạc. Trong chốc lát, Tinh Hà chi kiếm huy sái mà ra, vô số ngôi sao hóa thành kiếm khí, tạo thành một đạo sáng chói tinh hà. Thiên Nguyên kiếm đế thấy thế, thần sắc khuôn mặt có chút động, tựa như đối mặt ngôi sao đầy trời, đếm mãi không hết, cảm thấy tự thân nhỏ bé. Không tệ. Hắn chậm rãi đưa tay, một thanh vô hình chi kiếm tại lòng bàn tay ngưng kết, thân kiếm tản ra đạm kim sắc quang mang, tựa như thiên đạo chi kiếm, uy nghiêm không thể xâm phạm. Này kiếm vừa ra, tựa như xâm la vạn tượng, vạn sự vạn vật đều phải quan sát ở đây kiếm phía dưới, cũng lệnh Tinh Hà kiếm chủ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương tu hành lại như vậy con đường. Nạp Thiên Hà kiếm, cho mình dùng. Ngay sau đó, Thiên Nguyên kiếm đế thủ bên trong vô hình chi kiếm, ầm vang chém ra, một đạo kinh khủng kiếm cương như vực sâu tự nhiên sinh ra, trong chốc lát cả hai va chạm. Kiếm đạo trường hà chấn động kịch liệt, phản phất muốn bị cỗ này vô song kiếm uy xé rách. Các nơi tu luyện kiếm đạo tu sĩ đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán. Đây là kiếm đạo trường hà chấn động. Một cái kiếm tu kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động cùng hướng tới. Chỉ có thiên địa vô cực mới có thể tại trong kiếm đạo trường hà in dấu xuống ấn ký, thiên địa vô cực phía dưới chỉ có thể tiến vào trong kiếm đạo trường hà, lĩnh hội kiếm đạo. Chấn động như thế, chẳng lẽ là có người ở trong kiếm đạo trường hà quyết chiến? Một tên khác kiếm tu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm tu nhao nhao lòng có cảm giác, liều lĩnh xâm nhập kiếm đạo trường hà, muốn thấy trận này khoáng thế kiếm quyết phong thái. Kiếm đạo trường hà phía trên, tinh thần lấp lóe, kiếm khí ngang dọc. Những cái kia đến từ các phe kiếm tu, mắt thấy Tinh Hà kiếm chủ cùng Thiên Nguyên kiếm đế giao phong, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, hâm mộ chi tình giống như thủy triều phun trào, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Nhưng mà, đối với vị này đột nhiên xuất hiện Tinh Hà kiếm chủ, trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, không biết lai lịch, nhưng đối với Thiên Nguyên kiếm đế, rất nhiều người đều biết rõ hắn uy danh. Hắn là ai, lại có thể cùng Thiên Nguyên kiếm đế so đấu? Một cái kiếm tu nhịn không được thấp giọng hỏi. Một thân kiếm ý giống như mênh mông vô song tinh hà, thật là khủng khiếp. Một tên khác kiếm tu cảm khái bất phần, bọn hắn xì xào bàn tán tại kiếm đạo trường hà bầu trời phiêu tán. Thiên Nguyên kiếm đế trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, đối phương Tinh Hà kiếm đạo chính xác không phải tầm thường, kiếm ý sâu xa, phản phất đã bao hàm toàn bộ vũ trụ huyền bí. Bất quá, hai người bọn họ nếu muốn so đấu cái thắng bại tới, vẫn còn có chút khó khăn. Tinh Hà kiếm chủ bây giờ trong lòng cũng là trầm xuống, Thiên Nguyên kiếm đế quả nhiên khó chơi, kiếm đạo của hắn giống như ngàn năm cổ thụ, thâm căn cổ đế, khó mà dao động. Kiếm đế, sợ là chúng ta đều khó mà phân cao thấp, không bằng chúng ta có cơ hội tái chiến. Tinh Hà kiếm chủ trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không cho cự tuyệt kiên quyết. Thiên Nguyên kiếm đế nghe xong, trầm tư một chút, lập tức gật gật đầu. Có cơ hội tái chiến, ta chờ ngươi. Cùng đem thời gian lãng phí ở đây, không bằng hồi Minh Châu xem xét, liền Côn Luân Thánh Địa vị trí đều xuất hiện tiểu thiên địa tu sĩ, Minh Châu có lẽ cũng có phát hiện mới. Chỉ bằng vào bây giờ Thương Hải Thánh Giáo những tu sĩ kia muốn tiêu diệt dễ như trở bàn tay, chính mình thật vất vả kinh doanh. Như thế nào để cho hắn hủy diệt? Tinh Hà Kiếm Chủ nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế gật đầu sau khi đồng ý, lập tức lộ ra một nụ cười, ngay sau đó lập tức dừng tay, kiếm ý khí trong nháy mắt thu liễm, thân hình của hắn tùy theo chậm rãi tiêu tan tại trong kiếm đạo trường hạ. Thiên Nguyên Kiếm Đế theo sát phía sau, thân hình thoát một cái, cũng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vậy thì lần sau gặp lại. Tinh Hà Kiếm Chủ mở miệng, thân hình tiêu tan tại trong kiếm đạo trường hạ. Thiên Nguyên Kiếm Đế theo sát phía sau. Những cái kia chú lưu tại kiếm đạo trường Hà kiếm tu thấy thế, nhao nhao lắc đầu, vẫn chưa thỏa mãn cảm giác biểu lộ ra. Bọn hắn chứng kiến trận này trước nay chưa có kiếm đạo quyết đấu, nhưng trong lòng thì càng thêm chờ mong một năm sau lần nữa giao phong. Mà trở lại Đế Châu bầu trời Thiên Nguyên Kiếm Đế, nhìn về phía phương xa Minh Châu, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Mà người áo đen kia cùng Thanh Tiên Long Đế cũng sớm rời đi chỗ này. Cùng lúc đó, tại một mảnh thần bí chi địa, Thiên Diệt Đại Đế đứng chắc tay, khóe môi nhếch lên một vòng lạnh lùng ý cười, ánh mắt như băng nhận giống như đâm về Tây Cực Đại Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế. Các ngươi bây giờ hai kiếp khó thoát. Thanh âm của hắn giống như cửu lũ hàn phong, xuyên thấu hư không, trực kích nhân tâm. Tây Cực Đại Đế nghe vậy, sắc mặt đổi biến, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sỉ nhục xông lên đầu. Từng có lúc, hắn Tây Cực Đại Đế khinh thường quần hùng, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bị một tôn thiên địa vô cực sơ kỳ tồn tại bước đến tuyệt cảnh. Hắn nhưng là đường đường thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, nhưng bây giờ trên người hắn lại quấn quanh lấy một đạo quỷ dị hắc khí, giống như thực cốt chi trùng, không ngừng ăn mòn sinh cơ của hắn, càng có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Cường lương tộc sức khôi phục tất nhiên kinh khủng, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Không nghĩ tới đế sư thế mà phái ngươi đến đây, xem ra là tính tới chúng ta tới. Tây Cực Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói để lộ ra sâu đậm kiên kỵ cùng không cam lòng. Thiên Diệt Đại Đế lạnh rên một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một đạo lập lòe u lam kia sáng phụ lục, trên bùa chú lít nhít khắc đầy phù văn cổ xưa, lộ ra một cố làm người sợ hãi khí tức tà ác. Ha ha ha, chết đi. Thiên Diệt Đại Đế một tiếng cùng thiếu, đột nhiên bóp nát trong tay phù lục. Trong chốc lát, phù lục bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Thiên Diệt Đại Đế sau lưng, một đạo khổng lồ quỷ ảnh chậm rãi hiện lên, khí tức âm sâm tràn ngập bốn phía, làm cho người không rét mà run. Cái kia quỷ ảnh đầu đội Diêm Vương mặt nạ, hai mắt lập lòe u lục quỷ hỏa, bốn phía hắc khí lan lộn, phảng phất đến từ âm phủ đế vương, uy nghiêm mà kinh khủng. U Minh Vương đỉnh đế sư. Quỷ ảnh vừa xuất hiện, liền giỗi ra cặp kia từ hắc khí ngưng kết mà thành quỷ trảo đột nhiên hướng Cửu Tiêu Đại Đế cùng Tây Cực Đại Đế chụp tới. Quỷ trảo những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị hắn xé rách. Cửu Tiêu Đại Đế cùng Tây Cực Đại Đế sắc mặt đại biến, cảm nhận được trong quỷ trảo kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng. Bọn hắn liên thủ thôi động toàn thân tu vi, tính toán ngăn cản một kích chí mạng này. Hai người sử dụng chính mình cường đại nhất chiêu số, nhưng mà châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên Diệt Đại Đế cười lạnh liên tục, trong mắt tràn đầy trào phúng. Chiêu kia cở trách tại quỷ trong móng, lập tức đắng diệt, quỷ trảo tiếp tục hướng phía trước, tốc độ nhanh, phản phất xuyên qua thời không, trong nháy mắt liền đã đến Cửu Tiêu Đại Đế cùng Tây Cực Đại Đế trước mặt. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sức mạnh đánh tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Không! Tuyệt vọng tiếng hò hét trong hư không quanh quẩn, lại không cách nào thay đổi kết cục. Chương 342, Đạo Tử Thiên Tiên chương 342, Đạo Tử Thiên Tiên Thiên Nguyên Kiếm Đế thân chợt buông xuống ở ngoài sáng châu bầu trời. Thân chí của hắn giống như vô hình thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Minh Châu đại địa, mỗi một tấc đất, mỗi một tia khí tức đều không thể đảo thoát cảm giác của hắn. Cuối cùng, thân chí của hắn khóa chặt ở Thương Hải Thánh Giáo phương hướng, lông mày hơi hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Quả nhiên, có lạ lẫm cường giả. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hiểu rõ cùng ngưng trọng. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính như Tinh Hà Kiếm Chủ lời nói, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thiên cũng chưa từng phát hiện những tiểu thiên địa này tồn tại, huống chi hắn bây giờ chỉ là thiên địa vô cực cảnh giới. Đối với thiên thân phận, Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng đã có một chút ngờ tới. Hiện nay chấp trưởng quyền hành, có thể là đời thứ nhất thánh đỉnh, mà trước kỷ nguyên đời thứ nhất Long Môn chi chủ, cũng chính là Hôn Nguyên Tiên, cũng hẳn là thiên một trong, cùng thiên đạo khóa lại, nắm trong tay bộ phận thiên địa quy tắc. Mà đối với những cái kia thiên thân phận, hắn cũng có nhất định ngờ tới. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Đế phát giác được, tựa hồ chỉ có đời thứ nhất thánh đỉnh thức tỉnh, các thiên vẫn tại trong giấc ngủ say. Thông qua đời thứ nhất thánh đỉnh một chút cử động, Thiên Nguyên Kiếm Đế mơ hồ cảm thấy, vị này thiên tựa hồ tâm hệ thiên hạ, cũng không phải là hoàn toàn vô tình vô nghĩa tồn tại. Bất quá, Thiên Diệt Đại Đế thế mà chưa có trở về, Thiên Nguyên Kiếm Đế nhíu mày, trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc. Thiên Diệt Đại Đế hành tung thành mê, cho dù là hắn cũng không cách nào cảm giác được đối phương khí tức. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Kiếm Đế thân hình chợt tiêu thất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nghĩ đến chỗ này, thân hình hắn chợt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thương Hải Thánh Giáo tông môn trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm. Diệp Quynh Thành ngồi cao tại vị trí tông chủ, ánh mắt như điện, quét nhìn phía dưới mọc lên như rừng hai phái tu sĩ. Những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là thần võ cảnh giới chí tôn cường giả, khí tức bằng bạc, uy áp như núi. Mà tại trong đại điện, đứng một cái nam tử trẻ tuổi cùng một lão giả. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng, thần thái thong dong, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, mà lão giả kia thì còn lưng cõng, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Các ngươi là ai? Diệp Quynh Thành mở miệng, âm thanh trầm ổn, nhưng trong mắt lại mang theo một tia kinh ngạc. Thần trí của hắn sớm đã đảo qua hai người này, phát hiện lão giả kia khí tức thâm bất khả trắc, có thể là thần võ chí tôn hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tồn tại. Mà tên kia nam tử trẻ tuổi mặc dù khí tức hơi yếu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra một cỗ thông dong cùng tự tin, rõ ràng lai lịch bất phàm. Trong lòng Diệp Khuynh Thành âm thầm cảnh giác. Hắn mặc dù là Thương Hải Thánh giáo, nhưng tu vi chỉ là thần võ chí tôn trung kỳ, đối mặt dạng này cường giả, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhất là bây giờ, Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không tại trong thành giáo, nếu là đối phương lòng mang ý đồ xấu, hắn chỉ sợ khó mà ứng đối. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, ánh mắt không khỏi quét về phía dưới Thương Hải Thánh giáo mấy vị thần võ chí tôn hậu kỳ cường giả. Chỉ thấy bọn hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng cũng phát giác lão giả kia bất phàm. Không hiểu xuất hiện thần võ chí tôn đỉnh phong, liền hắn cũng có mấy phần khẩn trương. Bây giờ trong thánh giáo kiếm đế cũng không tại, nếu đối phương thật sự thừa cơ ra tay, hắn chỉ có thể ngọn cụ đòi. Nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy, mỉm cười, trên mặt mang mấy phần thong dong cùng tự tin. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, cuối cùng rơi vào trên thân Diệp Khuynh Thành, thản nhiên nói, ta chính là động tử tiên tiên bên trong công tử Vũ. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là sức sở, lập tức hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Tử tiên độc tiên, đây là thế lực gì? Bọn hắn sống vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Diệp Khuynh Thành cũng là một mặt mờ mịt, hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, nhưng mặc kệ như thế nào cũng nhớ không nổi có liên quan Tử Thiên Động Thiên bất kỳ tin tức gì. Công tử Vũ thấy mọi người một mặt mờ mịt, khóe miệng ý cười càng đậm mấy phần. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này đám người đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả cảm giác, phản phất tự mình tới từ một cái cao cao tại thượng thế giới, quan sát những thứ này vô tri tu sĩ. Hắn khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt niệm ai, Tử Thiên Động Thiên chính là ẩn thế chi địa, bên trong có thiên địa vô cực cường giả tọa trấn. Mà ta chính là đại biểu động tử tiên ngày trước tới. Thiên địa vô cực. Trong điện đám người nghe vậy, lập tức biến sắc, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên địa vô cực, vượt qua thần võ chí tôn tồn tại. Nếu công tử này Vũ lời nói không loa, cái kia động tử thiên tiên thực lực, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà, trong lòng mọi người càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng không hiểu. Tất nhiên động tử thiên tiên có thiên địa vô cực cường giả tọa trấn, vì sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái thế lực này? Dù là cái này động tử thiên tiên ẩn thế không ra, nhưng dù cho như thế, cũng không nên không chút dấu vết nào có thể tìm ra ai trong lòng Diệp Khuynh Thành đồng dạng nghi hoặc trọng trọng, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem công tử Vũ, thản nhiên nói, Tử Thiên Động Thiên, ta chưa từng nghe nói qua, ngươi hôm nay đến đây, đến tột cùng có mục đích gì? Công tử Vũ mỉm cười, ngữ khí vẫn như cũ thong dong, ta lần này đến đây, là muốn cùng kiếm đế hợp tác. Đến nỗi cụ thể sự nghi, chỉ sợ chỉ có kiếm đế bản thân mới có thể biết được. Chúng ta nguyện ý chờ đợi ở đây, thẳng đến kiếm đế trở về. Cùng bọn hắn giới thiệu, không khác người hiện đại cùng người nguyên thủy đánh giao lưu, không cần thiết, cũng lãng phí thời gian. Diệp Khuynh Thành nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, thản nhiên nói, kiếm đế đi đến Đế Châu, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào trở về, chư vị nếu là chờ đợi, sợ rằng sẽ tay không mà về. Công tử Vũ nghe vậy, nhưng lại không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần ý vị thâm trường, không sao, chúng ta nguyện ý chờ. Dù sao, chuyện này liên quan đến Thương Hải Thánh giáo đại sự, chúng ta có nhiều thời gian. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người nhất thời xôn xao, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Việc quan hệ Thương Hải Thánh giáo, cái này động tử thiên tiên đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám lớn tiếng như vậy. Đúng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế. Bốn phía các tu sĩ nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế hiện thân, đều tâm thần chấn động, nhao nhao không mình hành lễ, âm thanh chỉnh tề như một, mang theo vô cùng cung kính cùng kính sợ, cung nên kiếm đế. Thiên Nguyên Kiếm Đế có thể từ Đế Châu thoát thân, xuất hiện ở chỗ này, đủ để chứng minh Côn Luân Tam Tổ uy hiếp đối với hắn mà nói bất quá là thoáng qua như mây khói. Công tử Vũ cùng bên cạnh hắn lão giả nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế trong đáy mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Công tử Vũ hơi hơi cúi đầu, chắp tay hành lễ, âm thanh sáng sủa mà cung kính, tham kiến kiếm đế. Lão giả cũng là không người, trong giọng nói mang theo sâu đậm kính ý, lão hủ bái kiến kiếm đế. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, lập tức đạm nhiên mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nơi đây nhiều người phức tạp, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm luận. Lời còn chưa dứt, Thiên Nguyên Kiếm Đế tay áo vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem công tử Vũ cùng lão giả bao khỏa. Sau một khắc, thân ảnh của ba người tựa như ảo ảnh tại chỗ biến mất, chỉ để lại bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau. Thử Thiên Động Thiên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lại có thể để cho kiếm đế tự mình hiện thân một người khác, nhíu mày suy tư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể để cho thiên địa vô cực tu sĩ chấn giữ thế lực, tuyệt không phải bình thường. Kiếm đế rõ ràng biết được thứ gì, bằng không sẽ không coi trọng như vậy có người thấp giọng phỏng đoán, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Mà lúc này, Thiên Nguyên Kiếm Đế đã mang theo công tử Vũ cùng lão giả đi tới Thương Hải Thánh giáo tổ điện. Thiên Nguyên Kiếm Đế vung tay lên, một tấm xưa cũ bàn đá cùng mấy cái ghế đá trống rông xuất hiện, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn phối hợp ngồi ở trên ghế, lập tức trên bàn đá hiện ra một bình linh trà, hương trà bốn phía thấm vào ruột gan. Thiên Nguyên Kiếm Đế nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức dương mắt nhìn về phía công tử Vũ cùng lão giả. Mỉm cười, ngựa khí tùy ý mà tự nhiên, mời ngồi, không cần câu thúc. Công tử Vũ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng Thiên Nguyên Kiếm Đế bực này cường giả, làm việc tất nhiên uy nghiêm trang trọng, lại không nghĩ rằng đối phương tùy tính như thế, thậm chí có chút tiêu sái không bị trói buộc. Bất quá, tất nhiên kiếm đế đều không câu nệ tiểu tiết, mình nếu là lại câu nệ, ngược lại lộ ra làm kiêu. Hắn khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngồi ở ghế đá, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, Kiếm Đế quả nhiên cùng ta thấy qua thiên địa vô cực tu sĩ khác biệt, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lắc đầu bật cười, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, người tu hành, hà tất câu nệ tại hình thức. Vô luận cảnh giới cao thấp, đi theo bản tâm chính là. Công tử Vũ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn đang muốn mở miệng, Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng đã trước tiên đặt câu hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, Tử Thiên Động Thiên ngay tại Minh Châu. Công tử Vũ hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp lại, chính là. Tử Thiên Động Thiên chính là hắn vừa muốn kỹ càng giới thiệu, Thiên Nguyên Kiếm Đế lại đưa tay cắt đứt hắn. Không cần nói nhiều. Thiên Nguyên Kiếm Đế ngữ khí đạm nhiên, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, ta không cần biết được nó là vị nào Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả sáng tạo, cũng không quan tâm lịch sử của nó ngọn nguồn. Ta chỉ cần biết, thực lực của các ngươi như thế nào, mục đích lại là cái gì. Lời vừa nói ra, công tử Vũ cùng lão giả lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Kiếm Đế vậy mà trực tiếp như vậy, thậm chí một lời vạch trần lai lịch của bọn hắn. Kiếm Đế quả nhiên thần bí khó lường. Ban sơ thần võ chí tôn đỉnh phong, ngay sau đó thiên địa vô cực sơ kỳ, bây giờ thiên địa vô cực trung kỳ. Chương 343, Bất Vi Sở Động, Tử Vi Thiên Quân. Chương 343, Bất Vi Sở Động, Tử Vi Thiên Quân. Công tử Vũ âm thanh tại trong sơn cốc u tĩnh quanh quẩn, mang theo vài phần cung kính cùng trang nghiêm, Tử Thiên Động Thiên hiện nay chính là gia sư Tử Vi thần tôn nắm giữ, đồng thời cũng là một vị thiên địa vô cực trung kỳ cường giả. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Thiên địa vô cực trung kỳ, thực lực như vậy ở trong đại hoang đã tính là đỉnh tiêm, đủ để xưng bá một phương. Công tử Vũ gặp Thiên Nguyên Kiếm Đế thần sắc hơi động, liền tiếp theo nói, chúng ta lần này đến đây, chính là hy vọng liên thủ Kiếm Đế cùng nhau hủy diệt Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa. Hắn nói ra mục đích của mình, hủy diệt Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa. Hủy diệt Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấp giọng lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa cũng hẳn là một tôn Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả sáng tạo. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại sinh ra vẻ nghi hoặc, vì cái gì động tử Thiên Tiên muốn cùng Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa là địch? Lại vì sao muốn kéo lên chính mình? Mà bây giờ cường lương tộc chính là từ Vũ Hóa Chân Tiên đẫm máu sau tinh huyết biến thành. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đương nhiên, cái này là từ cổ tịch cùng ta sư tôn nói tới, đến cùng phải hay không còn chờ thương thảo, nhưng không thể phủ nhận, đối phương là dị tộc. Công tử Vũ tựa hồ nhìn ra Thiên Nguyên Kiếm Đế lo nghĩ, tiếp tục nói, Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa chính là dị tộc sáng tạo, trong đó sinh linh lấy thiên tộc tự xưng, hiện nay cường lương tộc cũng bất quá là thiên tộc biến thành. Trong truyền thuyết, Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa sinh linh là từ Vũ Hóa Chân Tiên đẫm máu sau tinh huyết biến thành, hắn phù hộ hậu đại cũng kế thừa Vũ Hóa Chân Tiên ý chí, hữu thị nhân tộc. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe đến đó, trong lòng không khỏi nhấc lên một hồi gợn sóng. Cường Lương tộc càng là từ một vị Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả hậu đại biến thành. Bực này bị văn, cho dù là hắn cũng chưa từng nghe. Nếu chuyện này làm thật, cái kia trong Đại Hoang Bát tộc, phải chăng cũng có tương tự khởi nguyên? Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả sức mạnh, quả nhiên đã vượt qua bình thường sinh mệnh cấp độ, thậm chí có thể lấy tinh huyết sáng tạo chủng tộc. Dù sao thần tôn không cùng bọn hắn nói qua những chuyện này, nhưng mà Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không hoàn toàn tin tưởng công tử Vũ lời nói. Dù sao những tin tức này thật giả còn cần phải chờ khảo chứng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, dù vậy, ta lại vì sao muốn cùng các ngươi liên thủ? Hủy diệt Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa đối với ta có gì chỗ tốt? Công tử Vũ nghe vậy, thần sắc vẫn như cũ thông dòng, chậm rãi nói, Vũ Hóa Chân Tiên cùng ta động tử Thiên Thiên người sáng tạo Tử Vi Thiên Quân có thâm cửu đại hận, mà Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa ở vào Minh Châu khu vực biên giới, sau đó không lâu liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó, Kiếm Đế ngài cũng khó tránh khỏi sẽ cuốn vào trong đó, cùng bị động ứng đối, không bằng chủ động xuất kích. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trong lòng cười lạnh. Công tử Vũ lời nói mặc dù nghe có lý, nhưng hắn vẫn từ trong người được một tia khí tức không tầm thường. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngữ khí đạm nhiên, ta không có ý định cắm vào ân oán của các ngươi. Cho dù Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa xuất thế, ta tự có ứng đối chi pháp, cần gì phải cùng các ngươi liên thủ. Nếu như mình diệt Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa, tài nguyên bên trong cũng là chính mình. Mà nếu như cùng đối phương cùng nhau diệt, tài nguyên sẽ thành thiếu. Công tử Vũ gặp Thiên Nguyên Kiếm Đế thái độ lạnh nhạt, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn bảo trì trấn định, tiếp tục nói, gia sư nguyện ý tặng cho Kiếm Đế một thanh thanh kiếm, cộng thêm một chỗ linh tuyển, xem như thành ý hợp tác. Thanh kiếm, linh tuyển. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thanh khí chính là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy bảo vật, nếu có được chi, chiến lực nhất định đem tăng nhiều. Mà linh tuyển càng là tu luyện tuyệt hảo chi địa, có thể liên tục không ngừng mà cung cấp tinh thuần thiên địa linh khí, đối với tu sĩ mà nói, không khác một tòa bảo khố. Linh tuyển tồn tại, không chỉ có thể để cho tu sĩ tốc độ tu luyện tăng gấp bội, còn có thể tẩm bổ nhục thân, để thăng cảnh giới đột phá tỷ lệ. Bây giờ toàn bộ Minh Châu, linh tuyển số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia Thiên Tông lòng đất liền có một chỗ linh tuyển, chính là bằng vào cái này linh tuyển, Thiên Tông mới có thể trưởng cửu bất suy, ngồi vững bá chủ chi vị. Cho dù thánh đình uy áp tứ phương, Thiên Tông cũng từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, ở trong đó linh tuyển tác dụng không thể coi thường. Cho nên Thiên Tông so với thế lực khác, mới có thể trưởng cửu bất suy, ở vào địa vị bá chủ, không chỉ là thánh đình uy nghiêm. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không bởi vậy động tâm. Trong lòng của hắn tin tưởng, Tử Vi thần tôn nguyện ý lấy ra như thế cho bảo, lời thuyết minh Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa uy hiếp viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mà mình nếu là tùy tiện cuốn vào trong đó, sợ rằng sẽ lâm vào một hồi khó mà thoát thân vòng xoáy. Liên Tử Vi thần tôn tìm khắp tìm chính mình hỗ trợ, cái kia Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa người mạnh nhất, chỉ sợ thấp nhất cũng là thiên địa vô cực trung kỳ, thậm chí cao hơn. Không đáng. Thiên Nguyên Kiếm Đế thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù tự tin thực lực cường đại, nhưng cũng không muốn dễ dàng trải qua loại tầm thứ này tranh đấu. Huống chi, Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa sau lưng phải chăng còn có khác gác chủ bài, ai cũng không nói chắc được. Thiên Nguyên Kiếm Đế vẫn như cũ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, không cần. Lúc trước Đế Châu một trận chiến, ta thụ chút thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Những phiền toái này chuyện, cũng không cần tìm ta, các ngươi thay cao liền a. Nghe được Thiên Nguyên Kiếm Đế cự tuyệt, công tử Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà lại dứt khoát như vậy cự tuyệt. Phải biết, thánh kiếm cùng linh truyền dụ hoặc, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào tâm động. Cho dù là thiên địa vô cực cường giả, cũng khó có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Hiếm thấy, công tử Vũ tâm thầm than. Liền sư tôn hắn Tử Vi thần tôn cũng không ngờ tới kiếm đế sẽ cự tuyệt. Bất quá, nghe được đối phương lấy thụ thương mượn cớ chối tử, công tử Vũ khẽ miệng nhịn không được hơi hơi có rúm. Hắn nhưng là tận mắt thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở đây, nơi nào giống như là thụ thương dáng vẻ. Xem ra, phải tìm những người khác. Công tử Vũ tâm bên trong cấp tốc tính toán. Diêm La, Khởi Nguyên Đế Tôn, thậm chí là Côn Luân Tam Tổ, cũng có thể suy tính đối tượng. Nghĩ đến chỗ này, công tử Vũ hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng thất vọng, đứng dậy ôm quyền, ngựa khí vẫn như cũ cung kính, đã như vậy, vậy thì quay dậy kiếm đế. Chúng ta tự sẽ tìm phương pháp khác, cáo tử. Nói xong, ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, bí mật quan sát lấy Thiên Nguyên Kiếm Đế thần thái. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, chỉ sợ kiếm đế đột nhiên thay đổi chủ ý, hoặc đối bọn hắn lên lòng mơ ước. Dù sao, Tử Vi động tiên bên trong bảo vật đông đảo, nếu là kiếm đế động tham nghiệm, bọn hắn hôm nay chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Thiên Nguyên Kiếm Đế gật gật đầu, ngữ khí đạm nhiên, không tiễn. Công tử Vũ cùng lão giả nghe vậy, như chút được gánh nặng, lập tức quay người rời đi. Thân ảnh của hai người cấp tốc tại chỗ biến mất, phản phất chỉ sợ dừng lại thêm một khắc liền sẽ sinh ra biến cố. Thiên Nguyên Kiếm Đế đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, một đạo cực kỳ nhỏ lại nhanh chóng tia sáng lặng yên bay ra, vô thanh vô tức bám vào tại công tử Vũ trên thân. Tìm kiếm Tử Vi động thiên vị trí. Thiên Nguyên Kiếm Đế thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù cự tuyệt hợp tác, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với Tử Vi động thiên không có hứng thú chút nào. Tương phản, hắn cần nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, để tránh sau này như phát sinh đối địch, chính mình lại đối với Tử Vi động thiên hoàn toàn không biết gì cả. Để tránh sau này như phát sinh đối địch, chính mình tìm không thấy Tử Vi động thiên phương hướng. Con rồi không đầu, cũng không phải phong cách của ta. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, suy nghĩ dần dần bay xa. Bây giờ thiên vực bên trong, rất nhiều hỗn nguyên không bị ràng buộc tu sĩ đều sáng tạo ra thuộc về mình tiểu thiên địa, ẩn giấu ở bên trong hư không. Cái kia thiên vực bên ngoài vô tận hải dương, phải chăng cũng có loại tồn tại này? Nói không chính xác, Côn Ngô Đế quốc còn có thể gặp phải một chút thú vị tồn tại. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng thầm nghĩ, một chút tu sĩ ưa thích đem đạo thống xây dựng ở hải ngoại chư đảo, rời xa phân tranh, chuyên tâm tu luyện. Nếu là có thể tại Côn Ngô Đế quốc cương vực bên trong phát hiện dạng này tiểu thiên địa, cũng là một kiện chuyện thú vị. Bất quá, hỗn nguyên không bị ràng buộc cường giả hẳn là không đến mức đứng đầy đường a. Thiên Nguyên Kiếm Đế lắc đầu, tự giễu nở nụ cười. Bây giờ hắn biết hỗn nguyên không bị ràng buộc cường giả, ngoại trừ Tử Vi thần tôn, còn có Vũ Hóa chân tiên, Thiên Đồng tử tiên tôn, cũng liền ba người. Tăng thêm Côn Luân thánh địa xuất hiện đám kia tu sĩ xa lạ. Mặc dù tam giới thời kỳ thiên địa hoàn thiện, tu sĩ tu luyện hoàn cảnh tốt, nhưng hỗn nguyên không bị ràng buộc cường giả vẫn là phượng mao lân giác. Bốn tôn hỗn nguyên tự tại, mặc dù tam giới sự tình phát triển vô cùng tốt, thiên địa hoàn thiện, nhưng cũng không thể hỗn nguyên không bị ràng buộc đứng đầy đường. Côn Ngô Đế quốc gặp sát suất thấp, nhưng nếu có thể gặp được gặp, cũng chưa chắc không thể. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những cái kia ẩn giấu ở trong tiểu thiên địa cường giả, đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Hơn nữa đây chính là trắng tài nguyên. Chương 344, tập sát. Chương 344, tập sát. Mà rời đi công tử Vũ, bây giờ đang hướng về Thần Châu chạy tới. Trong lòng của hắn chắc chắn, Côn Luân Tam Tổ chắc chắn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Nhưng mà, ngay tại sắp bước vào Đế Châu biên giới một sát na kia, không gian bốn phía chợt bặm mẻo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xé rách. Giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, tinh thần ảm đạm, một cỗ bàng bạc uy áp tựa như núi cao áp đỉnh mà đến. Công tử Vũ sắc mặt đột biến, lão giả bên cạnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hai người gần như đồng thời cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đúng lúc này, một đạo âm vũ lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh giống như cựu lũ hàn phong truyền đến, xen lẫn làm người sợ hãi sắc ý, xem ra, hôm nay có con mồi đột kích, Tử Vi thần tôn đệ tử, công tử Vũ. Tiếng nói vừa ra, một đạo thân ảnh giản mua đột ngột xuất hiện trên hư không, thần sắc lạnh nhạt, quan sát phía dưới hai người, phảng phất tại nhìn sâu kiến. Công tử Vũ nghe thấy đối phương, lập tức trong lòng lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Chính mình đi ra, chính là bí mật, hành tung càng là bí mật trong bí mật, như thế nào để cho người ta biết được? Đối phương còn tinh chuẩn nói ra tên của mình. Nghĩ đến chỗ này, hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, như thế nào biết tên của ta? Ánh mắt của hắn khó mà nhận ra mà đảo qua lão giả bên cạnh, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tần lão? Bầu trời lão giả cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia trêu tức, ngươi không phải muốn giết Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa người sao? Như thế nào, ta tới giết ngươi ngươi cũng không biết ta là ai? Như thế nào, ta tới giết ngươi ngươi cũng không biết ta là ai? Công tử Vũ nghe xong, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Tử Vi động thiên lại có đối phương nội ứng, lúc nào lẫn bảo. Bất quá hắn cũng bình thường trở lại. Ngay cả mình trong động thiên đều có rót vào Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa người, đối phương có thể làm được cũng không đủ là lạ. Chỉ là, có thể biết được chính mình hành tung, sợ là đã trà trộn đến cao tầng. Mà bên cạnh hắn lão giả, chỉ sợ cũng chỉ là bị lợi dụng quân cờ. người thật lòng thay đổi trong nháy mắt. Bất quá dưới mắt vẫn là giải quyết phía trước vấn đề. Bầu trời vị này vũ hóa tiểu thiên địa lão giả, tại trong nhận thức của hắn, cùng mình lão giả bên cạnh thực lực chênh lệch không nhiều, cũng là thần võ chí tôn đỉnh phong. Chính mình cũng là mới thần võ chí tôn tiền kỳ thôi, căn bản bất lực phản kháng hai người. Bầu trời vũ hóa tiểu thiên địa lão giả khẽ miệng cánh nết, đạm nhiên mở miệng, bắt lấy hắn. Lời này vừa nói ra, công tử Vũ bên cạnh trong mắt Tần lão lập tức thoáng qua một vòng hàn mang, trong chốc lát vung tay lên, hướng về trước người công tử Vũ tìm kiếm. Hắn chính là thần võ chí tôn đỉnh phong, cầm xuống trước mắt thần võ chí tôn tiền kỳ công tử Vũ, bất quá là lật tay ở giữa. Công tử Vũ tâm bên trong run lên, cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp tựa như núi cao áp đỉnh mà đến. Hắn biết rõ, thực lực đối phương hơn mình xa, nhưng bây giờ đã không đường lui. Tử Thiên Kinh Thần. Công tử Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội tử vi tinh lực điên cuồng phun trào, quanh thân trong nháy mắt bao phủ tại trong một tầng lồng ánh sáng màu tím. Lồng ánh sáng lưu chuyển giống như ngôi sao quang huy, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Tần Lao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, bàn tay hóa thành một đạo cực lớn trường ảnh, mang theo bàng bạc uy thế, đột nhiên chụp về phía công tử Vũ. Trường ảnh chưa đến, cùng bạo khí lưu đã đem bốn phía hư không xé rách, phát ra the thé chói tai rít gào. Oanh! Trường ảnh cùng Tử Thiên Kinh Thần quang cháo hung hăng va chạm, giữa thiên địa phản phất vang lên một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Lồng ánh sáng rung động kịch liệt, mặt ngoài hiện ra vô số chi tiết vết rạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Công tử Vũ thân hình thoát một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt của hắn chiến ý mạnh hơn. Hắn biết, Tử Thiên Kinh Thần chỉ có thể ngăn cản nhất kích, nhất thiết phải trong thời gian ngắn ngủi này tìm được cơ hội phản kích. Hơn nữa, hắn chính là thần tôn đệ tử, nhất định không thể có thể sống tạm. Tần Lao cười lạnh một tiếng, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lấn đến gần, một cái tay khắc hóa thành một đạo sắc bén chảo ảnh, thẳng đến công tử Vũ cổ họng. Chảo ảnh lăng lệ, mang theo xâm nhiên sát ý, phản phất muốn đem công tử Vũ nhất kích tất sát. Công tử Vũ thấy thế, sắc mặt đột biến, quanh thân bộc phát ra một cổ cường bạo huyết khí. Trong chốc lát, một bộ áo giáp màu đỏ ngòm chống rông xuất hiện, bao trùm ở trên người hắn. Áo giáp xuất hiện trong nháy mắt, bộc phát ra sáng chói huyết quang ngập trời, phản phất muốn đem thiên địa nhuộm thành một cái biển máu. Huyết hồn chiến khải, chính là hắn tự thân cất giữ bảo vật. Áo giáp màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo huyết sắc nhân ảnh, cầm trong tay một thanh trường thương màu đỏ ngòm, mang theo sát ý vô tận, hướng về Tần Lao đánh tới. Tần Lao thấy thế, thần sắc không thay đổi, tốt xấu chính mình đi theo đối phương lâu như thế, há có thể không biết những thứ này. Đúng vào lúc này, bầu trời vũ hóa tiểu thiên địa lão giả cũng ra tay rồi. Hư không lập tức phun trào lên một cỗ sương mù màu đen, ngưng kết thành một thanh U Minh Quỷ Đao, thân đao tản ra xâm nhiên hắc khí, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục hung khí. U Minh Quỷ Đao trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, mang theo lực lượng hủy diệt, hướng về công tử Vũ hung hăng chém tới. Công tử Vũ tâm bên trong run lên, cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn biết rõ, một kích này như bị đánh trúng, nhất định đem bản thân bị trọng thương. Tinh thần nghịch chuyển. Công tử Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội còn lại tử vi tinh lực điên cuồng phun trào, nghịch chuyển trong nháy mắt tinh thần chi lực, hóa thành một đạo cực lớn tinh luân, ngăn tại trước người. Vâng. U Minh Quỷ Đao cùng tinh luân hung hăng va chạm, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Tinh luân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số tinh quang tiêu tan ở trong thiên địa. Công tử Vũ thân hình như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Huyết hồn chiến khải tia sáng cũng trong nháy mắt tạm đạm, mặt ngoài hiện ra vô số vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhưng mà, bây giờ công tử Vũ trên mặt lại lộ ra vẻ buông lỏng chi ý, nhìn về phía Vũ Hóa Tiểu Thiên Điệu lão giả, ho khan mở miệng. Nghĩ tới ta tu luyện đến nay, thế mà lại chết ở đây, thực sự là hiếm thấy. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần phiền muộn, phản phất tại cảm thán vận mệnh vô thường. Tần lão lại lắc đầu, trầm giọng mở miệng, lá bài tẩy của ngươi còn không bằng sớm một chút bày ra. Trong lòng của hắn tin tưởng, Tử Vi thần tôn thế nhưng là đối phương sư tôn, đối phương đi ra, thần tôn làm sao có thể không cho đối phương át chủ bài. Lão giả kia trong lòng cũng là run lên, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Công tử Vũ sau khi nghe thấy lại cười nói, hai người các ngươi cũng là con rơi, vụ trộm hẳn còn có cường giả tùy thời mà động. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, phản phất có thể xem thấu hết thảy hư ảo, cường giả kia hẳn là cũng sợ ta có cái gì át chủ bài, sẽ lần nữa để cho người ta đến đây bây giờ sợ là tụ tập. Đương nhiên nếu là ta ngờ tới sai cũng không có việc gì, nhưng nếu đúng, này đối Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa không biết sẽ có bao nhiêu đại xung kích lực. Nói đến đây, công tử Vũ trong mắt lóe lên một tia màu tím, toàn thân khí tức đột biến, giống như biến thành người khác, hai mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng uy nghiêm, phản phất trong thiên địa tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Tần lão nhìn thấy lần này biến hóa, lập tức trừng lớn hai mắt, không tự chủ được run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này, là hắn lời còn chưa nói hết, công tử Vũ lại lên tiếng. Để cho ta nhìn một chút là ai. Công tử Vũ âm thanh lạnh lẽo như băng, phản phất có thể đóng băng hết thảy. Chương 345, Tiêu tộc tiểu thiên địa. Chương 345, Tiêu tộc tiểu thiên địa. Côn Luân Thánh Địa, Thái Dịch đạo tổ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn hòa nhìn xem trước mắt Tiêu tộc người, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều bất quá là thoáng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Tiêu tộc đệ tứ tổ đứng tại bên cạnh hắn, dáng người kiên cường, hai đầu lông mày lộ ra một cố khí ngạo nghễ, không giống vừa rồi chật vật chi dạng. Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng khinh thường, có ta Tiêu tộc cùng các ngươi ba vị liên thủ, bất kể hắn là cái gì khởi nguyên đế tôn, thiên nguyên kiếm đế, đều chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn lại mạnh, cũng bất quá là thiên địa vô cực tu sĩ, mà chúng ta Tiêu tộc, thế nhưng là có Hôn Nguyên tự tại nội tình. Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại đối với Tiêu tộc lai lịch tràn đầy nghi hoặc. Hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiêu tộc nội tình thâm hậu, thực lực phi phàm, chỉ là không biết các ngươi đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Tại sao lại đối với tam giới sự tình hiểu rõ như vậy?" Tiêu tộc đệ tứ tổ nghe vậy, mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy. Thời gian lặng yên trôi qua, Thái Dịch đạo tổ bọn người nghe xong Tiêu tộc đệ tứ tổ tự thuật, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sắc mặt của bọn hắn biến ảo chập chờn, trong mắt vừa có rung động, cũng có sâu đậm kiêng kỵ. Hôn Nguyên không bị ràng buộc cường giả, tam giới thời kỳ, thì ra là thế. Thái Dịch đạo tổ thấp giọng thì thào, phản phất đang tiêu hóa những thứ này kinh thiên động địa tin tức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chỗ ở mình tiên địa vậy mà cất giấu bí mật nhiều như vậy. Những thứ ở trong truyền thuyết tồn tại, vậy mà thật tồn tại, thậm chí còn trong bóng tối thao túng hết thảy. Mà bọn hắn lúc trước tiếp xúc cái vị kia trường thương nam tử, sau lưng vậy mà đứng hiện nay thiên. Vị kia thiên lại là một vị ngụy Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả. Tam giới sắp dung hợp, một khi dung hợp, thiên đạo hoàn thiện, quy tắc hoàn thiện, những cái kia ngụy Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả đem chân chính đưa thân Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Nghĩ tới đây, Thái Dịch đạo tổ trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác bất lực. Bọn hắn những thứ này thiên địa vô cực tu sĩ, tại chính thức Hỗn Nguyên không bị ràng buộc trước mặt cường giả, bất quá là sâu kiến thôi. Mà nghe Tiêu tộc đệ tứ tổ miêu tả Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả cường đại lúc, bọn hắn không một không tràn đầy hướng tới cùng kính sợ. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, không gian đột nhiên một hồi bặm mẻo, ngay sau đó, một thân ảnh xé rách hư không, chậm rãi buông xuống. Chính là vị kia trường thương nam tử. Chân hắn đạp hư không, cầm trong tay trường thương, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, quét nhìn phía dưới đám người. Tiêu tộc đệ tứ tổ nhìn thấy trường thương nam tử trong mắt, sắc mặt đột biến, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thấp giọng nỉ non nói, thiên đạo chi lực đậm đà như vậy, xem ra là đương kim thiên vận dụng thiên đạo chi lực đắp nặn khối lỗi. Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, chấn động trong lòng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn một mực cùng với trao đổi, cũng chỉ là thiên đạo đắp nặn khối lỗi. Thiên địa vô cực cảnh giới, là bao nhiêu tu sĩ một đời theo đuổi đỉnh phong, mà đối phương vậy mà có thể dễ dàng đắp nặn ra loại tồn tại này. Phải biết, giống trường thương nam tử dạng này thiên địa vô cực tu sĩ, số lượng cũng không tại số ít. Nghĩ tới đây, Thái Dịch đạo tổ trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn hồi tưởng lại Tiêu tộc đệ tứ tổ ngờ tới, mỗi một cái kỷ nguyên bá chủ thế lực đời thứ nhất người cầm quyền, cũng đã ẩn tàng phía sau màn, thăng làm cao cao tại thượng tiên. Đây cũng là mang ý nghĩa, đời thứ nhất thánh đỉnh, chỉ sợ cũng đã tấn thăng đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Thái Dịch đạo tổ trong lòng một hồi rét run. Hắn những năm này đối với thánh đỉnh hành động, nếu là bị thánh đỉnh thanh toán, hắn vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, trên trán rịn ra chi tiết mồ hôi lạnh. Trường thương nam tử thần sắc không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm quét mắt đám người, chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi sớm đi ra. Bất quá, đối với chủ ta mà nói, các ngươi không có uy hiếp chút nào. Dù sao, chủ ta mặc dù không cách nào nhìn rõ các ngươi những tiểu thiên địa này vị trí, nhưng ở trong sông dài vận mệnh, vẫn có thể nhìn thấy các ngươi thân ảnh. Tiêu tộc đệ tứ tổ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, không biết sứ giả buông xuống, có gì chỉ giáo. Trường thương nam tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Khởi nguyên đế tôn chính là địa giới tu sĩ, U Minh sẽ đại biểu âm phủ. Bây giờ, U Minh sẽ đã sinh ra âm phủ chi tử, đang tại U Minh vương đỉnh hoạt động. Mà cái kia âm phủ chi tử, đồng thời cũng là cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu. Bọn hắn đều ý đồ phá vỡ thiên giới, các ngươi cũng trốn không thoát. Lời vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ đều thần sắc động dung. Thái Dịch đạo tổ trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, khởi nguyên đế tôn lại là địa giới tu sĩ, mà U Minh sẽ nhưng là âm phủ thế lực. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ tam giới thời kỳ sự tình, thiên giới, địa giới, âm phủ, tam phương thế lực vậy mà sớm đã hội tụ tại thiên giới, âm thầm đấu sức. Tiêu tộc đệ tứ tổ nghe được cực mạnh đến giết bốn chữ, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có chút kinh dị. Hắn thấp giọng hỏi, thế nhưng là vị kia vô thiên tiên chủ truyền thừa giả? Không thiên tiên chủ, tại bọn hắn trong cổ tịch có kỹ càng ghi chép. Vị kia tồn tại từng thống ngự thiên vực 13 địa vực, sáng lập vô thượng tiên triều, thực lực thâm bất khả chắc. Cho dù là tiêu tộc Hỗn Nguyên không bị ràng buộc lão tổ, đã từng đối với vô thiên tiên chủ cho độ cao đánh giá. Tại thiên giới cùng âm phủ Hỗn Nguyên không bị ràng buộc trong cường giả, vô thiên tiên chủ chiếm giữ một chỗ cắm rủi, có thể thắng được hắn ít càng thêm ít. Trường thương nam tử gật đầu một cái, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, không tệ. Tiêu tộc đệ tứ tổ nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. Thiên đổi giết vị kia cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu, theo lý mà nói, hẳn là bỏ mặc hắn trưởng thành. Đợi một thời gian, nói không chính xác có tỷ lệ dòm ngó Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, tăng cường tam giới thực lực. Dù sao, tam giới sụp đổ đại chiến là đến từ bên ngoài uy hiếp. Nhưng mà, đối phương lại phái người truy sát, rõ ràng ngày xưa thiên giới đã xảy ra không thể tả được biến hóa. Nghĩ tới đây, tiêu tộc đệ tứ tổ trong lòng không khỏi dâng lên vẻ lạnh lẽo. Bây giờ mấy tôn tiên chỉ sợ sớm đã. Mục đích của bọn hắn có lẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mà đứng ở một bên Cổ Kiếm Ti, nghe được cực mạnh đến giết bốn chữ, trong mắt hơi hơi lóe lên, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cực mạnh đến giết thể chất, không phải là sư tôn hắn một vị tử tôn, Trần Thiên Ban Thượng có sao? Chẳng lẽ Trần Thiên Ban Thượng chính là vị kia âm phụ chi tử? Nghĩ tới đây, trong lòng Cổ Kiếm Ti không khỏi cảm khái, sư tôn khí vận quả nhiên thông thiên. Vậy mà có thể để cho nhiều như vậy người có đại khí vận tụ tập cùng một chỗ. Trường thương nam tử thấy mọi người thần sắc khác nhau, tiếp tục nói, Thiên Nguyên Kiếm Đế trên thân cũng có âm phủ khí tức, sau lưng còn có U Minh biết ủng hộ. Việc cấp bách là trước tiên diệt trừ khởi Nguyên Đế Tôn, lại đối phó Thiên Nguyên Kiếm Đế. Bằng không, tam giới dung hợp lúc, thiên giới nhất định đem đại loạn. bây giờ Minh Châu, áo đỏ nữ cùng Bạch Y Nam xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên, có truyền tống trận chính là nhanh. Áo đỏ nữ mở miệng, Bạch Y Nam gật đầu phụ họa. Chúng ta đi trước tìm kiếm Bất Diệt Thần Hoàng. Nam tử áo trắng mở miệng, lập tức hướng về Quỳnh Châu chạy tới. Chương 346, đế gieo mạ khách tới ngoài ý muốn. Chương 346, đế gieo mạ khách tới ngoài ý muốn. Trong chớp mắt, mấy chục năm thời gian như thời gian qua nhanh, hồng vũ 150 năm lúc, trong thiên địa tử khí càng thêm nồng nặng, có thể ảnh hưởng đến hư triệt đệ vũ cường giả. Đế gieo mạ bên ngoài, một vị nam tử phong trần phó phó, đi lại trầm ổn đạp đến mảnh này thần bí chi địa. Hắn rõ ràng là Tiêu Hàn, một thân thanh sam mặc dù nhiễm phong sương, lại khó nén hắn nổi bật bất phàm khí chất. Hắn nhìn chăm chú phía trước đế gieo mạ, thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia khác thường ba động. Phản phất từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng vô hình đang triệu hoán hắn, dẫn dắt hắn bước vào mảnh này lĩnh vực không biết. Đế gieo mạ, cái tên này hắn từng tại trong cổ tịch hơi có nghe thấy, nhưng sau lưng bí mật lại như vân giả vụ nhiễu, làm cho người khó mà nhìn trộm. Bây giờ, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, vừa có đối với không biết tìm tòi, cũng có đối tự thân thực lực tự tin. Sư tôn ban tặng át chủ bài, là hắn hành tẩu thiên hạ dựa dẫm, cho dù là đối mặt thiên địa vô cực cường giả, hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Làm. Tiêu Hàn thầm nghĩ trong lòng, dứt khoát quyết nhiên bước vào đế gieo mạ. Mà tại cách đó không xa, một đạo thần bí thân ảnh ẩn dấu ở bên trong hư không, mắt sáng như đuốc, gắt gao tập trung vào Tiêu Hàn nhất cử nhất động. Bẩm báo chủ thượng, có sinh linh bước vào đế gieo mạ. Thân ảnh kia thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong lại không có chút nào cảm xúc. Bước vào trong cốc Tiêu Hàn, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy lịch sử lưu lại chiến đấu ấn ký khắp nơi có thể thấy được, phảng phất nói một hồi kinh thiên động địa cổ lão đại chiến. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ bành trướng chi tình, đến cùng là dạng gì chiến đấu, mới có thể bồi dưỡng rung động như thế cảnh tượng. Trong lúc hắn đắm chìm ở trong suy nghĩ lúc, một cỗ tràn ngập huyết sát chi khí kinh khủng ba động chợt đánh tới. Dương mắt nhìn lên, một đạo hung thần ác sát oán linh vô căn cứ hiện lên, hắn quanh thân oán niệm như thực chất giống như tràn ngập, làm cho người không rét mà run. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt phát giác được cái này oán linh chỗ kinh khủng. Cái kia cỗ oán niệm sâu, phản phất nguồn gốc từ cửu u hoàng tuyển, làm người sợ hãi. Nhưng mà, hắn cũng nhìn ra cái này oán linh khí tức vẹn vẹn đến hư triệt để vũ tiên kỳ, đối với hắn mà nói, bất quá là kẻ như run rễ. Trong chốc lát, oán linh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, lao thẳng tới Tiêu Hàn mà đến. Hắn song chảo như sắc bén quỷ nhận, mang theo vô tận oán khí, thể phải đem Tiêu Hàn xé rách. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, thân hình hơi trao đảo một cái, phản phất sáp nhập vào trong hư không xung quanh. Oán linh nhất kích thất bại, chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiêu Hàn đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Chỉ là oán linh, cũng dám làm cản. Tiêu Hàn quát lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải trong chỉ, ngưng tụ ra một đạo sáng chói kim sắc kiếm khí. Đây là sư tôn truyền thụ kiếm chiêu, Thiên Cương Chỉ Kiếm. Kim sắc kiếm khí phá không mà ra, mang theo lăng lệ vô song uy thế, đâm thẳng oán linh hậu tâm. Oán linh phát giác được nguy cơ, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tính toán quay người ngăn cản. Nhưng mà, Thiên Cương Chỉ Kiếm cỡ nào thần diệu, kiếm khí sở trí, oán linh phòng ngự giống như giấy giống như yếu ớt. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, kim sắc kiếm khí xuyên thủng oán linh cơ thể, đem hắn thể nội oán khí trong nháy mắt tỉnh hóa. Oán linh phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân hình dần dần tiêu tan, hóa thành điểm điểm u quang, tiêu trừ cho vô hình. Tiêu Hàn nhìn thấy không có chút nào kinh ngạc, dù sao sư tôn hắn Thiên Nguyên Kiếm Đế kiếm đạo cường đại dường nào. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cỗ âm u lạnh lẽo đến cực điểm khí tức từ sau lưng Tiêu Hàn lặng yên ngưng kết. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo oán linh lần nữa thành hình, hắn quanh thân còn cuốn lũ lam quỷ hỏa, hai mắt lập lòe oán độc hàn quang. Lần này oán linh, khí tức mạnh, không ngờ đến đạo niệm thiên quân cấp. Trong lòng Tiêu Hàn run lên, liền vội vàng xoay người, đối mặt bực này đạo niệm thiên quân cấp bậc tồn tại, hắn biết rõ chính mình mới đến hư triệt để vũ chi cảnh, cùng với chênh lệch đầu chỉ ngàn dặm. Nhưng mà, trong mắt của hắn cũng không mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý, thể nội khí huyết cuộn, chiến ý dâng trào. Thiên Cương Chỉ Kiếm, phá! Tiêu Hàn quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra, một đạo kim sắc kiếm khí phá không mà ra, mang theo lăng lệ vô song uy thế, đâm thẳng oán linh. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không phảng phất bị xé nứt, phát ra the thé chói tai rít gào. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, oán linh lại không chút nào dao động, ngược lại lẳng lặng nhìn xem Tiêu Hàn, trong mắt vẻ oán độc càng lớn. Kim sắc kiếm khí đánh trúng oán linh, lại giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, oán linh không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta chống lại. Oán linh cười lạnh một tiếng, quanh thân quỷ hỏa chợt tăng gọn, hóa thành một đạo cực lớn tường lửa, hướng Tiêu Hàn cuốn tới. Tường lửa những nơi đi qua, hư không bật mèo, phản phất liền thiên địa đều muốn bị tiêu hủy. Trong lòng Tiêu Hàn kinh hãi, không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực một chiêu Thiên Cương Chỉ Kiếm, lại như đá chìm đáy biển, đối với cái kia oán linh không chút nào tạo thành tổn thương. Hắn trợn mắt nhìn xem oán linh quỷ trảo sắp chạm đến chính mình. Ngay tại cái kia oán linh sắp đụng tới Tiêu Hàn trong nháy mắt, giữa thiên địa chợt vang lên một đạo nhu hòa lại thanh âm đầy uy nghiêm, "Ân, tại sao có thể có ta thánh đỉnh khí vận?" Theo âm thanh rơi xuống, một tia thánh quang như tảng sáng ánh rạng đông, chợt buông xuống, xuyên thủng cái kia oán linh. Oán linh tại thánh quang chiếu rọi xuống, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, liền một tia cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Tiêu Hàn mặc dù trốn qua một kiếp, trong lòng lại càng thêm nghiêm trọng. Bất thình lình thánh quang, hiển nhiên là xuất từ một vị cường đại tồn tại chi thủ. Hơn nữa, đối phương trong miệng thánh đỉnh hai chữ, càng làm cho trong lòng hắn chấn động. Thánh đỉnh không phải sớm đã hủy diệt sao? Trong lòng Tiêu Hàn âm thầm nghi hoặc. Nếu như không có người này ra tay, hắn cũng sẽ không vấn lạc, chỉ là đối phương ra tay, càng thêm khó bề phân biệt. Đúng lúc này, một vị bạch bảo hòa ái lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mắt. Lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền lành, nhưng trong đôi mắt lại ẩn hàm vô tận uy nghiêm cùng tăng thương. Lão giả xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Hàn, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc, ngươi lại là Thánh Khung dòng dõi. Thánh Khung, chính là vị cuối cùng thánh đỉnh tên. Thánh Khung. Tiêu Hàn nghe được cái tên này, trong lòng đột nhiên chấn động, phản phất có một đạo kinh lôi trong đầu vang dội. Cái tên này với hắn mà nói vừa lạ lẫm lại quen thuộc, phản phất chôn sâu ở ký ức chỗ sâu một góc nào đó, bây giờ bị mãnh nhiên tỉnh lại. Hắn mơ hồ ý thức được, lai lịch của mình có thể xa không phải trong trí nhớ mình đơn giản như vậy. Lão giả lời nói giống như một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Tiêu Hàn nghi ngờ trong lòng chi môn. Thánh Cung chính là vị cuối cùng thánh đỉnh tên, mà đối phương không chỉ có chỉ ra chính mình là thánh đỉnh tu sĩ, càng là nói thẳng ra chính mình là thánh khung dòng dõi. Điều này có ý vị gì? Tại thánh trong đỉnh, lấy thánh làm họ, chỉ có thánh tộc một mạch. Đó là thánh đỉnh trọng yếu nhất, tôn quý nhất huyết mạch, gánh chịu lấy thánh đỉnh vô thượng vinh quang cùng sứ mệnh. Mà chính mình lại là thánh tộc một mạch hậu duệ. Tiêu Hàn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tiếp thu. Hắn thở nhỏ liền cho rằng chính mình chỉ là một cái bình thường tu sĩ, thậm chí đối với thân thế của mình hoàn toàn không biết gì cả. Tiên bối, ngài là? Tiêu Hàn cưỡng chế trong lòng rung động, cung kính chắp tay hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thăm dò, cũng mang theo vài phần chờ mong. Lão giả kia chính là Vô Cực Đại Đế. Vô Cực Đại Đế sau đó liếc thấy rõ ràng Tiêu Hàn hiện trạng, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Bị phong ấn, xem ra Thánh Khung là muốn hắn giấu tài, tránh đi những cái kia không cần thiết phân tranh. Không chỉ có như thế, kiếm của đối phương đạo khí tức lại là Thiên Nguyên Kiếm Đế. Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Thánh Đỉnh ở giữa, tựa hồ có liên hệ nào đó. Bệ hạ cũng cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế có liên quan, mà Thánh Cung cũng là như thế. Chương 347, còn không mau quỳ xuống, nhận tổ. Chương 347, còn không mau quỳ xuống, nhận tổ. Vô Cực Đại Đế đạm nhiên mở miệng, âm thanh phảng phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo một loại thiên địa vô cực uy nghiêm, ta chính là trước kia thánh trong đỉnh Vô Cực Đại Đế. Tiêu Hàn nghe xong, trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thánh trong đỉnh đại đế, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, thiên địa vô cực cường giả, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng mà, sau một khắc, hắn không tự chủ được dâng lên một vòng phẫn nộ, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang thao túng tâm tình của hắn, không nghĩ tới là ngươi phản bội chạy trốn thánh đỉnh, khiến cho nhân tộc ta sức mạnh giảm lớn, thánh đỉnh hủy diệt. Hắn vô ý thức mở miệng, tựa như nhận lấy ảnh hưởng nào đó, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hận ý. Vô Cực Đại Đế nghe xong hơi hơi nhíu mày, mặc dù đối phương bị phong ấn ký ức, nhưng ký ức mới bên trong vẫn như cũ có những sự kiện này. Đối phương theo bản năng phẫn nộ, xem ra là thánh tộc ảnh hưởng, mà Vô Cực Đại Đế cũng là thánh làm họ, thánh tộc một mạch. Điều này làm hắn hơi hơi vui mừng, quả nhiên thánh tộc huyết mạch bên trong không có một cái nào là thứ hèn nhát. Mà Tiêu Hàn nói ra câu nói này sau, lập tức hối hận, trong lòng ẩn ẩn nghĩ lại mà sợ, không dám nhìn thẳng đối phương cái kia thâm thúy như tinh không hai con ngươi. Vô Cực Đại Đế cũng không vấn đề gì, cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo một loại siêu thoát hết thảy tiêu sái, không đúng, hắn nhưng cũng an bài ngươi tại Kiếm Đế bên cạnh, liền không có nghĩ ngươi an ổn trải qua nhân sinh. Nói xong, Vô Cực Đại Đế vung tay lên, một cỗ mênh mông vô song sức mạnh trong nháy mắt bao phủ lại Tiêu Hàn, bốn phía không gian một hồi bặm mẹo, trong chớp mắt, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ bốn phía tràn ngập cổ lao thạch trụ chỗ. Trung tâm có một vị nam tử bây giờ đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt khí tức, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây là Tiêu Hàn chấn động trong lòng, cảm nhận được bốn phía tràn ngập khí tức cường đại. Mà liên tại vừa mới, Vô Cực Đại Đế cái kia ý vị thâm trường lời nói, trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, để cho hắn lờ mờ bắt được mấy phần chân tướng hình dáng. Thánh Cung, đó là hắn huyết mạch tương liên người thân nhất, mà Thánh Cung càng đem chính mình an trí ở Kiếm Đế bên cạnh. Giờ khắc này, hắn phảng phất hiểu rồi vì cái gì sư tôn sẽ như vậy không chút do dự ra tay, thu hắn làm đồ đệ thì ra sau lưng hết thảy các thứ này, lại cất giấu sâu xa như vậy ngọn nguồn. Vô Cực Đại Đế ánh mắt chậm rãi rơi vào ngồi xếp bằng kia nam tử trên thân, trong mắt lập lòe khó che giấu cung kính cùng thành kính. Bệ hạ, thanh âm hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất mỗi một cái lời ẩn chứa vô tận kính ý tiếng gọi này, lại giống như sấm sét giữa trời quang tại trong lòng Tiêu Hàn băng rội, làm hắn toàn thân kịch chấn. Vô Cực Đại Đế, đây chính là thánh trong đỉnh trí cao vô thượng tồn tại, chỉ có đối mặt thánh đỉnh lúc mới có thể cung kính như thế mà xưng hô bệ hạ. Thế nhưng là thánh đỉnh không phải sớm đã tại vô số năm trước vẫn là sao? Cái kia trước mắt vị này bị Vô Cực Đại Đế tôn xưng là bệ hạ nam tử, đến tột cùng là ai? Vô Cực Đại Đế gặp Tiêu Hàn vẫn như cũ sững sờ tại chỗ, không khỏi than nhẹ một tiếng, đưa tay tại trên đầu hắn vỗ nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ cùng bất đắc dĩ. Còn không mau quỳ xuống, nhận tổ. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại ẩn chứa một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Nhận tổ. Tiêu Hàn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ trong lòng giống như thủy triều cuộn cuộn. Đối phương càng là tổ tông của mình. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn lại không chần chờ, đội vàng quỳ xuống, thầm nghĩ trong lòng, Vô Cực Đại Đế tuyệt đối không đến mức đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Mà phía trên nam tử, đương nhiên đó là Hạo Thiên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia sâu xa như biển, bình thản bên trong lộ ra một cỗ trưởng không hết thệ thông dòng cùng uy nghiêm. Ánh mắt rơi vào phía dưới trên thân Tiêu Hàn, trong mắt Hạo Thiên hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khoảng đá. Lại là Hậu Thiên Chí Dương đạo thể. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khó che giấu kinh ngạc, đạo thể tại hiện nay cũng là không có. Mà Vô Cực Đại Đế nghe xong, trong lòng cũng là cả kinh, ngay cả bệ hạ cũng vì đó kinh ngạc thể chất, thật là bực nào người tiên. Hậu Thiên Chí Dương đạo thể, cái danh từ này tại Vô Cực Đại Đế trong đầu quanh quẩn, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng có thể làm cho bệ hạ đều cảm thấy kinh ngạc thể chất, chắc là đủ để kinh hãi thế tục, vang dội cổ kim tồn tại. Tiêu Hàn đồng dạng trong lòng hãi nhiên, đây là lần thứ nhất có người nói ra thể chất của hắn tên. Vị này tổ tông thực lực thâm bất khả trắc, vẻn vẹn một mắt liền có thể xem thấu thể chất của hắn, phần thực lực này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Hậu thiên chí dương đạo thể, thiên địa vô cực chỉ là vấn đề thời gian, đến nỗi càng hướng về phía trước thì khó khăn. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại ẩn chứa một loại chân thật đáng tin khẳng định. Lời này vừa nói ra, vô cực đại đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thiên địa vô cực cảnh giới thế mà chỉ là vấn đề thời gian. Vực này thiên phú, quả thực là chưa từng nghe thấy, chẳng thể trách ngay cả bệ hạ cũng vì đó động dung. Huống hồ, trên người ngươi tu luyện khí tức, thế mà cùng hắn có liên quan. Hạo Thiên lắc đầu, trên mặt mang mấy phần kinh ngạc cùng thoải mái, phản phất hết thể đều có giải thích hợp lý. Vậy thì bình thường. Tiêu Hàn lại một mặt mờ mịt. Tiêu Hàn lại là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Hạo Thiên nói tới hắn là ai, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mà Hạo Thiên lại tiếp tục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh mà thâm thúy, đã ngươi có thể hữu duyên đi tới nơi này, vẫn là tử tôn của ta, vậy trước tiên ở đây tu luyện à, chờ tam giới hợp nhất. Vô cực đại đế nghe xong, mặt mũi tràn đầy cung kính mở miệng, bệ hạ, bây giờ những tiểu thiên địa kia tu sĩ đều xuất thế, sợ đế gieo mạ bên ngoài cũng không ít. Hạo Thiên nghe xong chỉ là khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghệ cùng kinh thường, không sao, nếu bọn họ không có mắt, vậy thì gì ta. Ngữ khí của hắn tuy nhỏ, lại ẩn chứa một loại trường không hết thảy ba khí, phản phất trong thiên địa tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Vô cực đại đế nghe xong liền vội vàng gật đầu, nhìn về phía trong mắt Hạo Thiên tràn đầy vô tận kính ý cùng sùng bái. Lúc này, Tiêu Hàn cũng không hợp thời nghi mà mở miệng, tiền bối, không biết ngài là. Trước mắt Hạo Thiên là tổ tông của hắn, nhưng hắn vẫn không biết là cái nào tổ tông. Có thể làm cho vô cực đại đế tôn này thiên địa vô cực đều sùng bái cường giả, tất nhiên là nhân vật khủng bố. Vô cực đại đế nghe xong, cười mắng, Hạo tiểu tử, ngươi lại dám trực tiếp hỏi. Hạo Thiên nghe xong, cũng là trêu ghẹo cười nói, ngươi xem như ta mấy bạn đời sáu tôn. Nghe được mấy bạn đời ba chữ này, Tiêu Hàn trừng lớn hai mắt, rung động trong lòng không thôi. Vậy đối phương lai lịch, sợ là có hơi lâu xa, lâu đời đến vượt quá tưởng tượng. Vô cực đại đế thì mở miệng, trong giọng nói mang theo vô tận kính ngưỡng, lấy sức một mình, dẫn dắt thánh đỉnh kết thúc kỷ nguyên thời kỳ cuối hỗn loạn, khiến cho thánh đỉnh trở thành kỷ nguyên bá chủ, thôi động nhân tộc trở thành vạn tộc đệ nhất. Hắn nói, trong lòng cũng là bành trướng không thôi, phản phất về tới cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Hạo Thiên chính là đời thứ nhất thánh đỉnh. Chương 348, Thiên Thiên Mà Thánh, Thánh. Chương 348, Thiên Thiên Mà Thánh, Thánh. Tại đời thứ nhất thánh đỉnh dự cảm đến chính mình sắp rời đi trần thế một khắc này, hắn liền thật sớm làm kín đáo chuẩn bị. Hạo Thiên trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, suy nghĩ giống như thủy triều phun trào. Ban sơ, khi hắn biết mình muốn hợp thiên đạo, trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Khi đó, hắn liền cảm giác được đời thứ nhất Long Môn môn chủ không thích hợp. Vị kia đã từng uy chấn thiên hạ môn chủ, phản phất đã diễn hóa thành cao cao tại thượng thiên, quan sát toàn bộ thế giới, cảm tính dần dần biến mất, trở nên lạnh nhạt mà vô tình. Hắn cũng hợp thiên đạo, sợ tính người của mình cũng biết biến mất theo, trở thành một vô dục vô cầu, lạnh lùng vô tình tiên thần. Chính là căn cứ vào lo âu như vậy, hắn mới làm ra một cái kinh người quyết định, đản sinh ra một chính mình khác. Chính là bây giờ Hạo Thiên. Từ thời đại xa xôi kia bắt đầu, hắn liền bước lên luân hồi chi lộ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, bao nhiêu lần sinh tử luân hồi. Nhưng mà, vô luận bế nguyệt thay đổi thế nào, hắn từ đầu đến cuối không có mê thất bản tính. Dù sao, khi đó hắn đã dung hợp thiên đạo, trở thành Ngụy Hôn Nguyên Tiên, có thiên hồn. Ta chính là thánh tộc một mạch tổ tiên, thủy tổ. Hạo Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, đạm nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại xuyên qua thời không tang thương cùng uy nghiêm. Thanh âm kia phảng phất xuyên thấu vô tận với nguyện, quanh quẩn tại Tiêu Hàn trái tim, làm hắn tâm thần rung động. Chỉ có một chữ, Thiên Thiên Mà Thánh, Thánh. Hạo Thiên bất quá là lão gia lấy tên, nhưng hắn bản tôn liền một chữ, Thánh. Tiêu Hàn rung động trong lòng không thôi, quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng tràn đầy vô tận kính ngưỡng cùng sùng bái. Trước mắt vị này tổ tông, lại là thánh đỉnh đời thứ nhất chi chủ, càng là nhân tộc thủ hộ giả, vạn tộc ngước nhìn giả. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên đột nhiên trong mắt ngưng lại, vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình phun trào, vô cực đại đế cùng Tiêu Hàn hai người lập tức tại chỗ biến mất. Phản phất bị thôn phệ tiến vào hư không vô tận. Một chiếc yếu đốt lóe lên đèn đuốc tự mình chiếu rọi, tựa như xuyên thấu vạn cổ bụi trần, bên trên mờ ảo hình ảnh được hiện như ẩn, giống như một vòng bất diệt thần hồn chi quang, đột nhiên xuất hiện tại Hạo Thiên phía trước. Cái kia đèn đuốc tản ra cổ xưa khí tức thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận lịch sử cùng bí mật. Hạo Thiên nhìn chăm chú chiếc đèn này hỏa, từ trong cảm nhận được rất nhiều hoàng giả khí tức, cùng với thánh đỉnh rất nhiều thánh đỉnh khí tức. Những cái kia khí tức cường đại mà mênh mông, phản phất mỗi một tia đều đủ để lay động đất trời, làm tâm thần người rung động. Mà những thứ này hoàng giả, chính là còn lại đại tộc tộc trưởng. Linh hồn của bọn hắn bị lực lượng thần bí tụ tập tại chiếc đèn này trong lửa, tạo thành một loại kỳ dị mà lực lượng cường đại, phảng phất có thể điều khiển sinh tử, nghịch chuyển cả khuôn. Đột nhiên, một đôi đỉnh đầu sừng hư ảo thân ảnh xuất hiện ở mảnh này trong hư không, cầm trong tay cái tia chén nhỏ thần bí đèn đuốc, khí tức thâm trầm mà uy nghiêm. Hạo Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đối phương, trong giọng nói mang theo một tia không vui, "Thiên Long đại đế, sao ngươi lại tới đây?" Thiên Long đại đế, Long tộc một vị trí cường giả, thực lực thậm chí so hiện nay Long tộc tộc trưởng kinh khủng hơn, ẩn cư phía sau màn, hiếm khi lộ diện. Hắn đồng thời cũng là Phạt Thiên kế hoạch quân chủ lực một trong, ảnh hưởng lực không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đây hết thệ cũng là vô cực đại đế lời nói Phạt Thiên kế hoạch, Hạo Thiên đối với cái này cũng biểu thị đồng ý khi những cái kia thiên biến thành vô tình vô dục sinh linh lúc chính mình cũng tại dần dần thay đổi. Hạo Thiên bản tôn liền cảm thấy không thích hợp. Hôn Nguyên Tiên dung thiên đạo, tất nhiên huyền diệu, nhưng cũng không đến nỗi như thế, cái này ở trong sách cổ là không có ghi lại. Điều này nói rõ cái kia một hồi đại chiến sau, thiên đạo xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa. Bởi vậy, Hạo Thiên bản tôn không thể không phòng, thậm chí sắp đặt hậu chiêu để tránh sự cố. Xé rách bí mật mang theo nhân tính linh hồn tiến hành luân hồi, dùng gột rửa khí tức trên thân, tránh cho bị thiên đạo phát giác. Mà thiên đạo biến hóa, vô cùng có khả năng chính là ngày xưa tam giới sụp đổ đại chiến hung thủ sau màn. Cho dù không phải, hắn cũng nhất thiết phải phòng bị. Mặc dù hắn đã tấn thăng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, nhưng nếu vô cảm tính vậy tu luyện lâu như thế lại là vì cái gì? Thiên Long đại đế trên mặt lộ ra một vòng khiêm nhường nụ cười, trong mắt lập lòe một tia kính sợ, không biết là thánh đỉnh vị nào đại năng chuyển thế, trước kia ta muốn bái phỏng vô cực đại đế, dù sao thánh khung từng nói, lui về phía sau chuyện cần tìm vô cực đại đế thương nghị. Nhưng không ngờ, lại nơi đây phát hiện ngài tồn tại. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cung kính, thân là thiên địa vô cực hậu kỳ cường giả, số mấy trăm vạn năm hắn, đối mặt Hạo Thiên lúc, nội tâm không tự chủ được sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Hắn chứng kiến qua rất nhiều thánh đỉnh, nhưng cũng không có đối phương cho hắn uy hiếp lớn. Quả nhiên, thánh tộc khí bận, viễn siêu tưởng tượng. Hạo Thiên nghe xong, chau mày, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng rơi vào Thiên Long đại đế trên thân, không biết các hạ cần làm chuyện gì. Ánh mắt của hắn rơi vào ngọn đèn kia trên lửa, thậm chí cảm nhận được cùng mình tương tự đậm đà huyết mạch chi lực, có không cao hơn mấy đời tử tôn. Bọn hắn cũng tham dự vào. Như thế nhiều hoàng giả linh hồn tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn ngày xưa đều chiếm cứ lấy đại hoang khí vận, mà phạt thiên kế hoạch mấu chốt rõ ràng là chiếc đèn này hỏa. Một khi nó bộc phát, có thể bằng vào ngày xưa khí vận, ngăn chặn thiên hòa thiên đạo liên hệ, khiến cho không thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, hơn nữa mượn nhờ thiên đạo phục sinh. Đây hết thảy, hiển nhiên là một hồi chú tâm bày kế âm nhu kinh thiên. Dù sao, thiên như một tòa vô hình lồng giam, đem chúng sinh một mực vây nốt trong đó. Cứ việc dạng này thuyết pháp lộ ra có chút không thích hợp, nhưng mà lãnh khốc thực tế lại vô tình mà ẩn chứng điểm này. Hắn từng nghe nói và tận mắt thấy qua vô số vang dội cổ kim, kinh hãi thế tục tuyệt thế thiên tiêu, bọn hắn đột nhiên xuất hiện, rực rỡ như tinh thần, lại cuối cùng tại đụng chạm đến cái kia thiên địa vô cực phía trên cánh cửa lúc, bất đắc dĩ dừng bước, lại khó tiến lên. Phản phất có một cỗ thần bí khó lường, vô hình vô chất lực cản, lặng yên bắt ngang tại trên con đường tiến tới của bọn họ, giống như một đạo bền chắc không thể gãy hàng rào, vô tình ngăn trở bọn hắn bước về phía cảnh giới cao hơn cấp bộ. Chỉ có những cái kia một phần của kỷ nguyên bá chủ thế lực đời thứ nhất người cầm quyền, mới có thể tại này cổ trở lực gò bó phía dưới, khó khăn bước ra một bước kia, bước vào Hỗn Nguyên không bị ràng buộc. Nhưng mà, dạng này đột phá cũng không phải là chuyện dễ, mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi, đều kèm theo vạn ức sinh linh bi tráng vỡ lạc. Vạn ức sinh linh máu tươi cùng linh hồn, hội tụ thành một cỗ mênh mông vô song khí vận dòng lũ, cuối cùng đúc thành ra một tôn khí vận chi tử. Tôn này khí vận chi tử, gánh vác kết thúc hỗn loạn, dẫn dắt kỷ nguyên mới nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà, thành tựu như vậy sau lưng, lại là vô số sinh linh thê thảm hy sinh cùng vô tận tiêu diệt. Càng thêm thật đáng buồn chính là, những cái kia khí vận chi tử được tuyển chọn, có thể đặt chân cảnh giới cao hơn, thường thường sẽ ở trong vô tận tu hành cùng ma luyện, dần dần mất đi thất tình lục dục, trở nên lạnh nhạt mà vô tình. Bởi vì nửa đường vẫn lạc rất nhiều, đã chết lặng, nhưng may mắn này kỷ nguyên không giống lúc trước kỷ nguyên hung hiểm cùng huyết tinh. Ta lần này đến đây là tới thương nghị chuyện quan trọng. Thiên Long đại đế mở miệng.